bên đống lửa, ngồi vây quanh Tần Trần, Tây Môn Suy Tuyết, Ôn Thao, Quy Hải Nhất Đao. Đương nhiên, ngoại trừ Tần Trần bốn người ở ngoài, còn có một chỉ mập mạp miêu. Tần Trần ngồi vây quanh ở bên đống lửa uống rượu, có món ăn, có người, nâng cốc nói chuyện vui vẻ, chớ quá như vậy. Con kia mập miêu nhưng là ở một bên yên tĩnh thưởng thức mỹ vị miêu lương. Lúc này, Ôn Thao nói rằng, điện hạ, bây giờ lấy được Yến Quốc mật tàng, không biết điện hạ đón lấy có thể có tính toán gì. Tần Trần cười cợt, uống một hớp rượu sau, nói, đúng là có chút dự định. Ta nghĩ cho ngươi cùng Quy Hải Nhất Đao liền ở lại giang hồ, giúp ta phát triển một giang hồ thế lực, dù sao bây giờ mật tàng nơi tay, có sung túc tài chính bảo đảm, lại dựa vào Quy Hải Nhất Đao thực lực, phát triển một giang hồ thế lực nên cũng không phải việc khó gì. Tần Trần có dự tính như vậy cũng không đủ vì là kỳ, bên cạnh hắn đã có Giới Vương đỉnh phong Tây Môn Suy Tuyết, tự nhiên không thể sẽ đem Quy Hải Nhất Đao giữ ở bên người, không phải vậy ở kinh đô nuôi hai vị Giới Vương đỉnh phong cường giả, điều này thật sự là quá không còn gì để nói. Hơn nữa bây giờ Yến Quốc mật tàng tới tay, tự nhiên cũng phải dùng này bút mật tàng làm chút chuyện, không phải vậy quá lãng phí tài nguyên rồi. Cùng với ở lại trong tay, không bằng chủ động đi đầu tư, như vậy mới có thể lâu dài phát triển. Vậy thì cùng tiền sinh tiền là giống nhau đạo cụ, người có tiền dùng tiền sinh tiền, chỉ có thể càng có tiền, người nghèo chỉ có thể dư tiền, chỉ có thể càng ngày càng nghèo. Ôn Thao cười nói, điện hạ tính toán này không sai. Quy Hải Nhất Đao nói, vậy do điện hạ dặn dò. Tần Trần lại nói, tạm thời trước hết như vậy kế hoạch, sau đó các ngươi ở giang hồ phát triển, có điều ghi nhớ kỹ, không thể đại trương kỳ cổ thành lập thế lực, nhất định phải biết điều làm việc, bằng không dễ dàng gây nên triều đình chú ý. Ôn Thao ngươi sau đó liền phụ trách liên lạc với ta, tài chính cùng thành lập việc, từ ngươi phụ trách. Quy Hải Nhất Đao không quen ngôn từ, tất cả thành lập thế lực phức tạp sự vụ tự nhiên vẫn phải là muốn giao cho Ôn Thao phụ trách, dù sao cái tên này xử sự muốn khéo đưa đẩy nhiều lắm. Ôn Thao nói, điện hạ yên tâm, thuộc hạ ổn thỏa toàn lực hiệp trợ. Tần Trần khẽ gật đầu, nói tiếp, ngày mai ta sẽ cho các ngươi hai cái lưu lại một bộ phận mật tàng, sau đó thì sẽ cùng Tây Môn Suy Tuyết trở về kinh đô, đến, nâng chén, tối nay trước tiên ở nơi này chúc hai người các ngươi thuận lợi thành lập giang hồ thế lực. Bốn người cùng nâng chén đối ẩm. Ôn Thao lại hỏi, điện hạ, không biết thành lập thế lực nên lấy tên gì, tính xin điện hạ bàn tên cho. Tần Trần hơi trầm ngâm, sau đó cười cợt, nói, giờ khắc này bên cạnh ta ngồi một đao một chiêu kiếm, trong chốn giang hồ cũng xưa nay đều là đao quang kiếm ảnh, không bằng liền gọi là Đao Kiếm Sơn Trang. Chương 92, Hoa Cô Nương Chuyện. Đao Kiếm Sơn Trang. Đây là Tần Trần cho cái này còn chưa sinh ra giang hồ thế lực lấy tên. Tên rất bình thường, có đao, có kiếm. Có điều đao và kiếm, tựa hồ cũng là trong chốn giang hồ ắt không thể thiếu hai cái đồ vật. Giang hồ, như thế nào thiếu đạt được đao quang kiếm ảnh? Từ một loại nào đó góc độ mà nói, có đao có kiếm, chính là giang hồ. Đao Kiếm Giang Hồ. Ôn Thao cười nói, đại đạo chí giản, phản pháp quy chân, điện hạ danh tự này đạt được tốt, một đao một chiêu kiếm, cũng đã nói hết giang hồ. Đao Kiếm Sơn Trang. Tên rất hay. Tần Trần khẽ cười cười, chẳng trách thế nhân đều yêu thích nghe người khác định hót, hắc, khỏi nói, vẫn đúng là rất thoải mái. Kỳ thực, Tần Trần mình cũng đều cảm thấy, danh tự này đạt được thật tốt ta. Đao Kiếm Sơn Trang. Tần Trần hy vọng, sẽ có một ngày, thế nhân vừa nghe đến bốn chữ này, thì sẽ sinh ra lòng kính nghệ. Bởi vì Tần Trần trong lòng Đao Kiếm Sơn Trang, là nắm giữ trong chốn giang hồ sắc bén nhất đao, nhanh nhất kiếm. Đương đại người vừa nghe đến, một đọc được bốn chữ này, thì sẽ trong nháy mắt liên tưởng đến này đao, kiếm kia. Chỉ có Đao Kiếm Sơn Trang mới có đao, chỉ có Đao Kiếm Sơn Trang mới có kiếm. Ngày mai, Tần Trần một nhóm bốn người rời đi Bàn Long Sơn Mạch, xe ngựa ở rộng rãi trên đại đạo rong ruổi. Ở con đường Phượng Yến quận bên trong một tòa loại cỡ lớn thành thị lúc, xe ngựa ngừng lại. Tần Trần ở trong thành lại mua một chiếc xe ngựa, tự nhiên là cho Quy Hải Nhất Đao cùng Ôn Thao chuẩn bị. Trên xe ngựa, Tần Trần còn để lại một số tiền lớn tài, xem như là bước đầu thành lập Đao Kiếm Sơn Trang tài chính, một thế lực, tự nhiên là từ người tạo thành, nuôi người, vậy thì phải đốt tiền. Trên quan đạo một chỗ rẽ, hai chiếc xe ngựa dừng ở nơi đó, sắp ai đi đường ấy. Tần Trần xốc lên xe ngựa mặt bên màn tre, nói: hai người các ngươi một đường cẩn thận nhiều hơn, ghi nhớ kỹ biết điều làm việc, như có cái gì không nắm chắc được chuyện, bất cứ lúc nào đến kinh đô hướng về ta báo cáo. Quy Hải Nhất Đao cùng Ôn Thao cùng kêu lên nói: xin mời điện hạ yên tâm. Tần Trần khẽ gật đầu, lập tức cũng là không hề quá nhiều căn dặn, nói: bảo trọng. Điện hạ bảo trọng. Tần Trần buông xuống màn tre, Tây Môn Suy Tuyết điều khiển xe ngựa, trực tiếp hướng về đi về kinh đô quan đạo mà đi. Quy Hải Nhất Đao cùng Ôn Thao xe ngựa, nhưng là đi tới một con đường khác. Một con đường, đi về triều đình. Một con đường, đi về giang hồ. Triều đình cùng giang hồ, ở đây, vẹn vẹn chỉ cách một con đường chỗ rẽ. Thế nhưng đi tới từng người con đường người, giữa bọn họ, nhưng cách một tòa triều đình, cách một tòa giang hồ. Triều đình có chút cao. Giang hồ có chút xa. Này một cách, núi cao nước xa. Ba ngày buổi sáng, Tần Trần cùng Tây Môn Suy Tuyết thuận lợi đã tới sở quốc kinh đô. Đoạn đường này, thường an vô sự. Đương nhiên, có Tây Môn Suy Tuyết lái xe, có thể có chuyện gì. Ba ngày nay bên trong, Tần Trần nhưng là đem tâm tư đặt ở tu luyện, dù sao Yến Quốc mật tàng đã tới tay, tim của hắn dĩ nhiên tính dưới. Ở trong xe ngựa tĩnh tâm tu luyện 3 ngày, Tần Trần tăng lên nhất tinh thực lực, hắn hôm nay là tứ tinh giới chủ, Tần Trần mỗi một bước tu hành đều là vững vàng, gắng đạt tới có thể đem mỗi một viên tinh thực lực phát huy đến mức tận cùng, hắn thăng cấp mỗi một viên tinh đều là giới lực nhiều lần áp xúc, rèn luyện sau khi kết quả, có thể tưởng tượng được, đây nên ra sao đáng sợ. Như vậy cũng tốt so với một thiên tài cùng một người bình thường. Thiên tài vốn là rất thông minh, nhưng cũng còn phi thường nỗ lực, mà người bình thường kia tư chất thường thường, cũng không nỗ lực, này nỗ lực cũng không nỗ lực trong lúc đó, kỳ thực có khác biệt một trời một vực. Buổi sáng lúc, nhàn nhạt ánh mặt trời từ phía chân trời rơi ra, đem bao phủ ở kinh đô bầu trời sương mù xua tan. Tần Trần cũng là từ xe ngựa từ đi ra. Đứng trước xe ngựa, tắm nắng ấm, Tần Trần vươn người một cái, lại nhìn cách đó không xa này một tòa hùng vĩ đế đô, khuôn mặt của hắn trên cũng là hiện lên cười nhạt ý. Bất quá con mắt của nó quang, nhiều hơn vẫn là nhìn về phía kinh đô ở ngoài này một ngọn núi bị nước bao quanh lượn quanh trang viên. Lưu Thủy Sơn Trang. Vì lẽ đó Tần Trần trên khuôn mặt ý cười cũng là bất giác lại thêm mấy phần. Có một câu nói. Là thế nào nói tới? Thật giống gọi là. Một ngày không gặp, như cách tam thu. Tần Trần đột nhiên cảm thấy câu nói này nói tới thật tốt, cổ nhân làm sao là có thể nói ra tốt như vậy thì sao đây? Một ngày không gặp, là người. Như cách tam thu giống như lớn lên, là cái gì? Tần Trần trong lòng tự nhiên đã có đáp án. Có điều Tần Trần vẫn là kiềm chế lại muốn lập tức đi Lưu Thủy Sơn Trang tâm tư. Một đường tàu xe mệt nhọc, tự nhiên vẫn phải là trước về phủ hảo hảo nghỉ ngơi một phen, nói thí dụ như gạt cái tắm nước nóng. Giờ khắc này, Tần Trần cũng đã gạt lên thoải mái tắm nước nóng. Rộng lớn trong thùng nước tắm, Tần Trần thư thích địa nằm ở trong đó, hai tay tùy ý khoát lên bên thùng duyên, đầu lười biếng tựa ở nơi đó. Tần tình hưởng thụ tắm nước nóng mang đến thư thích cảm giác. Về ngoài, phiền tự, tạp niệm. Tần Trần cảm thấy, đúng là không có gạt một tắm nước nóng chuyện không giải quyết được. Tắm rửa là một loại hưởng thụ. Nếu như ngươi là một sẽ hưởng thụ người, tin tưởng ngươi cũng nhất định yêu thích tắm rửa. Bên thùng tắm, Hạ Thiên dùng nàng nhỏ bé mềm mại tay ngọc đang giúp chính mình điện hạ ở sau lưng xoa bóp. Đông Tuyết nhưng là ở một bên thời khắc chú ý nước ấm, làm nước ấm hơi lạnh, nàng sẽ đun nóng nước để trong thùng nước tắm nước từ đầu tới cuối duy trì ở một cái rất thư thích nhiệt độ. Hạ Thiên, Đông Tuyết hai nữ đều không có nói chuyện, bất kể là xoa bóp vẫn là rót nước, hai nữ đều là rón rén. Bởi vì các nàng đều biết chính mình điện hạ ở tắm rửa thời điểm là kiêng kỵ người khác quấy rối. Vì lẽ đó, Tần Trần mỗi lần tắm rửa đều sẽ có một rất thư thích hoàn cảnh, như vậy lặng lặng tắm rửa, lén đến phủ sinh nửa ngày rỗi danh tự nhiên thời gian, lại có thể nào không hưởng thụ. Gạt xong tắm sau, Tần Trần thay đổi một bộ quần áo sạch, bên trong mặc hoa áo, áo khoác một cái nạm giấy mạ vàng áo bào trắng, chân đạp một đôi lưu vân kim giày, đầu cột bạch ngọc quan, cả người có vẻ phong thần tuấn lãng, tuấn giật xuất trần, khí chất tuyệt nhiên. Mỗi lần Hạ Thiền, Đông Tuyết hai nữ hầu hạ chính mình điện hạ mặc quần áo cột qua lúc, đều sẽ không nhịn được nhìn chằm chằm chính mình điện hạ lén lút đánh giá, kinh đô những kia hoa hoa công tử lại có người nào là có thể đủ cùng với các nàng thế tử điện hạ so với. Gạt xong tắm, sau khi mặc quần áo tử tế, Tần Trần đi ra khỏi phòng. Buổi sáng đã qua, phía ngoài ánh mặt trời đã có chút chói mắt. Tần Trần dùng bàn tay chống đỡ hai mắt, nỗ lực đi xem một chút đại nhật giữa trời phía chân trời, có điều rất nhanh lại thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía bên cạnh Hạ Thiền Đông Tuyết, nói: "Hạ Thiền, Đông Tuyết, ta không có ở đây mấy ngày nay, kinh đô có thể xảy ra chuyện gì mới mẹ chuyện?" Đông Tuyết cười nói: "Điện hạ không ở kinh đô có thể an tĩnh, đương nhiên cũng không sao mới mẹ sự tình rồi." Tần Trần đưa tay ra, trực tiếp tóm chặt Đông Tuyết khuôn mặt nhỏ bé, cũng không có sinh khí, chỉ là cười trêu ghẹo nói: "Ngươi cô gái nhỏ này, nói như thế nào đây, cái gì gọi là nhà ngươi điện hạ không ở kinh đô liền có thể an tĩnh? Chẳng lẽ nhà ngươi điện hạ là hôn thế đại ma vương?" Đông Tuyết lúc này cười cầu xin tha thứ: "Điện hạ, ta sai rồi, kỳ thực ta là muốn nói, không có điện hạ ở kinh đô cũng rất vô vị rồi." Tần Trần buông tay ra, cười nói: "Lời này còn tạm được." Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiền, nói: "Hạ Thiền, ngươi tới nói một chút." Hút. Hạ Thiên tự nhiên không giống Đông Tuyết như vậy nhí nha nhí nhảnh, nàng như nói thật nói: "Điện hạ, kỳ thực ngươi rời đi kinh đô sau, kinh đô cũng thực sự đã xảy ra một chuyện, nô tỳ đoán điện hạ nhất định sẽ cảm thấy hứng thú." Tần Trần cười cợt, nói một chút coi. Hạ Thiên nói: "Là hoa cô nương chuyện." Tần Trần sắc mặt hơi run, vừa nói như thế, vậy hắn là thật cảm thấy hứng thú. Chương 93. Hạ Thiên nói: "Là liên quan với hoa cô nương chuyện, hơn nữa còn khẳng định chính mình điện hạ sẽ cảm thấy hứng thú. Như vậy cái này hoa cô nương, tự nhiên chính là Hoa Yên Vũ rồi." Tần Trần nghi ngờ nói: "Nàng xảy ra chuyện gì?" Hạ Thiên nói: "Hoa cô nương bị người cố ý bôi đen, những ngày qua kinh đô bên trong khắp nơi lưu truyền hoa cô nương ấu nôn ấy ngữ, nói hoa cô nương cũng không như nhìn qua đẹp như vậy mạo thanh lệ, mà là thủy tính dương hoa, cùng kinh đô bên trong rất nhiều công tử ca đều có nhuộm, lời nói đến mức đặc biệt." Hạ Thiên còn chưa nói xong, cũng đã phát hiện chính mình điện hạ sắc mặt triệt để âm trầm lại, trong mắt lóe lên sắc bén ánh sáng lạnh lẽo. Hạ Thiên không dám nữa nói nữa, lần trước cung đình thịnh yến trên, nàng tự nhiên chú ý tới chính mình điện hạ xem hoa cô nương ánh mắt, nếu là thế tử điện hạ thích nữ tử, nàng tuyệt đối là đứng hoa cô nương bên này, đối với kinh đô bên trong Âu ngôn huyền ngữ, nàng cũng là kiên quyết sẽ không tin tưởng. Tần Trần trực tiếp hướng về trấn Bắc Vương phủ đi ra ngoài, cưới lên một thất khoái mã sau, Tần Trần thẳng đến kinh đô ở ngoài Lưu Thủy Sơn Trang mà đi, hắn muốn đi trước nhìn Hoa Yên Vũ thế nào rồi. Rất nhanh, Tần Trần liền tới đến Lưu Thủy Sơn Trang. "Điện hạ." Vị kia trông cửa thanh tú tỷ nữ cấp tốc tiến lên đón. Tần Trần nói: "Mang ta đi vào tìm Yên Vũ." Nhìn thấy thế tử điện hạ này một mặt âm trầm vẻ mặt, thanh tú tỷ nữ trong lòng đã sáng tỏ. Nàng tự nhiên cũng nghe nói ngày gần đây kinh đô bên trong Âu ngôn huyền ngữ. Thanh tú tỷ nữ nói: "Thế tử điện hạ, hoa cô nương tuyệt đối là bị người cố ý bôi đen, điện hạ ngươi nhất định phải thay hoa cô nương giữ gìn lẽ phải." Tần Trần gật đầu. Thanh tú tỷ nữ lập tức mang theo Tần Trần đi vào Lưu Thủy Sơn Trang. Tần Trần cũng gặp được Hoa Yên Vũ, lại là ở trong sơn trang đồng dạng địa phương, một mảnh kia đào hoa lâm bên trong. Giờ khắc này, Hoa Yên Vũ đang ngồi ở đào hoa lâm bên trong một khối trên sân cỏ, nàng hai tay hoàn cẳng chân, cằm đặt ở trên đầu gối, một đôi đào hoa con mắt đang nhìn chằm chằm trước mặt một gốc cây hoa đào, tựa hồ đang suy nghĩ xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Cho tới Tần Trần đi tới phía sau nàng, nàng đều không có nhận ra được. Nhìn thấy ngồi ở cây hoa đào dưới thiếu nữ, Tần Trần trước mặt âm trầm màu biến mất rồi, trong mắt bất giác có ý cười hiện lên. Cõi đời này đều sẽ có một người như vậy, cho ngươi vừa nhìn thấy thì sẽ cảm thấy buồn phiền biến mất. Tần Trần đi tới Hoa Yên Vũ bên cạnh ngồi xuống, cười nói, còn đứng đó làm gì đây? Hoa Yên Vũ lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tần Trần, trong con ngươi xinh đẹp cũng là có ý cười hiện lên, nói, ngươi trở về? Mới vừa về. Tần Trần gật đầu, cười nói, ngươi vừa nãy nghĩ gì thế, nghĩ tới nhập thần như thế? Hoa Yên Vũ ngón tay chỉ vào trước mặt này một gốc cây hoa đào, nói rằng, lần trước ngươi lúc đi, ta không phải nói muốn chế riêng cho đào hoa rượu sao, ta đã chế riêng cho vài hũ, để lại ở đây phía dưới chỗ đây. Tần Trần nói, ai, không nghĩ tới là đang suy nghĩ rượu, ta còn tưởng rằng ngươi vừa nãy là đang nhớ ta đây. Hoa Yên Vũ cười nói, ngươi nghĩ đến Mỹ? Tần Trần cũng cười. Sau đó, Tần Trần chuyển đề tài, nói rằng, kinh đô Phục Hưng nổi lên rất nhiều đối với ngươi Âu ngôn ngữ, ngươi biết không? Hoa Yên Vũ nhìn chằm chằm chôn lòng đất đào hoa rượu, nhẹ nhàng gật đầu. Tần Trần ân cần nói, ngươi không có sao chứ? Thế gian này sắc bén nhất kiếm, xưa nay cũng không phải kiếm trong tay, mà là trong miệng kiếm. Nhân ngôn mới phải cõi đời này sắc bén nhất lưỡi kiếm. Tần Trần lo lắng Hoa Yên Vũ bị trôi này lợi kiếm gây thương tích. Hoa Yên Vũ quay đầu sang, nhìn Tần Trần, hỏi, ngươi tin tưởng bọn hắn nói sao? Tần Trần nói, đương nhiên không tin. Hoa Yên Vũ nói, sao lại không được? Cho tới người khác nói thế nào ta, nhìn ta như thế nào, ta căn bản là một chút cũng không quan tâm, bởi vì bọn họ cũng không phải bằng hữu ta, đều là không có quan hệ gì với ta người. Ta là hạ người gì, không liên quan bọn họ chuyện gì. Ta sống, cũng không cần hướng về bọn họ chứng minh cái gì. Tần Trần mở ra. Đây thật sự là một rất đặc biệt nữ hài. Ở trong mắt nàng, tựa hồ có thể loại bỏ đi hết thể người và sự việc. Thế giới của nàng, thuần túy mà sạch sẽ, người bình thường căn bản không đi vào được. Tần Trần đột nhiên cảm thấy chính mình rất vui mừng, có thể thoáng đi vào thế giới của nàng. Hoa Yên Vũ nói tiếp, vì lẽ đó, ngươi cũng không cần lo lắng ta, ta không sao. Ngươi biết ta là hạ người gì, vậy thì được rồi, cho tới người ngoài, ta không để ý. Tần Trần chỉ có cười khổ. Theo Hoa Yên Vũ ở cây hoa đào dưới ngồi một lúc sau, Tần Trần liền rời đi Lưu Thụy Sơn Trang. Nhìn thấy Hoa Yên Vũ không có chuyện gì, hắn liền yên tâm. Hiện tại, hắn nên muốn đi làm chuyện của hắn rồi. Có một số việc, Hoa Yên Vũ không để ý, nhưng hắn quan tâm. Người khác nói hắn, hắn không đáng kể. Nhưng nói Hoa Yên Vũ, không được. Kinh đô bên trong hưng khởi những này đối với Hoa Yên Vũ âu nôn ngữ, Tần Trần là tuyệt đối không thể chịu đựng. Đối mặt loại này cố ý bôi đen, ngươi như lùi bước, bọn họ liền chỉ có thể càng ngày càng làm trầm trọng thêm. Đối với những này bịa đặt người trong lòng, Tần Trần cũng là mổ, dù sao trên địa cầu hắn cũng là từng trải qua những kia internet bình xịt. Như người như thế, bọn họ ở trong hiện thực sinh hoạt, hết sức tự ti, thấp kém như cậu, mà ở người khác không nhìn thấy địa phương, bọn họ vì tìm tồn tại cảm giác, lại biến thân vì là xài lang mánh thú, dùng ác độc nhất trong lời nói thương người khác. Như người như thế, Tần Trần đã thấy rất nhiều, loại người này không chịu nổi người khác được, tâm lý hết sức vặn mẹo, bọn họ ở người khác không nhìn thấy địa phương, sẽ như chó điên bình thường đi cắn xé những kia so với bọn họ ưu tú người. Loại người này thấy không quen mỹ hảo, bởi vì bọn họ hết sức tự ti, hết sức thấp hèn, chỉ có thể thông qua đầu lưỡi vui vẻ đến thỏa mãn chính mình viên kia tự ti trái tim. Cường giả, lấy thực lực nói chuyện, mà loại này bình xịt thì lại chỉ có thể lấy miệng hiền uy. Ở trên một đời, Tần Trần liền suy nghĩ, bình xịt hoành hành, làm sao không phải là một thời đại bi ai? Chỉ là Tần Trần không nghĩ tới, tại đây dị giới lại cũng có giống như vậy người. Hơn nữa bắt nạt đến Hoa Yên Vũ trên đầu. Đã như vậy, vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. Đối với loại này ở trong cuộc sống không đúng, ở ngoài miệng trọng quyền xuất kích người. Tần Trần ngày hôm nay liền muốn hảo hảo dạy dỗ đám người kia nên làm như thế nào người. Làm một người bình thường. Vì lẽ đó, Tần Trần cũng phải trọng quyền xuất kích. Chân chính trọng quyền xuất kích. Chương 94, trọng quyền xuất kích. Nghe Phong Tử Lâu. Sở Quốc Kinh Đô bên trong một tòa phi thường nổi danh Tử Lâu. Nghe Phong Tử Lâu, người rất nhiều. Nhiều người, nói là hơn, thị phi cũng là nhiều. Tần Trần đã điều tra, khởi đầu liên quan với Hoa Yên Vũ Âu ngôn ngữ, bắt đầu từ nhà này Nghe Phong trong Tử Lâu truyền ra. Vì lẽ đó, Tần Trần đến rồi. Nghe Phong trong Tử Lâu vẫn như cùng đi ngày giống như vậy, người đông như mắc gửi. Hơn nữa, bởi gần mấy ngày nay liên quan với Hoa Yên Vũ bắt quái tin tức truyền ra sau, cũng là làm cho Nghe Phong Tử Lâu càng náo nhiệt, mỗi ngày dòng người đều là bốc nát. Giờ khắc này, đang Nghe Phong Tử Lâu lầu 2, chính là người đông như mắc gửi cảnh tượng. Đặc biệt là lầu 2 trung gian này một tấm bàn rượu, bốn phía đều bu đầy người. Ở đây bàn rượu bên, ngồi một vị cầm quạt công tử áo gấm, hắn mặt mỉm cười, thỉnh thoảng mút một cái tí rượu, nghĩ đến tâm tình rất tốt. Tâm tình của hắn đương nhiên không sai, bởi vì giờ khắc này toàn bộ lầu 2 bên trong khách mời, ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người hắn, tất cả đều ở tập trung tinh thần địa nghe hắn nói chuyện. Muôn người chú ý, trở thành trung tâm. Tâm tình lại có thể nào không tốt. Công tử áo gấm lần thứ 2 tiểu uống một hớp say rượu, hắn cầm trong tay quạt giấy vung một cái, quạt mở ra, hắn nhẹ nhàng quạt, một mặt ý cười, nói tiếp, chư vị mà nghe ta chậm rãi nói đến, chính là họa sĩ vẽ hổ khó vẽ cốt, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, này càng là nữ nhân xinh đẹp, tâm tư của nàng thì càng khó lấy làm người dằn vặt, cũng tỉ như này Hoa Yên Vũ, nàng là hoàng gia học viện bên trong mấy vị học viên ưu tú một trong. Hoa Yên Vũ nhìn qua phi thường khuôn mặt đẹp, thanh lệ, thế nhưng ai lại biết này mỹ lệ bề ngoài dưới ẩn giấu đích thực khuôn mặt đây. Nay không, chuyện của nàng một hồi đã bị người chọc vào đi ra, cùng kinh đô bên trong rất nhiều công tử nhà giàu đều đã xảy ra không đứng đắn quan hệ, nghe nói nàng có thể tiến vào hát hoàng gia học viện, có thể có được như vậy phong phú tài nguyên tu luyện, cũng đều là những kia hảo môn đại gia trong tộc công tử ủng hộ. Công tử áo gấm tiếng nói vừa ra, lầu hai bên trong liền lập tức bạo phát ra một trận hỏa bạo bàn tán sôi nổi thanh. Thì ra là như vậy a, là kỹ nữ mà thôi. Chẳng trách hoàng gia học viện bên trong đột nhiên bước lên như thế một học viên ưu tú, nguyên lai sau lưng còn có như thế dơ bẩn hoạt động. Thực sự là biết người biết mặt nhưng không biết lòng, không nghĩ tới này Hoa Yên Vũ dĩ nhiên là như thế một yêu diễm đồ đê tiện. Công tử áo gấm giơ tay lên, hư đè ép một hồi, giữa trường yên tĩnh lại, chỉ nghe hắn nói tiếp, vì lẽ đó à, đại gia hỏa nhi tuyệt đối không nên bị Hoa Yên Vũ bên ngoài lừa gạt, nữ nhân này kỳ thực cùng trong thanh lâu những kia mặt hàng không còn khác biệt, chỉ cần có tiền, cũng có thể chơi nàng, nói vậy chúng ta vị kia thế tử điện hạ cũng là chơi đùa. Hy vọng mọi người có thể quá nhiều đi tuyên truyền, để càng nhiều người biết Hoa Yên Vũ đích thực khuôn mặt. Đối với như vậy yêu diễm đồ đê tiện, nhất định phải để càng nhiều người hiểu rõ đến. Nhưng mà, công tử áo gấm lần này nói xong sau khi, lầu hai bên trong nhưng là không ai lại vang lên đáp lại. Thậm chí, lầu hai bên trong bầu không khí đột nhiên trở nên tĩnh mịch hạ xuống. Tĩnh mịch không hề có một tiếng động, càng khiến người ta cảm nhận được một tia ngột ngạt. Công tử áo gấm hơi nhướng mày, giờ khắc này hắn cũng là chú ý tới ánh mắt của mọi người tất cả đều theo dõi hắn phía sau, ánh mắt kia tràn đầy sợ hãi. Công tử áo gấm rất nghi hoặc, hắn vừa muốn quay đầu đi nhìn một cái phía sau. Nhưng mà, hắn đã không có quay đầu cơ hội, sau lưng của hắn người kia trực tiếp ấn lại đầu của hắn mạnh mẽ đánh tới trước mặt bàn rượu. Ầm. Đầu va vào sau, bàn rượu lúc này nổ tung, đồ nhắm rượu rơi ra một chỗ, vụn gô bay ngang, công tử áo gấm cả người đã hoàn toàn nằm nhoài chiếu xuống địa đồ nhắm rượu bên trong. Bình rượu mảnh vỡ, món ăn bàn mảnh vỡ, đưa hắn mặt vết thương, quần áo cắt ra, máu me đầm địa, chật vật đến cực điểm. Công tử áo gấm cứ như vậy chật vật nằm trên mặt đất, giống như con chó chết. Hắn muốn bỏ cũng bỏ không dậy nổi. Bởi vì khi hắn trên lưng, giờ khắc này đang đạp một cái chân, chân lưu chuyển vân kim dày, cao quý xa hoa. Công tử áo gấm giờ khắc này nằm trên mặt đất, khuôn mặt có vẻ hơi dữ tợn, dù là ai đột nhiên tao ngộ tình huống như thế, nói vậy tâm tình cũng sẽ không tốt. Công tử áo gấm giờ khắc này mặc dù không thể bỏ lên, nhưng đúng là có thể hơi quay đầu sang. Hắn từ đồ nhắm rượu cặn bã bên trong vì quay đầu sang, một mặt dữ tợn vặn vẹo vẻ mặt, trong mắt tràn đầy như là dã thú sự phẫn nộ vẻ. Bất quá khi hắn nhìn thấy người sau lưng lúc, hắn đồng tử, con ngươi nhất thời đột nhiên co rụt lại, thế tử, điện hạ. Giờ khắc này xuất hiện nghe phong tử lâu, tự nhiên chính là Tần Trần. Hắn nói hắn muốn trọng quyền xuất kích, đương nhiên không phải đùa giỡn. Đối với loại này chỉ dám ngoài miệng trọng quyền xuất kích người, ngươi nếu không phải cho bọn họ một điểm lợi hại nếm thử, bọn họ liền vĩnh viễn sẽ như một con chó điên giống như chó sủa inh ỏi. Tần Trần giơ chân lên, lại một chân đạp đến công tử áo gấm trên đầu, vẻ mặt lãnh đạm, làm sao không nói tiếp rồi hả? Công tử áo gấm đương nhiên không dám nói nữa rồi. Trước mặt hắn vị này, nhưng là kinh đô hoàn khố đệ tử bên trong tổ tông, ai dám trêu chọc? Giữa trường người cũng đều là câm như hến. Tần Trấn mắt nhìn xuống dưới thân người, lạnh như băng nói, ngươi là ăn cứt sao? Nói như vậy hôi không nói nổi. Bản thế tử đúng là rất tò mò, nếu như ngươi thật sự ăn cứt, ngươi sẽ nói ra sao? Có phải là còn có thể như trước như vậy miệng lưỡi lưu loát? Tần Trấn thật sự rất tò mò. Hơn nữa, hắn cũng xưa nay cũng không phải chỉ có thể ngoài miệng nói một chút mà thôi. Tần Trấn nói, cứ đến. Sau đó, liền có Trấn Bắc Vương phủ hộ vệ nhấc theo một buồn cầu đi tới. Trong buồn cầu, giả bộ tự nhiên là cứt. Giờ khắc này, buồn cầu đã đỡ đến vị kia công tử áo gấm trước mặt. Một luồng hôi không nói nổi mùi hôi, lúc này ở cả tòa tiểu lâu tràn ngập ra. Giữa trường, không ít người đã có chút muốn buồn nôn. Vị kia công tử áo gấm càng là như vậy, buồn cầu đã đặt ở trước mặt hắn, hắn cảm giác trong dạ dày đã rời sông lấp biển, muốn nói, thật sự là thối quá. Thế nhưng hắn hay là chưa hề nghĩ tới, rốt cuộc là cứ tối, vẫn là nhân môn tối. Tần Trần chạy tới một bên một tấm trên bàn rượu lười biếng ngồi xuống, hắn không đợi, hắn có nhiều thời gian, ngày hôm nay hắn hay theo những người này hảo hảo vui lùa một chút, một đời trước không đối phó được đám kia internet bình xịt. Bây giờ đến dị giới hắn còn trị không được này quần miệng tiện người. Ngày hôm nay, hắn liền để những người này hảo hảo thật giải trí nhớ. Tần Trần lãnh đạm phất phất tay. Vị kia Trấn Bắc Vương phủ hộ vệ hiểu ý, lúc này đem trên mặt đất vị kia công tử áo gấm cho nâng lên, sau đó đem người sau đầu cho mạnh mẽ nhấn đến buồn cầu bên trong, để người sau liền dãy rủa cơ hội đều không có. Không ăn cũng phải ăn. Thấy thế, lầu hai bên trong tất cả mọi người có chút nhớ nhung nói kích động, bất quá bọn hắn trong đầu nhưng là ở mơ hồ phát lạnh. Vị này thế tử điện hạ, thủ đoạn quá độc ác. Giữa trường tình cảnh này, rất nhiều người cũng đã không đành lòng nhìn, bọn họ chuẩn bị rời đi từ lâu. Nhưng mà, Tần Trần đã ngồi ở nơi này, lại há có thể dễ dàng để cho bọn họ rời đi. Giữa trường mọi người vừa muốn rời đi, liền nghe được Tần Trần này thanh âm đạm mạc đột nhiên ở lầu hai bên trong vang lên. Phải đi có thể, ăn trước ít đồ lại đi. Nghe vậy, toàn bộ lầu hai nhân thần màu đều là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, sợ hãi và phần. Chương 95, miệng tiện là loại bệnh. Phải đi có thể, ăn một chút gì lại đi. Nghe Phong Tiểu Lâu lầu hai bên trong, đột nhiên vang lên Tần Trần này thanh âm đạm mạc. Nghe nói như thế, giữa trường vừa muốn rời đi mọi người đều là vẻ mặt đại biến, một mặt kinh hãi biểu hiện, loại kia vẻ mặt quả thực khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Dù sao giờ khắc này nghe được Thế Tử Điện Hạ lời này, mặc dù là cái kẻ ngu si cũng đều biết trong lời nói ý tứ của. Lưu lại ăn một chút gì lại đi. Ăn cái gì? Tất cả mọi người rõ ràng trong lòng, bởi vì giữa trường đã có người cho bọn họ biểu diễn. Ăn cức. Hình ảnh kia, bọn họ căn bản cũng không muốn đến xem, cũng không dám suy nghĩ giống, thật sự là quá mức buồn nôn rồi. Mà bây giờ Thế Tử Điện Hạ liền dự định để cho bọn họ cũng đi nếm thử, ngươi nói chính bọn hắn vẻ mặt nên là làm sao? Nói vậy bất luận người nào biết mình muốn ăn tức cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt, mấu chốt là chính mình còn không cách nào phản kháng. Bởi vì người nói lời này chính là Trấn Bắc Vương Thế Tử. Tất cả mọi người tại chỗ đều không có hoài nghi Tần Trần lời này là ở nói đùa bọn họ. Bởi vì Tần Trần căn buồn không có ở nói đùa bọn họ. Có một trận tanh tưởi từ dưới lầu truyền đến, Trấn Bắc Vương phủ một đám hộ vệ từ người nhấc theo một buồn cầu đi lên lầu đến. Vì lẽ đó lầu hai bên trên mùi vị càng khó nghe, nguyên bản hương tiểu phân tán từ lâu, ở trong chốc lát liền trở nên hôi không nói nổi. Mà Trấn Bắc Vương phủ hộ vệ giống như là thành một đám khổ cực bón phân nông dân. Nhìn thấy trên lầu hai bảy đầy bồn cầu, giữa trường mọi người đều là cảm thấy da đầu tê, một mặt vẻ hoảng sợ. Thời khắc này, bọn họ cảm thấy đây tuyệt đối là bọn họ sống đến bây giờ gặp được chuyện đáng sợ nhất, cũng là bọn họ chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy chuyện tình, chuyện như vậy vốn là mãi mãi cũng sẽ không phát sinh ở tại bọn hắn trên người. Nhưng mà, thế giới đều là kỳ diệu như vậy, ông trời thật giống chính là yêu thích khiến người ta không ngừng đi trải nghiệm bất đồng sinh hoạt. Thế Tử Điện Hạ tha mạng a. Thật sự không liên quan chúng ta chuyện gì a. Chúng ta thật sự cũng không nói gì à, điện hạ tha mạng a. Điện hạ tha mạng a. Ở đây một loạt đứng hàng buồn cầu kinh sợ bên dưới, giữa trường mọi người nhất thời tất cả đều quỳ xuống, điên cuồng dập đầu lệ xin tha. Cõi đời này, tựa hồ cũng không phải chỉ có tử vong mới làm người cảm thấy hoảng sợ, có rất nhiều đồ vật cũng có thể làm người cảm thấy sợ sệt. Nay không, cũng tỉ như trước mắt này một nho nhỏ buồn cầu, ai cũng sẽ dùng nó, nhưng ở giờ khắc này, tất cả mọi người nhưng đều sợ nó. Món đồ gì đều không quan trọng, mấu chốt là nhìn ngươi làm sao đi dùng, phi hoa trích diệp, châm tuyến ti vũ. Đều có thể trở thành công cụ giết người. Tần Trần chỉ là lãnh đạm nhìn lướt qua này quần quỳ xuống đất xin tha người. Nhìn một cái, đây chính là những này cái gọi là bình xịt bản chất, trên thực tế không đúng, sau lưng trọng quyền xuất kích, nếu thật sự ở trên thực tế gặp phải vài việc gì đó, này không, cũng là điểm ấy túng dặn rồi. Phải biết, ở Tần Trần đến trước, nghe Phong Tiểu Lâu nhưng là rất náo nhiệt à, từng cái biết ăn nói, miệng lưỡi lưu loát, giống như là kể chuyện như thế, lời kia nói tới thật là gọi một lẻn, ngoài miệng phun người, vậy thì thật là nhất châm kiến huyết, lại ác độc ngôn ngữ, cũng đều là nói đến là đến. Không thể không nói, không biết còn đều cho rằng nơi này vừa nãy tụ tập một đám anh hùng hào hán, ở vừa khiển trách Hoa Yên Vũ thời điểm, mỗi một người đều trong nháy mắt trở thành chính nghĩa hóa thân, đều lấy đạo đức chi thần tăng bốc chính mình, cha cha, dáng dấp kia nha, sao một anh dũng thần võ để hình dung đây. Nhưng mà, vào giờ phút này, trước những này anh hùng hào hán, đều đang ở một loạt trước buồn cầu quỳ xuống một mảnh. Thực sự là, cỡ nào trào phúng, cỡ nào buồn cười. Ngoài miệng đều là đạo đức chính nghĩa hóa thân, hành động nhưng không xứng với lời nói của hắn. Nhìn một cái trước mắt này quỳ xuống một mảnh tự xưng là vì là chính nghĩa bảo vệ người. Những thứ này đều là cái thứ gì? Một đám tung chứng mà thôi. Tần Trần nhìn lướt qua trước mặt nhóm người này, chỉ cảm thấy buồn nôn, Hoa Yên Vũ xem thường với bọn hắn tính toán. Thế nhưng hắn không phải là cái gì người lương thiện, ngược lại hắn cũng sớm đã trên lưng kinh đô đệ nhất hoàn khố danh tiếng, cũng là không quan tâm chút nào nhiều hơn nữa làm hai cái chuyện hoang đường, nếu đám người kia miệng tiện, vậy hắn ngày hôm nay liền cẩn thận giúp bọn họ trị. Miệng tiện là một loại bệnh tâm lý. Có bệnh, phải trị. Đúng vậy. Tần Trần vừa vặn sẽ trị loại bệnh này. Tần Trần căn bản chẳng muốn nhiều một câu phí lời, trực tiếp quay về Trấn Bắc Vương phủ một đám hộ vệ làm một động thủ thủ thế. Ngày hôm nay chạy tới nghe Phong Tử Lâu, Tần Trần cũng là đem Trấn Bắc Vương phủ bên trong hộ vệ tất cả đều cho dẫn theo lại đây. Người không nhiều, cũng là như vậy khoảng hơn trăm người đi. Dù sao đều là Trấn Bắc Vương phủ hộ vệ, có câu nói như thế nào tới, gọi là có nhiều chủ nhân sẽ có cái đó dạng chính là thủ hạ. Có thể tưởng tượng được, theo Thế Tử Điện Hạ vị này tiểu tổ tông, này quân hộ vệ lại há có thể là người hiền lành. Hơn nữa theo chính mình điện hạ làm việc, nắm thật là tốt nơi cũng nhiều à, dù sao Thế Tử Điện Hạ khen thưởng đều là xa hoa, vì lẽ đó Trấn Bắc Vương phủ bên trong hộ vệ cũng đều là đặc biệt yêu thích theo chính mình điện hạ đi ra làm sự tình, lần này tập thể theo chính mình điện hạ đi ra làm chuyện, bọn họ tự nhiên đến ra sức, không thể cho chính mình điện hạ mất mặt à. Nhìn thấy Tần Trần hạ lệnh, một đám Trấn Bắc Vương phủ hộ vệ cũng đều di chuyển, đều là một đám giới chủ cảnh giới thực lực hộ vệ, sẽ đối phó trong tiểu lâu những này tiểu nhân vật tự nhiên là thừa sức. Nay không, nay quần phần che tay vừa ra tay, liền trực tiếp là thủ đoạn lôi đỉnh, trước tiên đừng động cái khác. Ra tay đem người làm quỳ lại nói, hạt nhân chính là một chữ, được. Gần trăm tên hộ vệ đồng thời động thủ, tất cả đều triển khai thủ đoạn lôi đình, bởi vậy có điều trong chốc lát, toàn bộ lầu hai bên trong, những người kia tất cả đều giống như chó chết bò ở trên mặt đất, lăn lộn đầy đất, xin tha không ngớt. Làm quỳ sau khi, những hộ vệ này lúc này tiến lên, mỗi một tên hộ vệ nhấc lên hai người, mà sau sẽ những người này từng cái cho mạnh mẽ nhấn đến trong buồn cầu, để cho bọn họ tận tình hưởng thụ lấy buồn cầu bên trong mỹ vị. Tần Trần cho bọn họ trị liệu miệng tiện phương pháp rất đơn giản, lấy độc công độc. Hắn muốn xem cái phương pháp này tấu không có hiệu quả. Đương nhiên, Tần Trần cảm thấy cái phương pháp này cũng còn là hữu dụng, bởi vì nếu như ăn một bữa không được, vậy hắn là hơn xin mời những người này ăn mấy lập tức, ngược lại vật này cũng không cần tiền. Ở gần trăm vị trấn Bắc Vương phủ hộ vệ ra tay dưới, rất nhanh, người ở tại tràng liền đều thưởng thức một lần buồn cầu bên trong mỹ thực. Tần Trần nói, ăn xong rồi, liền từ trên lầu lăn xuống đi. Nghe vậy, những kẻ ăn tức người như được đại xá, hận không thể lập tức trở về rửa giấy, thật sự là thúi quá, bọn họ hiện tại đều căn bản không dám nói chuyện, loại cảm giác đó chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ loại này ăn qua cất người mới có thể biết. Rất nhiều người từ dưới đất bò dậy, chuẩn bị lâu rời đi. Có điều chỉ nghe Tần Trần này thanh âm lạnh như băng lại vang lên, bản thế tử nói là để cho các ngươi lăn xuống đi, không phải tiếp tục đi. Nghe được lời này, trong lòng mọi người lại là nguội hơn nửa đoạn. Cũng không đợi bọn hắn làm sao xin tha, trấn Bắc Vương phủ bên trong những hộ vệ kia đã động thủ, dồn dập tiến lên, nhấc lên một chính là một cước đi tới, trực tiếp đem người từ lầu 2 cho đá ra. Chính như Tần Trần nói tới như vậy, người là trực tiếp từ lầu 2 lăn xuống đi. Rất nhanh, nghe phong tiểu lâu trên đường phố, liền có thêm rất nhiều nằm trên đất rên thống khổ bóng người, từ lầu 2 bị mạnh mẽ đá xuống, tự nhiên vẫn còn có chút đau, những người này ở lăn lộn đầy đất đồng thời, trong miệng cũng là đang phun một luồng làm người buồn nôn hồ rán, hôi không nói nổi. Trên đường phố, rất nhiều người đi đường cũng là trong nháy mắt quăng tới ánh mắt của quái, đặc biệt là nhìn thấy trên đất những người kêu bên mép buồn nôn hồ rán, trên đường phố cũng là trong nháy mắt nhấc lên một trận như nước thủy triều bàn tán sôi nổi, đưa tới một nhóm người lớn vây xem. Nghĩa nó, đám người kia trong miệng phun không phải là cất chứ. Ai nha, thật là ghê tởm, mới vừa ăn cơm đều phải ói ra. Ta ngày con bà nó, thực sự là cánh rừng lớn hơn là cái gì chim đều có à, lại còn có người ăn cức. Sống đã lâu thấy a. Không được a, xin hãy cho ta đi trước bên kia nói một chút, thật sự là khiêng không thể. Quá độc các a, không đúng, hắn đây mẹ hoàn toàn chính là một đám lang gì ta. Nghe phong tiểu lâu trên lầu 2, Tần Trần lãnh đạm quét mắt phía dưới cảnh tượng. Lập tức Tần Trần chạm đích bay về một đám vương phủ hộ vệ nói rằng, làm rất tốt. Có điều việc này vẫn chưa hết, mọi người còn phải tiếp tục, chờ một lúc các ngươi ngay ở kinh đô bên trong các đại tiểu lâu, cùng với phố lớn ngõ nhỏ bên trong dò xét, phàm là phát hiện có người ở sau lưng nghị luận hoa yên vũ, các ngươi xin mời bọn họ ăn một bữa tốt. Thuộc hạ tuân mệnh. Một đám trấn Bắc Vương phủ hộ vệ đều là cung kính đáp lại, từ chính mình điện hạ ra tay đến xem, bọn họ tự nhiên cũng là phát hiện, vị kia hoa cô nương 8 phần 10 là điện hạ thích người, mà những này đồ điếc không sợ súng, dĩ nhiên dám to gan bắt nạt đến bọn họ điện hạ trên đầu nữ nhân, không thể chê, làm liền xong việc, dù sao trong ngày thường, chính mình điện hạ nhưng là đợi bọn hắn không tệ, có thể xuất lực, bọn họ là tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Tần Trấn nói, phiền phức đại gia Hỏa Nhi, có điều mọi người yên tâm, sẽ không bạc đãi mọi người, hôm nay người xuất thủ, sau khi trở về, bản thế tử đều sẽ tầng tầng có phần thưởng. Đa tạ điện hạ. Một đám vương phủ hộ vệ cười nói tạ ơn, lập tức cũng là không hề ở thêm, dồn dập rời đi nghe phong tiểu lâu, đều chuẩn bị vén tay áo lên làm một vô lớn. Tần Trấn đứng trên tiểu lâu, nhìn hi hi nhương nhương đường phố, trong mắt lóe lên sắc bén ánh sáng lạnh lẽo. Hắn cũng không tin, còn chị không được này một luồng nghiêng phong tà khí. Chương 96, tiểu tử này thật tác động. Nghe phong tiểu lâu việc, rất nhanh liền ở kinh đô bên trong truyền ra. Đặc biệt là một đám người ăn cướp chuyện tình truyền ra sau khi, có thể nói là náo động kinh đô. Tin tức này, thật sự là quá mức mạnh mẽ bạo. Dù sao như loại này trùng khẩu vị chuyện tình, rất nhiều người sống lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe nói, vậy cũng là triệt để quét mới bọn họ nhận thức. Có điều rất nhanh, kinh đô người cũng là biết rồi, chuyện này chính là xuất từ trấn Bắc Vương thế tử tác phẩm. Đã như thế, kinh đô người cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ, vậy này sẽ không kỳ quái a. Sự tình nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì nghe phong tiểu lâu những người kia đang bàn luận Hoa Yên Vũ bắt quái tin tức, vì lẽ đó trấn Bắc Vương thế tử ra tay rồi. Kinh đô bên trong, như loại này bắt quái tin tức, kỳ thực trước đây cũng có, bất quá khi chuyện người bình thường cũng sẽ không giúp đỡ để ý tới, bởi vì nhân ngôn đáng sợ, làm dư luận bạo phát, có lúc người càng đáp lại thì càng đánh không xuất thân, loại này bắt quái dư luận giống như là một đầm lầy địa, bất động cũng vẫn có thể đi ra, càng động chỉ có thể càng lún càng sâu. Mà như Tần Trần loại này trực tiếp đứng ra cùng kinh đô dư luận chính diện cứng ngắc mới vừa, có thể nói là gần như không tồn tại. Vì lẽ đó, nghe phong tiểu lâu tin tức truyền ra sau khi, đã ở kinh đô bên trong đưa tới rất lớn náo động, dù sao làm sự tình lại là vị kia trấn Bắc Vương thế tử. Trước, trải qua hoàng gia học viện đại khảo, cùng với hoàng hậu tiệc mừng thọ văn võ tỷ thí, kinh đô người cho rằng vị này thế tử điện hạ cải tà quy chính, từ đây có thể an phận thủ thường. Nhưng là, không nghĩ tới a. Vừa mới qua đi mấy ngày ngắn ngủi a, vị này thế tử điện hạ lại không chịu được tịch mịch, ở kinh đô trực tiếp hất tay chính là một cái vương nổ, khiến người ta ăn cức. Ảch, chuyện này nay một làn sóng làm người bất ngờ tao thao tác, thật sự là tú đến tất cả mọi người tê cả da đầu. Không thể không nói, vị này trấn Bắc Vương thế tử việc làm đều là có thể ngoài dự đoán mọi người, liền giống với trước ở hoàng hậu tiệc mừng thọ trên văn võ tỷ thí, ở tất cả mọi người không coi trọng trấn Bắc Vương thế tử đích tình huống dưới, cái tên này vẫn cứ viết ra một thủ khiếp sợ sở quốc văn đàn tử. Ngươi nói cái tên này một loạt thao tác, ai có thể nhìn hiểu, ai có thể mò đấu? Trấn Bắc Vương phủ, trong vương phủ một đám hộ vệ tất cả đều bị Tần Trần cho lôi đi ra ngoài. Trấn Bắc Vương cũng là ngay lập tức đoán được tiểu tử thúi này lại nếu không an tâm, vì lẽ đó hắn cũng là trời vừa sáng liền phái người đi ra ngoài nhìn chằm chằm tiểu tử thúi kia, cũng không biết là ai chọc tới tiểu tử thúi này, lúc này mới từ Phượng Yến quận trở về, liền trực tiếp lôi kéo một đám vương phủ hộ vệ đi ra ngoài, xem điệu bộ này, hắn đều có chút hoài nghi tiểu tử này là không phải hủy đi nhà của người khác. Giờ khắc này, người kia trở về hướng về Tần Thiên bẩm báo. Tần Thiên nói, thế tử sắp tới liền gọi nhiều như vậy hộ vệ đi ra ngoài làm cái gì? Người kia nói, khởi bẩm vương gia, điện hạ đại náo nghe phong tiểu lâu, để rất nhiều người ở trong tiểu lâu ăn cướp. Nghe vậy, dù là vị này uy danh hiển hách trấn Bắc Vương đều là sửng sốt một lát, hắn đều có chút hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Lại đây một lát sau, hắn hỏi lại lần nữa, ngươi? Lặp lại lần nữa. Người kia nói, điện hạ đại náo nghe phong tiểu lâu, để trong tiểu lâu rất nhiều người ăn cướp. Ảnh. Được lần thứ hai xác nhận, Tần Thiên bụng mặt, trên khuôn mặt có loại không nói ra được cười khổ. Tiểu tử thúi này đúng là muốn vừa ra là vừa ra, làm sao đã nghĩ ra loại thủ đoạn này? Tần Thiên hỏi, có biết nguyên nhân? Thế tử tại sao lại đối với những người kia ra tay? Người kia nói, nguyên nhân là bởi vì Hoàng gia học viện bên trong một vị học viên nữ, tên là Hoa Yên Vũ, gần đoạn thời gian, kinh đô ở trong hưng khởi lượng lớn chửi bới Hoa Yên Vũ ngôn luận, thế tử điện hạ chính là bởi vì này vị nữ học viên, vì lẽ đó ra tay rồi. Hoa Yên Vũ. Tần Thiên ánh mắt hơi lóe lóe, có chút ấn tượng, trước ở hoàng hậu tiệc mừng thọ trên vị kia cây dù thiếu nữ. Tần Thiên khoát tay áo một cái, người kia tự giác lui xuống. Tiểu tử thúi này a. Tần Thiên cũng là bất đắc dĩ cười khổ cười, chẳng trách tiểu tử này lôi kéo như thế hộ vệ đi ra ngoài, hóa ra phải đi thay người nhà nữ hải lấy lại công đạo đi tới, có điều ngược lại cũng không hổ là con trai của hắn, dám cùng bắt quái dư luận chính diện cứng ngắc mới vừa, cũng chỉ có tiểu tử này dám làm như vậy, hơn nữa, cái này lấy độc công độc thủ đoạn, ừ. Đích thật là tương đương có sáng tạo a, liền hắn cái này làm cha đều phục sát đất. Lưu Thủy Sơn Trang, có một mới trong suốt hồ nước. Bên trong hồ nước, có một tòa đỉnh giữa hồ. Giờ khắc này, trong đỉnh giữa hồ, ngồi hai đạo cô gái bóng người. Nam Cung Ngọc ở nghiêm túc pha trà, nàng mặt cười bình tĩnh như nước, trong mắt không có chút rung động nào, tất cả tâm thần đều hoàn toàn chìm đắm ở pha trà bên trong. Pha trà lúc, trong lòng không thể có tạp niệm, bởi vì pha trà là một cái rất thuần túy chuyện tình, cũng là một cái rất hưởng thụ sự tình. Chí ít đối với Nam Cung Ngọc tới nói, pha trà là một cái phi thường thú vị chuyện tình. Hoa Yên Vũ nhưng là lặng lặng ngồi ở một bên, yên tĩnh nhìn Nam Cung Ngọc pha trà. Đốt hương pha trà, sơn thủy kỳ hảo. Hoa Yên Vũ rất yêu thích như vậy một loại cảm giác. Chỉ tiếc, cũng không phải tất cả mọi người yêu thích cái cảm giác này. Sơn thủy chi nhạc. Trên đời hiểu được rất ít người, vì lẽ đó, bằng hữu của nàng tự nhiên cũng là rất ít. Cho nên nói, kết bạn nhưng thật ra là một cái rất mệt khó khăn sự tình, đặc biệt là giao cho bằng hữu chân chính. Một lát sau, Nam Cung Ngọc đem trà nấu xong, nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Hoa Yên Vũ, cười nói, Yên Vũ, ngươi tới nếm thử. Hoa Yên Vũ mỉm cười gật đầu, lập tức rót một chén nước chè xanh, lặng lặng nhâm nhi thưởng thức. Lúc này, một vị học viên nữ hướng về đỉnh giữa hồ đi tới. Học viên nữ rất nhanh sẽ đi qua cầu cửu khúc, đã đi vào đỉnh giữa hồ, cung kính nói, viện trưởng. Nam Cung Ngọc uống trà, mí mắt khẽ nâng nói, xảy ra chuyện gì? Học viên nữ nói rằng, khởi bẩm viện trưởng, thế tử điện hạ lại đang kinh đô gây sự rồi. Nam Cung Ngọc ngẩn ra, nói, ta nghe nói tiểu tử này ngày hôm nay vừa mới trở về, lại gây chuyện gì rồi hả? Học viên nữ nói, thế tử điện hạ vì hoa cô nương việc, đại náo nghe phong tiểu lâu, còn để trong tiểu lâu rất nhiều người ăn. Ăn. Nói đến cuối cùng, học viên nữ cả lăm nửa ngày, cũng là không có nói ra, nàng xem thấy Nam Cung viện trưởng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia khôn kể vẻ lúng túng. Nam Cung Ngọc lại uống một hớp trà, không nhanh không chậm địa nói rằng, nói đi, tiểu tử kia khiến người ta ăn cái gì? Yên tâm, trái tim của ta chịu được. Nam Cung Ngọc đã nghe nói qua rất nhiều vị này công tử bột thế tử hào quang sự tích, cũng sớm đã luyện thành một viên đại tim. Nam Cung viện trưởng đều nói như vậy, vị học viên nữ kia tự nhiên cũng là chỉ có thành thật trả lời, có điều thần sắc của nàng vẫn có vẻ rất không tự nhiên, ấp a ấp úng nói rằng, thế tử điện hạ ở trong tiểu lâu khiến người ta ăn. Ăn cức. Xì xì. Nghe vậy, mặc dù là đoàn trang thanh nhã Nam Cung Ngọc, giờ khác này cũng là một nhịn không được, trực tiếp một hớp nước trà đột nhiên phun ra ngoài, điều này cũng không có thể trách nàng trái tim không đủ lớn, muốn trách thì trách chúng ta vị kia thế tử điện hạ tao thao tác, một lần lại một lần quét mới nàng nhận thức. Tiểu tử này, thật ác độc a. Chương 97, xét nhà. Nhìn thấy Nam Cung viện trưởng thất thố, vị học viên nữ kia cũng là không dám nhiều hơn nữa lưu, thi lễ một cái sau liền tự giác lui xuống. Lúc này, đúng là một bên Hoa Yên Vũ cười trộm đi lên. Nam Cung Ngọc cầm khăn lụa lau miệng một bên nước trà, đôi mắt đẹp nhìn về phía Hoa Yên Vũ, nói, Yên Vũ, ngươi còn cười. Hoa Yên Vũ cười nói, hì hì, hiếm thấy nhìn thấy một lần Nam Cung viện trưởng thất thố mà. Nam Cung Ngọc bất đắc dĩ cười khổ, nói, cái này tiểu hỗn đản, một lần lại một lần lật đổ nhận thức, có như vậy không sống yên ổn học viên, thất thố vẫn là việc nhỏ, ta sợ ta sẽ giảng thọ. Hoa Yên Vũ che miệng cười trộm. Nam Cung Ngọc than thở, ngươi bây giờ cũng là bị cái kia tiểu hỗn đản cho mang hỏng rồi à, trước đây ngươi cũng sẽ không như vậy, Yên Vũ à, ngươi sau đó có thể chiếm được thiếu cùng cái kia tiểu hỗn đản chờ cùng nhau. Hoa Yên Vũ cười cợt, nói, viện trưởng, kỳ thực người khác tốt vô cùng đây. Thấy thế, Nam Cung Ngọc khẽ miệng cười khổ cũng là càng nồng nặc, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Kinh đô bên trong, nhớ kỹ địa chỉ mạng M Lu Ổ Kỳ Hữu Giảo. Con. Nghe phong tiểu lâu việc sau, rất nhiều người phát hiện, sự tình tựa hồ cũng không có kết thúc. Trấn Bắc Vương Thế Tử vẫn ở chỗ cũ kinh đô bên trong đi dạo xung quanh. Hơn nữa còn có gần trăm vị Trấn Bắc Vương phủ hộ vệ nhất theo buồn cầu ở kinh đô các nơi dò xét, bất cứ lúc nào chuẩn bị mời người ăn một bữa tốt đẹp. Vị này Thế Tử điện hạ chỗ đi qua, người người thấp thỏm lo âu, đều là ngậm miệng không nói, đặc biệt là đối với Hoa Yên Vũ việc, nơi nào còn có người dám nói về. Hơn nữa có nghe Phong tiểu lâu việc kinh sợ, cũng không có người muốn ăn thứ đó, vì lẽ đó chỉ có thức thời một điểm, bé ngoan câm miệng. Đến giờ khắc này, chỉ sợ là cái kẻ ngu si cũng đều nhìn ra rồi, Thế tử điện hạ là ở thay Hoa Yên Vũ ra mặt. Ở trong kinh đô, ngươi có thể đắc tội bất kỳ công tử nhà giàu ca, thế nhưng ngàn vạn tuyệt đối không nên đắc tội Trấn Bắc Vương Thế tử. Bởi vì này gia hỏa là kinh đô công tử bột giới công nhận tổ tông cấp bậc nhân vật, thử hỏi kinh đô bên trong có vị nào công tử bột công tử ca, không có bị vị này công tử bột tiểu tổ tông đạp ở trên đất ma sát quá. Giờ khắc này, Tần Trần đi tới một nhà hẻm nhỏ quán rượu. Hắn ngồi xuống, còn muốn một chén rượu. Bất quá hắn ngồi xuống sau khi, quán rượu bên trong khách mời liền nhất thời chạy hết. Nói chuẩn xác, là toàn bộ trong ngõ hẻm người tất cả đều chạy hết. Mọi người như là gặp ma, e sợ cho tránh không kịp, dù sao bảo đảm không cho phép vị này thế tử tiểu tổ tông liền muốn xin bọn họ ăn một bữa tốt đẹp. Ngươi nói, thế tử điện hạ xin mời ăn một bữa tốt, cái nào không sợ a? Quán rượu ông chủ là một vị người đàn ông trung niên, nam tử hình thể có chút mập, kiên trì một bụng lớn, có điều giờ phút này ông chủ đầu đầy mồ hôi, thân thể cũng là nhịn không được run rẩy lên, đặc biệt là nhìn thấy ngồi ở chỗ đó thế tử điện hạ, ông chủ tim đều nhảy đến cổ rồi nhi, quá khó khăn. Quán rượu bên trong, đột nhiên đến rồi như thế một vị đại thần, ông chủ trong lòng là khóc không ra nước mắt, đặc biệt là ở nhạy cảm như vậy thời điểm, dù sao ngay ở vừa nãy, vị này thế tử tiểu tổ tông đại náo nghe phong tử lâu. Vì lẽ đó, quán rượu ông chủ cảm giác mình quá khó khăn, hắn tại sao lại bị vị này thế tử tiểu tổ tông cho tìm đến cửa rồi hả? Hắn bôi rối lấy, hắn cũng chưa nói cái gì à, hắn làm sổ nhỏ buôn bán, luôn luôn an phận thủ thường, đối với bắt quái thị phi, vậy cũng xưa nay đều là ngậm miệng không nói chuyện à. Quán rượu ông chủ bưng một chén rượu, nỡ ra là không dám cho vị kia thế tử tiểu tổ tông cho đoan, bưng đi qua. Lúc này, nhìn thấy chính mình năm ấy mới 17 tuổi con gái đang hoa mắt si bình thường địa nhìn chằm chằm thế tử tiểu tổ tông, béo lao bản lúc này quay về chính mình con gái vây vây tay, một mặt ý cười, nói: "Nữ nhi ngoan, lại đây, đi đem chén rượu này cho thế tử điện hạ đoan, bưng đi qua." 17 tuổi tuổi thanh xuân thiếu nữ, hân nhiên gật đầu, lập tức bưng lên chén bia rượu, tâm nhi rầm rầm địa nhảy, trực tiếp hướng về thế tử điện hạ đi tới. "Thế tử điện hạ, rượu đến rồi." Thiếu nữ đem rượu nhẹ nhàng đỡ đến Tần Trần trước mặt. Tần Trần bưng lên bát rượu, nhìn trong chén thanh rượu, hắn nhẹ nhàng lắc lư một trận, trong chén nổi lên từng cơn sóng gợn, hắn mí mắt khẽ nâng, hỏi: "Các ngươi quán rượu nơi này có từng có người đàm luận quá Hoa Yên Vũ chuyện tình?" Nghe vậy, đứng cách đó không xa quán rượu ông chủ một thân thịt mỡ không nhịn được mạnh mẽ run rẩy, xong đời, tử quán này sợ là cũng bị đập phá. Có điều béo lao bản lại phát hiện, chính mình con gái tựa hồ cũng không có chút nào hoảng loạn, tựa hồ cũng bởi vì thế tử điện hạ nói chuyện với nàng mà cao hứng. Ông chủ trực tiếp đặt mông ngồi xuống trên đất, triệt để xong đời. Chỉ nghe chính mình con gái nói rằng: "Về điện hạ, có người nói về quá, bất quá ta cảm thấy đây nhất định là có người ở sau lưng ác ý hãm hại Hoa cô nương, giống chúng ta những này thị tỉnh tiểu dân, căn bản liền Hoa cô nương đều không thấy được. Chỉ biết là nàng là hoàng gia học viện bên trong một tên rất ưu tú học viên nữ, đối với Hoa cô nương biết rất ít. Mà sau lưng có mấy người, chính là cố ý lợi dụng điểm này, ở trên phố phân tán ông nôn huyến ngữ, lấy nhắc lên kinh đô dư luận, cố ý bôi đen Hoa cô nương. Thêm nữa có mấy người, thiện ác không phân, không để ý tới tính, bảo sao hay vậy, người khác nói cái gì sẽ tin, cho nên mới đưa tới khổng lồ như thế dư luận. Gần một ít ngày, ta cũng phát hiện một chuyện, là chuyên môn có người đi phân tán bôi đen Hoa cô nương. Ở ngôn luận, hơn nữa, có một lần, ta còn thấy được bọn họ trong bóng tối giao dịch. Có người tùy ý bôi đen một phen sau thì sẽ thu được một số lớn tiền thù lao. Tần Trần ngẩng đầu nhìn hướng về phía vị này gò má ửng đỏ, nhưng cũng nói chuyện trật tự rõ ràng thiếu nữ, hắn cười cợt, nói: "Nếu như thế gian này người giống như ngươi nhiều một chút, cũng sẽ không có nhiều như vậy thị phi, coi lời này, lý trí người ít, ăn quả dưa quần chúng nhiều, e sợ cho thiên hạ không loạn người càng nhiều." Nói xong, Tần Trần uống xong trong chén rượu, để lại một đại tiền đặt cọc từ sau, liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Thiếu nữ đứng tại chỗ, hai tay đặt ở trái tim trên, mỉm cười nhìn thế tử điện hạ rời đi, tâm tình rất tốt. Chỉ là nàng trong lòng vẫn có một tia tiểu nghi hoặc, cái gì gọi là ăn quả dưa quần chúng đây? Tần Trần mới vừa đi ra quán rượu chỗ ở cái hẻm nhỏ. Vài tên Trấn Bắc Vương phủ hộ vệ liền đi lại đây, hộ vệ trên khuôn mặt mang theo một vệt vẻ mừng rỡ. Một tên tinh tráng hộ vệ nói rằng: "Điện hạ, có tin tức tốt, ngài chiêu này lấy độc công độc thật sự có hiệu, đã tra ra hậu trưởng phân tán lời đồn người rồi." Tần Trần ra hiệu hộ vệ nói tiếp. Tên hộ vệ kia nói tiếp: "Chúng ta dựa theo điện hạ phương pháp ở kinh đô các nơi dò xét, vận may còn rất khá, vừa vặn bắt được một phân tán bôi đen luôn luận đầu lĩnh người, chúng ta nói chuyện xin hắn lập tức tốt." Khà khà, tiểu tử này lập tức nhận thức túng, trực tiếp đem bôi đen chuyện tình tất cả đều nhận tội phát ra, hắn thừa nhận là có người thuê hắn nói như vậy, tiểu tử này quanh năm trà trộn ở kinh đô phố lớn ngõ nhỏ, cũng coi như là hơi nhỏ tâm cơ, hắn trong bóng tối theo thuê người. Tới chốc nhất đến Nam Bình Vương phủ. Tần Trần ánh mắt híp lại, nói: "Nam Bình Vương phủ." Hộ vệ tiếp tục nói: "Chính là Nam Bình Vương phủ, trải qua tiểu tử kia nhiều mặt hỏi thăm, hắn cuối cùng cũng là biết rồi thuê người của hắn là ai." Tần Trần nói: "Là ai?" Hộ vệ nói rằng: "Là Nam Bình Vương phủ quản gia, Phương Côn." Tần Trần trong mắt hàn mang lấp lóe. Hộ vệ nói: "Điện hạ, hiện tại chúng ta nên làm gì?" Tần Trần nói: "Bản thế tử thích nữ nhân bị người khi dễ, các ngươi nói làm sao bây giờ?" Hộ vệ nói: "Không thể chê." "Ít ít ít mẹ hắn." Tần Trần trầm giọng nói: "Đi đem những người khác đều kêu đến, để đại gia hỏa nhi xét nhà hỏa, đi Nam Bình Vương phủ." Chương 98: Nam Bình Thế tử. Nam Bình Vương phủ. chính là Sở Quốc Nam Bình Vương phủ đệ. Nam Bình Vương, bởi vì bình định Sở Quốc Nam bộ số ít bộ tộc có công, mà bị hiện nay Sở Vương bệ hạ phong làm Nam Bình Vương, ngự tứ Nam Bình Vương phủ. Nam Bình Vương cùng Trấn Bắc Vương như thế, đồng dạng là một vị khác họ Vương, họ Lâm. Nam Bình Vương dưới gối có một nhi một nữ, trưởng nữ Lâm Tuyết Vận bị đương kim bệ hạ phong làm Nam Bình quận chúa, con thứ Lâm Hùng chính là Nam Bình thế tử. Lần trước hoàng hậu tiệc mừng thọ qua đi, Nam Bình Vương liền đi tới Sở Quốc Nam bộ biên quan dò xét đi tới. Nam Bình Vương phủ bên trong, tự nhiên liền chỉ còn giữ lại Nam Bình quận chúa cùng Nam Bình thế tử. Giờ khắc này, vị này Nam Bình thế tử Lâm Hùng trong lòng có chút bất an, bởi vì kinh đô bên trong liên quan với Hoa Yên Vũ bôi đen ngôn luận, chính là hắn phái người thả ra ngoài. Mà giờ khắc này kinh đô bên trong, vị kia Trấn Bắc thế tử chính đang đại lực trừng trị những kia bôi đen ngôn luận người, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Nghe thế dạng tin tức, ngươi nói, vị này Nam Bình thế tử trong lòng làm sao có thể bình tĩnh? Vạn nhất bị vị kia Trấn Bắc Vương thế tử tìm đến cửa trên, vậy còn đạt được? Dù sao đây chính là kinh đô bên trong nổi danh ngon nhân, hắn có thể không sợ sao? Nam Bình thế tử là tuyệt đối không ngờ rằng Trấn Bắc Vương thế tử cũng sẽ nhúng tay việc này, hắn sở dĩ phái người phân tán Hoa Yên Vũ bôi đen ngôn luận, kỳ thực chẳng qua là cảm thấy trong lòng không thoải mái, muốn trả thù một hồi mà thôi. Hắn trả thù Hoa Yên Vũ nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lần trước ở tham gia hoàng hậu tiệc mừng thọ lúc, hắn từng gặp được Hoa Yên Vũ, đồng thời còn đối với Hoa Yên Vũ phát ra mời, có điều rất bất hạnh, hắn bị cự tuyệt rồi. Vì lẽ đó vị này đường đường Nam Bình thế tử liền đối với Hoa Yên Vũ triển khai trả thù, dám từ chối hắn mời, vậy thì chuẩn bị kỹ càng vì thế trả giá thật lớn. Nam Bình thế tử vốn định thông qua như vậy bôi đen ngôn luận phát tiết một hồi trong lòng không nhanh, bất quá hắn là tuyệt đối không ngờ rằng sự tình dĩ nhiên sẽ phát triển trở thành như vậy, hiện tại vị kia Trấn Bắc Vương thế tử nhúng tay, không thể nghi ngờ đem chuyện nào huyên náo rất lớn. Vì lẽ đó, Nam Bình thế tử rất lo lắng hắn sẽ bại lộ, một khi bị vị kia Trấn Bắc Vương thế tử tìm ra, hắn không chết cũng phải lột ra, dù sao đã từng hắn đã bị vị kia Trấn Bắc Vương thế tử bắt nạt địa có chút thảm, trong lòng bao nhiêu vẫn là để lại ám ảnh, nếu như sớm biết Hoa Yên Vũ cùng Trấn Bắc Vương thế tử có quan hệ, đánh chết hắn cũng không dám làm như thế vừa ra. Ôi, làm sao cái này ngoan nhân sẽ nhúng tay việc này? Trong phòng, Nam Bình thế tử Lâm Hùng đi qua đi lại, vẻ mặt không bình tĩnh, trong lòng càng là bất an, dày đặc giữa hai lông mày, lộ ra một vẻ sầu lo vẻ. Lâm Hùng quay về ngoài cửa hô, người đến, đi đem Vương Côn cho ta kêu đến. Ngoài cửa có người lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh, ngoài cửa liền truyền đến một thanh âm, thuộc hạ Phương Côn, không biết thế tử có thể có gì dặn dò. Đi vào. Phương Côn đẩy cửa đi vào, trong đôi mắt lập lòe khôn khéo vẻ, hắn chính là Nam Bình Vương phủ quản gia. Lâm Hùng ánh mắt nhìn về phía Phương Côn, cau mày nói, ngươi có thể nghe nói kinh đô bên trong chuyện tình. Trấn Bắc Vương thế tử cũng nhúng tay chuyện này. Phương Côn tự nhiên minh bạch chính mình thế tử trong lòng sầu lo, hắn cười nói, thế tử không cần phải sầu lo, việc này thuộc hạ làm cực kỳ bí ẩn, sẽ không có người tra được Nam Bình Vương phủ. Thế tử cứ việc yên tâm. Nhưng mà Phương Côn thanh âm của vừa ra, ngoài cửa liền nhất thời truyền đến một đạo cấp thiết thanh âm của. Thế tử, bất hảo. Bất hảo. Việc lớn không tốt rồi. Trấn Bắc Vương thế tử mang theo gần trăm tên hộ vệ hướng về chúng ta Nam Bình Vương phủ đánh tới. Đã giết tiến vào Vương phủ rồi. Lâm Hùng hoàn toàn biến sắc, một mặt kinh hãi, cái gì? Sau đó, Lâm Hùng một mặt phẫn nộ, trong mắt giống như là muốn phun lửa, hắn hất tay chính là một cái tát mạnh mẽ đánh Phương Côn mặt, giận dữ nói, ngươi mẹ kiếp 10 phần chất thải. Còn để bản thế tử yên tâm. Thả ngươi mẹ chó má tâm. Chất thải. Càng nói Lâm Hùng càng sinh khí, quả là nhanh giận đi lên, trước một giây nói với hắn không có chuyện gì, một giây sau nhân ra mẹ kiếp đều giết tới cửa. Điều này cũng gọi không có chuyện gì. Lâm Hùng đúng là cảm thấy tuyệt vọng, làm sao nuôi một phế vật như vậy thuộc hạ. Nhà các ngươi thế tử đây, để hắn lăn ra đây. Nhưng mà, sau một khắc Lâm Hùng càng tuyệt hơn nhìn, hắn đã nghe được bên ngoài vang lên cái kia ngoan nhân thanh âm của rồi. Lâm Hùng nhìn trước mặt khúm núm Phương Côn, đúng là hận không thể một cái tát hô chết thằng ngu này. Có điều giờ khắc này hiển nhiên không phải hô chết hàng này thời điểm, Trấn Bắc Vương thế tử đã giết tới ngoài cửa rồi. Ầm. Lúc này, cửa phòng trực tiếp bị oanh tạc mở ra. Lâm Hùng kinh hãi đến biến sắc, chỉ thấy được một đám cầm côn đồng hộ vệ xuất hiện ở ngoài cửa, ở đây một đám hộ vệ phía trước, đứng không phải Trấn Bắc Vương thế tử còn có ai. Tân Trấn nói, Lâm Hùng, có phải là rất lâu không có bị đánh, ngựa ra. Hiện tại cũng dám ở kinh đô như thế nhảy nhót rồi hả? Lâm Hùng sắc mặt đã rất không tự nhiên, hắn thật sự không muốn gặp lại cái này ngon nhân, này quen thuộc một màn, không trải qua lại để cho hắn nhớ tới nghĩ lại mà kinh đi qua, năm đó bị bắt nạt thật là tốt thảm a. Lâm Hùng vẫn duy trì trấn định, cũng không có hoảng loạn, nói, không biết Tần Thế Tử mang như vậy trận chiến đi tới ta Nam Bình Vương phủ, đến cùng vì chuyện gì? Tần Trần khỏe miệng hơi quật lên, nói, ta đến Nam Bình Vương phủ, trong lòng ngươi không đếm. Lâm Hùng nói, ta không biết ngươi đang ở đây nói cái gì. Tần Trần nói, kinh đô bên trong liên quan với Hoa Yên Vũ bôi đen ngôn luận, chính là Nam Bình Vương phủ quản gia Phương Côn phát tán ra, ngươi nói, ta tới tìm ngươi làm cái gì? Lâm Hùng giả vờ rất vẻ mặt kinh ngạc, lập tức thở dài nói, không nghĩ tới Tần Thế Tử đã biết rồi. Kỳ thực, ta cũng là vừa biết việc này, cái này cẩu nô tài vừa nãy hướng ta thỉnh tội, nói kinh đô bên trong bôi đen ngôn luận là hắn phát tán ra, hắn đã thừa nhận tất cả, nói là hắn mơ ước hoa cô nương khuôn mặt đẹp, cầu xin chi mà không, vì lẽ đó lòng mang oán hận, vì vậy sử dụng như vậy thấp hèn thủ đoạn đến hư hao hoa cô nương danh tiếng. Ta buồn vốn nghệ tình chủ tớ một hồi đích tình phần, quyết định không đem việc này nói ra, không nghĩ tới vẫn bị Tần Thế Tử tra ra được, đã như vậy. Một bên Phương Côn đồng tử, Con ngươi co rút nhanh, chính mình điện hạ lời này, đem hắn nói tới có chút mắt tròn váng, cái gì gọi là hắn mơ ước hoa cô nương khuôn mặt đẹp, cái gì gọi là hắn lòng mang oán hận, cái gì gọi là hắn nghĩ ra thấp hèn chiêu số. Bạch Phương Côn vừa muốn phản bác, nhưng mà hắn đã không có cơ hội này. Lâm Hùng trực tiếp một chiêu kiếm đâm xuyên qua trái tim của hắn. Phương Côn đồng tử, con ngươi phóng to, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hùng, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, nhưng mà hắn đã không nói ra được nói cái gì, khí tức tiêu tan, sau đó ngã xuống vũng máu ở trong. Đã như vậy, vậy ta chỉ có thể dùng mạng của hắn đến cho hoa cô nương ngồi tội rồi. Lâm Hùng rút ra nhuốm máu kiếm, quay về Tần Trần cười nói, một cái mạng đang trò cười chết đi, một vị gia nô tính mạng đối với kinh đô bên trong công tử bột công tử ca tới nói lại đáng là gì đây? Tại đây thế giới thấp kém người, tính mạng cùng run rế không có gì khác biệt. Lâm Hùng đúng là dài ra thủ đoạn a. Không tồi không tồi. Tần Trần chống vỗ tay, trên khuôn mặt tựa hồ mang theo vui mừng ý cười, hắn nói tiếp, chỉ có điều ngươi cũng không cần theo ta chơi những thủ đoạn này, ngươi cho rằng cho ta đến không có chứng cứ ngươi là không sao rồi hả? Ngươi nghĩ hơn nhiều, ngày hôm nay bản thế tử tự mình đến Nam Bình Vương phủ chỉ có một mục đích, đó chính là đến đánh cho ngươi, đánh ngươi một trận, ngươi cho rằng còn cần cái gì lý do nào khác sao? Ngươi đến đem vị này Nam Bình thế tử cho ta trói lại, chờ một lúc ném đến trong hố phân, xin hắn ăn bữa ngon. Chương 99, Lâm Tuyết Vận. Tần Trần nói muốn đem vị này Nam Bình Vương thế tử ném đến hố phân bên trong đi, hắn không phải chỉ là nói xuông. Giờ khắc này vị kia Nam Bình thế tử Lâm Hùng liền đang bị đưa tới hố phân trên đường, bốn tên hộ vệ trực tiếp đem Lâm Hùng giơ lên. Hố phân dĩ nhiên là gần lựa chọn, liền tuyển Nam Bình Vương phủ bên trong hố phân. Nam Bình Vương phủ bên trong, nhìn đến chính mình thế tử sắp bị đưa tới hố phân, cũng là không ai dám to gan tiến lên ngăn cản, dù sao vị kia thế tới hung hăng trấn Bắc Vương thế tử thật sự là quá độc ác, vào giờ phút này ai dám tiến lên thay Lâm Hùng nói chuyện, này phỏng chừng cũng phải cùng Lâm Hùng một kết cục. Có điều Nam Bình Vương phủ bên trong đúng là vẫn còn có người đứng dậy. Lúc này một đạo thân thể mềm mại chắn Tần Trần đám người phía trước, cô gái kia một bộ bó sát người trang phục, y phục dính ở trên thân thể, đem hoàn mỹ thân thể mềm mại đường cong lộ ra đi ra, buộc tóc đuôi ngựa, lộ ra một tấm khuôn mặt đẹp đẽ. Giờ khắc này nữ tử đầu đầy mồ hôi, mặt cười bởi vậy có vẻ hơi đỏ ửng. Xem nữ tử này đổ mồ hôi tràn trề dáng dấp, hẳn là mới từ trong diễn võ trường ra tới. Nữ tử khí chất không tầm thường, tự có một phen quý khí. Nàng che ở Tần Trần phía trước, cũng đã nói rõ nàng không phải người bình thường. Tỷ, nhanh cứu ta! Nhìn thấy cô gái này xuất hiện, Lâm Hùng đại hỉ, lúc này vội vã gào thét. Cô gái này, tự nhiên chính là Nam Bình của chúa Lâm Tuyết Vận. Lâm Tuyết Vận liếc nhìn Lâm Hùng, lập tức đôi mắt đẹp liền nhìn về phía Tần Trần, hơi nhướng mày, nói: Tần Trần, ngươi chạy đến Nam Bình Vương phủ đến bắt nạt đệ đệ ta, có phải là có chút quá mức? Hồi lâu không gặp, quận chúa thực sự là càng xinh đẹp cảm động rồi. Tần Trần cười cợt, chuyển đề tài, nói: Có điều nếu là quận chúa không nữa tránh ra, ta liền ngay cả ngươi cũng khi dễ. Ngươi! Lâm Tuyết Vận sắc mặt lạnh lẽo, thân thể mềm mại khẽ run run rẩy, nàng nói tiếp: Đệ đệ ta nơi nào đắc tội ngươi? Tần Trần nói: Quận chúa, kinh đô bên trong liên quan với Hoa Yên Vũ bôi đen ngôn luận, ngươi nên nghe nói qua chứ? Ấy, chính là ngươi vị này bảo bối đệ đệ làm ra chuyện tốt. Những kia bôi đen ngôn luận nếu như nói chính là ngươi, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Hoa Yên Vũ là bằng hữu ta, ta hôm nay tới này chính là thay nàng lấy lại công đạo. Lâm Tuyết Vận mở ra, tự nhiên nghe nói hôm nay kinh đô bên trong liên quan với Hoa Yên Vũ bôi đen ngôn luận, những câu nói kia nói tới xác thực quá mức chút, dù sao nàng cũng là nữ tử, tự nhiên có thể cũng có thể cảm động lên một hai, nếu là những kia bôi đen ngôn luận phóng tới trên người nàng, nàng phỏng chừng không chịu được. Ngôn ngữ có lúc so với lợi kiếm còn muốn đâm tâm. Lâm Tuyết Vận ánh mắt nhìn về phía Lâm Hùng, lãnh lãnh hỏi: Lâm Hùng, chuyện này là ngươi làm? Lâm Hùng vội vã phủ nhận nói: Tỷ, ngươi không muốn nghe tin hắn lời nói của một bên, chuyện này thật sự không có quan hệ gì với ta, ta chưa từng làm, là chúng ta quản gia của Vương phủ Phương Côn làm, nàng mơ ước hoa cô nương khuôn mặt đẹp, cầu xin chi mà không, vì vậy ở kinh đô bên trong mua được một nhóm du côn lưu manh chế tạo bôi đen ngôn luận, những chuyện này đều là Phương Côn trong bóng tối làm, nếu không phải Phương Côn hướng về ta chủ động nhận tội, chuyện ta đầu tiên là cái gì cũng không biết. Tỷ, ta oan uổng a, xin ngươi tin tưởng ta. Lâm Tuyết Vận nói: Phương Côn người đâu? Tần Trần nói: Đã bị ngươi bảo bối này đệ đệ một chiêu kiếm giết đi, xác chết còn đang phòng của hắn, bây giờ còn là nóng hổi đây. Lâm Tuyết Vận cao mày, nhìn về phía Lâm Hùng ánh mắt có chút lạnh. Tần Trần nói: Quân chúa, ta nghĩ cũng không cần ta nói thêm cái gì Phương Côn mơ ước Hoa Yên Vũ khuôn mặt đẹp, cầu xin chi mà không, cố ý chế tạo bôi đen ngôn luận, chà chà, lời này, ngươi tin sao? Ngươi bảo bối này đệ đệ là cái gì đạo đức, trong lòng ngươi nên rõ ràng nhất bất quá, nhớ năm đó, ngươi bảo bối này đệ đệ nhưng là chủ động mang theo bản thế tử. Lâm Tuyết Vận khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt lạnh như băng nói: Tần Trần, ngươi câm miệng. Hắn này đệ đệ xác thực chẳng ra gì. Tần Trần đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Tuyết Vận vai đẹp, khẽ cười nói: Được được được, không đề cập nữa không đề cập nữa, xin bớt giận. Lâm Tuyết Vận đôi mắt đẹp nghiêng liếc Tần Trần đặt ở bả vai nàng bàn tay, lạnh nhạt nói: Bỏ tay ngươi ra. Tần Trần nhún vai một cái, nói: Quân chúa, hiện tại ngươi còn quản hay không ngươi bảo bối này đệ đệ? Lâm Tuyết Vận lanh lanh liếc nhìn Lâm Hùng, xoay người rời đi. Lâm Hùng nhất thời cũng lên, vội vã hô: Ai, ai, tỷ, ngươi đừng đi a, ta là ngươi thân đệ đệ a, ngươi không thể không quản ta chết sống a. Lâm Tuyết Vận lại ngừng lại, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Trần, nói: ngươi dự định làm sao đối với hắn? Nàng tự nhiên không thể thật sự mặc kệ Lâm Hùng chết sống, dù sao cũng là Nam Bình Vương phủ thế tử. Tần Trần cười nói, yên tâm, chỉ là giáo huấn hắn một hồi, để hắn thật giải trí nhớ. Lâm Tuyết Vận khẽ gật đầu, nếu Tần Trần nói như vậy, vậy dĩ nhiên là sẽ không sao, tuy nói cái tên này luôn luôn không làm người chuyện, thế nhưng nói chuyện đúng là luôn luôn rất giữ chữ tín. Tần Trần lại nói, có điều à, ta kiến nghị quận chúa sau đó ở nhà lúc ăn cơm, tốt nhất cách ngươi bảo bối này đệ đệ xa một chút nhi, ta sợ ngươi sau đó nhìn hắn ăn không trôi cơm. Lâm Tuyết Vận sững sờ, nói, tại sao? Tần Trần nói, bởi vì ta định đem cái tên này ném đến trong hố phân. Không cần chờ đến sau đó ăn cơm, Lâm Tuyết Vận hiện tại cũng có chút buồn nôn rồi. Lâm Tuyết Vận nói, Tần Trần, ngươi thật buồn nôn. Tần Trần cười to, nếu ngươi không đi, ta liền đem ngươi cũng ném đến hố phân cùng ngươi bảo bối này đệ đệ. Lâm Tuyết Tuyết trừng mắt Tần Trần, lập tức quay đầu bước đi. Nàng không muốn vào hố phân, nàng cũng không muốn quản Lâm Hùng, nàng này đệ đệ tự làm tự chịu, gieo gió gặt bão. Vì lẽ đó cuối cùng, Nam Bình Vương phủ hố phân bên trong, tự nhiên cũng chỉ có Lâm Hùng một thân ảnh cô độc rồi. Nam Bình Vương phủ hố phân có chút lớn, nếu không phải biết bơi tính người ngã xuống phòng trừng cũng là triệt để chìm ở bên trong nhi rồi. Có điều may mà, Lâm Hùng biết bơi tính, hơn nữa kỹ năng bơi cũng không tệ lắm. Chỉ có điều, coi như biết bơi, hắn cũng không có thể từ hố phân trung thượng đến, bởi vì hố phân bên vây đầy trấn Bắc Vương phủ hộ vệ, chỉ cần hắn hướng về bên bờ du, những hộ vệ kia tới chính là một vậy, sau đó, hắn liền lại đi xuống, giống như là đang đùa đánh chuột chủ game như thế. Vì lẽ đó, đến cuối cùng, Lâm Hùng chỉ có thể một người một mình ở hố phân bên trong đã xoay quanh, giống như là một con lên không được ngạn thủy điểu. Lâm Hùng cảm thấy lần này kinh nghiệm, hắn có thể thổi cả đời, ở hố phân bên trong tới lui tự nhiên đi khắp, mẹ kiếp liền hỏi một câu, còn có ai? Trấn Bắc Vương phủ một đám hộ vệ ở một bên cười to không ngớt, chính mình điện hạ thủ đoạn này thực sự là đủ tuyệt. Qua hồi lâu, Tần Trần vừa mới dừng tay, hắn lãnh đạm quét mắt phía dưới Lâm Hùng, nói: "Ở kinh đô, chỉ cần bản thế tử ở một ngày, liền còn chưa tới phiên ngươi đi ra nhảy nhót." Nói xong, Tần Trần trước tiên chạm đích rời đi. Trấn Bắc Vương phủ một đám hộ vệ cũng là cười lớn đi theo, chính mình điện hạ lời nói này đến không tật xấu, ở sở quốc kinh đô, chỉ cần chính mình thế tử điện hạ ở, cái nào công tử nhà giàu dám ra đây nhảy nhót. Tưởng tượng năm đó từng ở chính mình điện hạ trước mặt nhảy nhót công tử bột, cho tới bây giờ sợ là mộ phần thảo đều ba thước đi. Chương 100, Hoa Yên Vũ đến nhà. Từ Nam Bình Vương phủ sau khi ra ngoài, Tần Trấn vẫn không có dừng tay. Tần Trấn vẫn lựa chọn ở kinh đô đi dạo xung quanh lên. Tuy nói tìm ra hậu trường, thế nhưng có mấy người trời sinh chính là miệng tiện, thích nhất đàm luận chính là chỗ này chút bắt quái thị phi, không quan tâm có đúng hay không, cùng lẫn lộn vào phun mạnh một trận lại nói, dù sao trên thực tế không thuận, vậy thì nắm miệng đến phun mà, dùng miệng trọng quyền xuất kích nhiều đơn giản, đùa bỡn múa mép khua môi công phu mà. Dĩ vãng, đối với kinh đô bắt quái ngôn luận, rất nhiều người đều lựa chọn không để ý tới, dù sao cùng dư luận giao thiệp với, quá phí tinh lực, hơn nữa cái được không đủ bù đắp cái mất, ngươi càng là về đối, những kêu bình xịt thì càng cao hứng, bởi vì bọn họ chính là một đám chỉ có thể khả năng chém gió miệng tiện người. Chỉ có điều, lần này, này quần kinh đô bình xịt xem như là gặp một vị nhân vật hung ác. Trấn Bắc Vương Thế Tử. Cái này ngon nhân, hắn cũng không với bọn hắn về đối, mà là trực tiếp ngăn bọn họ miệng, bọn họ không phải yêu thích phun mà, tốt lắm, trước hết xin bọn họ ăn bữa ngon, ăn xong, nhìn bọn họ còn phun không phun. Hắc, không thể không nói, đối với những này sẽ chỉ ở ngoài miệng trọng quyền xuất kích miệng tiện người, vậy còn thật sự phải để Tần Trần loại này ngoan nhân đến chuyên môn trị trị. Ngày hôm nay, Tần Trần liền muốn hảo hảo làm một cái rỗi danh cá, ở kinh đô thành thơi địa rỗi danh du. Không khách quan nói, Tần Trần nhưng thật ra là cái tốt vô cùng khách người tốt. Nhớ kỹ địa chỉ mạng em mở lục ốc. Tóm lại một, hắn sẽ mời người ăn một bữa tốt đẹp. Người nói, giống như vậy hiếu khách người, chạy đi đâu tìm? Chỉ có điều đối với hiếu khách thế tử điện hạ, kinh đô người đều là như thây ôn thần như thế, nên thu sạp, nên trở về nhà về nhà. Có thể coi là làm cho kinh đô người liền đi cái đường đều kinh hồn bạt vía. Kinh đô người sợ nhất chính là đột nhiên bị thế tử điện hạ gọi lại. Sau đó tới một câu. Ngày hôm nay, bản thế tử mời ngươi ăn một trận tốt. Ăn một bữa tốt. Cho tới câu nói này làm cho kinh đô người cũng không dám nói nữa, đặc biệt là đang dùng cơm thời điểm. Chuyện này. Làm cho kinh đô người đều là không nhịn được muốn chửi má nó, thần rất sao ăn bữa ngon. Xích quả quả. Hổ lang chi từ A. Hôm nay kinh đô, cùng ngày xưa so với, có rất lớn không giống. Ngày xưa kinh đô, ngựa xe như nước. Dòng người như nước thủy triều, huyên thanh rung trời. Mà ngày hôm nay kinh đô, nhưng thái độ khác thường, có vẻ rất tiến tĩnh. Màn đêm buông xuống sau, vạn ngàn đèn đuốc hào quang dưới, kinh đô xuất hiện khó gặp tiến tĩnh. Tất cả những thứ này, tự nhiên cũng phải ích với Tần Trần. Giờ khắc này, đèn rực rỡ mới lên, rộng rãi trên đường phố, bóng người ít ỏi. Một cái trên đại đạo, Tần Trần đi ở phía trước, đi theo phía sau một đám Trấn Bắc Vương phủ hộ vệ. Tần Trần xoay người, quay về một đám Vương phủ hộ vệ cao giọng nói rằng: "Các anh em, hôm nay cực khổ rồi, hồi phủ sau khi, mỗi người đều có trọng thưởng, đi." Hồi phủ, đêm nay khao một hồi mọi người, xin mọi người đêm nay ăn bữa ngon. Một đám hộ vệ. Trấn Bắc Vương phủ này quần hộ vệ đều là sắc mặt cứng đờ, khỏe miệng mạnh mẽ run rẩy, thế tử điện hạ. Muốn xin bọn họ ăn một bữa tốt. Hạch. Lời này. Làm sao liền nghe lên như thế khó chịu. Bọn họ làm sao lại đột nhiên cảm giác trong bụng rời sông lấp biển đây. Rất nhanh, Tần Trần cũng là ý thức được lại nói của chính mình đến tựa hồ có hơi không thích hợp. Tần Trần phản ứng lại, lập tức cười ha hả, mà hậu tâm chuyện tốt đẹp địa trở về Trấn Bắc Vương phủ rồi. Trở lại trấn Bắc Vương phủ sau, Tần Trần sắc thực hảo hảo khao một phen này một đám vương phủ hộ vệ, mỗi người đều tầng tầng có phần thưởng, hơn nữa còn theo này quần hộ vệ ăn từng miếng thịt lớn, cạn chén rượu đầy, cái này cũng là làm cho một đám vương phủ hộ vệ đối với chính mình điện hạ vô hình chung lại thêm mấy phần hảo cảm. Tiệc rượu chưa tán, Hạ Thiền, Đông Tuyết liền có chuyện tìm đến Tần Trần rồi. Hạ Thiền cười nói, điện hạ, Hoa cô nương ở vương phủ ở ngoài chờ ngươi. Tần Trần hơi hơi kinh ngạc, đúng là không nghĩ tới Hoa Yên Vũ sẽ tìm đến chính mình. Có điều bị một cô gái xinh đẹp tới cửa tìm, đương nhiên là một cái đáng giá cao hứng sự tình. Tần Trần cười hướng về trấn Bắc Vương phủ đi ra ngoài. Trấn Bắc Vương phủ ở ngoài, treo ở trước cửa phủ một loạt đứng hàng hoa mỹ đèn lồng cũng đã thắp sáng. Ánh đèn dịu dịu bên dưới. Hoa Yên Vũ cong lấy tay nhỏ, tiên tính đứng ở nơi đó, và áo phiêu phiêu, khí chất xuất trần. Một người, chính là một phong cảnh. Tần Trần đi tới, cười nói, thực sự là khách hít đến a, hiếm thấy cửa lớn không ra cổng trong không bước hoa đại tiểu thư ra cửa, hơn nữa còn đến nhà tìm ta, thực tại để ta có chút thụ sủng nhược kinh a. Hoa Yên Vũ nói, ta nào có cửa lớn không ra cổng trong không bước. Tần Trần nói, ngược lại ta chỉ biết đây là ngươi lần thứ nhất tới cửa tìm ta, thời điểm khác đều là ta tới cửa tìm ngươi. Hoa Yên Vũ bị chọc phát lời, nói, ngươi đây đều phải tính toán, hẹp hỏi. Tần Trần nói, ở một số trên sự tình, vẫn phải là còn keo kiệt hơn một chút, không thể luôn chịu thiệt, dù sao ta là người đàng hoàng, như cái gì cũng không tính toán, thua thiệt đều sẽ là ta. Hoa Yên Vũ lại bị chọc phát lời, nói, hành, ngươi là người đàng hoàng, ta là người xấu, vậy sau này ta đây cái người xấu mỗi ngày tới cửa tới tìm ngươi có được hay không nhỉ? Tần Trần ánh mắt sáng lên, nói, thật sự. Hoa Yên Vũ cong lấy tay nhỏ, nở nụ cười xinh đẹp, nói, ngươi nghĩ đến mỹ đây, ngươi không phải là cái gì người đàng hoàng, ta mới sẽ không lên cho ngươi làm. Tần Trần một mặt thương tâm gần chết, nói, ngươi xem, ta cứ nói đi, chính là ta quá thành thật, lại bị ngươi cho hốt dù, khó chịu. Hoa Yên Vũ một đôi đảo hoa con mắt con mang cười, như ngậm thu thủy, cười nói, nhưng mà, chuyện ngày hôm nay, hay là muốn hướng về ngươi nói tiếng cảm ơn, Tần Trần, cảm ơn ngươi đứng ra giữ thì ta. Tần Trần nói, chúng ta là không phải bằng hữu. Hoa Yên Vũ đôi mắt đẹp lóe lóe, nhẹ nhàng gật đầu nói, đương nhiên. Tần Trần nói, nếu là bằng hữu, vậy còn nói cái gì cảm tạ. Hoa Yên Vũ khẽ mỉm cười. Tần Trần lại nói, Nam cung viện trưởng có hay không ở trước mặt ngươi tổn hại ta? Hoa Yên Vũ không chút do dự nào địa liền đem Nam cung viện trưởng bán đi, nói rằng, ngày hôm nay nghe được ngươi làm sau đó, Nam cung viện trưởng tức giận đến một hớp nước trà trực tiếp phun ra ngoài, lúc này liền tổn hại ngươi, nàng còn nói ngươi là một tiểu bại hoại đây, còn để ta sau đó cách ngươi xa một chút nhi, miễn cho bị ngươi mang hỏng rồi. Nhìn đến Hoa Yên Vũ này có vẻ hơi đẹp đẽ dáng dấp, tiếp tục nghe đến Hoa Yên, Tần Trần lúc này không nhịn được cười ha hả. Tần Trần nói, xem dáng dấp như vậy, ngươi tựa hồ đã bị ta mang hỏng rồi. Hoa Yên Vũ nói, vì lẽ đó, ta đương nhiên không thể nghe nàng a. Tần Trần cùng Hoa Yên Vũ bốn mắt nhìn nhau, lập tức cũng không nhịn được nở nụ cười. Nhu hòa dưới ánh đèn, nhìn đến thiếu nữ tấm này gần ngay trước mắt đào hoa khuôn mặt, Tần Trần trong lòng bất giác nổi lên một tia không nói ra được gợn sóng, hô hấp đã ở bất giác nhanh hơn mấy phần. Sau đó, Tần Trần thân thể bất giác hơi nghiêng về phía trước, đầu lại càng thêm đến gần rồi mấy phần thiếu nữ. Giờ khắc này, Tần Trần hô hấp đều có thể đánh tới thiếu nữ trên mặt đẹp. Nhìn đến Tần Trần cử động, lại cảm nhận được Tần Trần đánh vào trên mặt vi to tiếng hút, Hoa Yên Vũ trên gương mặt cũng là bất giác hiện lên hai lũ đỏ ửng, nàng thủy nhuận lông mi run rẩy, đôi mắt đẹp có chút né tránh, làm như có chút bối rối. Miêu. Đang lúc này, một tiếng mèo kêu đột nhiên vang lên, cũng là đem vương phủ trước một nam một nữ kỳ diệu bầu không khí phá vỡ. Cái kia, ta đi về trước. Hoa Yên Vũ vội vã lùi về sau, cũng là không có lại nhìn Tần Trần ánh mắt, nói một tiếng sau, Hoa Yên Vũ liền ngay cả vội vàng xoay người rời đi, thân thể mềm mại rất nhanh biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Tần Trần cười khổ cười, trong lòng làm như hơi có một tia tiếc nuối, có điều, vui sướng trong lòng chiếm đa số. Tần Trần quay đầu lại, chỉ thấy vương phủ ngưỡng cửa, một cái lớn mập miêu đang lười biếng nằm nhọại ở chỗ này, nhìn thẳng ba ba địa nhìn chằm chằm Tần Trần, như là đang nói đói bụng. Tần Trần liếc mắt nhìn này con mập mạp miêu, lập tức trực tiếp đi vào vương phủ. Đêm nay không ăn, bị đói, giảm béo. Mập mạp miêu tự nhiên nghe hiểu Tần Trần ý tứ của, lúc này tâm tình hạ lên, mập cúi đầu, một con mập móng phờ phạc mà trên đất cầm lấy, bảo bảo làm gì sai đây. Chương 101. Thời gian lên trước đẩy mạnh 2 ngày, lại đến mới 1 tháng. Đối với người bình thường tới nói, đây bất quá là tháng lại một lần luân chuyển. Mà đối với Tần Trần mà nói, tháng thay đổi, mắc đi cầu vị lại thêm một lần triệu hoán cùng đánh tạp. Mỗi tháng đều sẽ có một tia niềm vui bất ngờ, cho nên đối với mỗi tháng triệu hoán cùng đánh tạp, Tần Trần trong lòng đều là tràn ngập chờ mong. Trong phòng, Tần Trần nói, hệ thống, bắt đầu tháng này triệu hoán. Hệ thống nói, tốt, ký chủ xin chờ một chút. Keng. Chính đang triệu hoán. Triệu hoán thành công. Chúc mừng ký chủ, cho gọi ra nhân vật, Đông Phương Bất Bại. Tần Trần ánh mắt sáng lên. Đông Phương Bất Bại. Tần Trần nói, nhưng là tiếu ngạo giang hồ bên trong Đông Phương Bất Bại. Hệ thống nói, đúng thế. Tần Trần khẽ gật đầu, tiếu ngạo giang hồ bên trong Đông Phương Bất Bại, đây chính là cái nhân vật hung ác à, một tay quỳ hoa bảo điện, được kêu là cái tàn nhẫn. Múa đao tự cung tu bảo điện. Đối với mình đều tàn nhẫn người, ngươi nói, người như vậy không tàn nhẫn ai tàn nhẫn. Tần Trần nói, hệ thống, đem Đông Phương Bất Bại tư liệu giới thả ra nhìn. Sau đó, Tần Trần trước mắt hiện lên một tư liệu bảng. Họ tên, Đông Phương Bất Bại. Đẳng cấp, giới vương đỉnh phong. Đánh giá, Nhật Nguyệt giáo chủ, quỳ hoa bảo điện, độc bộ giang hồ. Tần Trần đơn giản nhìn lướt qua, khá là thỏa mãn lần này triệu hoán, Đông Phương Bất Bại đồng dạng là một vị giới vương đỉnh phong cường giả, thứ này cũng ngang với trên tay hắn lại có một lá bài tẩy. Hơn nữa, nếu là đem Đông Phương Bất Bại phóng tới Sở Quốc Giang Hồ, Tần Trần cảm thấy nên tương đương thú vị, dù sao hắn mới vừa dự định đưa tay đưa về phía Sở Quốc Giang Hồ, cũng phải Ôn Thao cùng Quý Hải Nhất Đao đi Giang Hồ thành lập Đao Kiếm Sơn chăng rồi. Bây giờ triệu hoán ra Đông Phương Bất Bại vị này Giang Hồ ngâm nhân, Tần Trần cảm thấy để cho Đông Phương Bất Bại đi tọa trấn Đao Kiếm Sơn trang, hẳn là hiện nay người chọn lựa thích hợp nhất rồi. Có điều việc này ngược lại cũng không đổi, hay là trước chờ một quãng thời gian, chờ Ôn Thao cùng Quý Hải Nhất Đao tin tức, xem bọn họ thanh Đao Kiếm Sơn trang thành lập ở nơi nào, đến lúc đó nếu để cho Đông Phương Bất Bại đi qua tòa trấn. Tần Trần ánh mắt híp lại, trong lòng tính toán, có dự định sau đó, hắn cũng là không nghĩ nhiều nữa, tiện tay vung lên, trước mặt liên quan với Đông Phương Bất Bại tư liệu giới lập tức biến mất, tuy nói trong lòng rất tò mò vị này tu luyện Quý Hoa Bảo Điện Đông Phương giáo chủ đến cùng hình dạng ra sao, thế nhưng Tần Trần vẫn là đè xuống trong lòng hiếu kỳ, tự nhiên không thể ở trấn Bắc Vương phủ bên trong cho gọi ra như thế một kẻ hung ác. Vẫn phải là phải đợi mấy ngày nữa nhìn Ôn Thao tin tức về bọn họ. Tần Trần bình phục trong lòng tâm tư, hắn muốn chuẩn bị đánh tạp, nhìn lần này vận may như thế nào, có thể hay không đánh tạp ra cái gì tốt bảo bối. Tần Trần nói, hệ thống, bắt đầu tháng này đánh tạp. Hệ thống nói, tốt, ký chủ xin chờ một chút. Ken, chính đang đánh tạp. Đánh tạp thành công, chúc mừng ký chủ, đánh tạp thu được Càn Khôn Đại Na Di. Càn Khôn Đại Na Di. Tần Trần trong lòng đại hỉ, ở Ỷ Thiên Giang Hồ bên trong thế giới, Càn Khôn Đại Na Di nhưng là nhân vật cực kỳ mạnh. Tần Trần nói, hệ thống, giới thiệu một chút Càn Khôn Đại Na Di. Tần Trần muốn nhìn một chút này bộ Càn Khôn Đại Na Di đặt ở Thần Châu Đại Lục trên ra sao võ học đẳng cấp. Hệ thống đáp lại nói, Càn Khôn Đại Na Di, ngũ phẩm võ học, hoàng cấp. Này võ học chủ yếu có cửu đại công năng, bao quát kích phát to lớn nhất tiềm lực, tập võ công đạo cụ đại thành, phục chế đối thủ võ công, chế tạo đối thủ kẽ hở, tích trữ kinh lực, dính chặt trường lực, dẫn dắt Na Di địch mạnh mẽ, chuyển đổi âm dương nhị khí, mượn lực chống lực các loại. Hoàng cấp võ học sao? Tần Trần khá là hài lòng gật gật đầu. Thần Châu Đại Lục trên võ học sở kỳ hiệu phân chia cửu phẩm. Nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất, đến tứ phẩm cũng xưng vương cấp võ học, đến ngũ phẩm thì lại gọi hoàng cấp võ học. Mà Càn Khôn Đại Na Di đặt ở Thần Châu Đại Lục trên cũng là một bộ ngũ phẩm hoàng cấp võ học. Nếu như tu luyện này bộ hoàng cấp Càn Khôn Đại Na Di, thực lực của ta mới có thể tăng lên tới một mới đẳng cấp. Tần Trần trong lòng âm thầm đánh giá, đúng là như thế, một bộ hoàng cấp võ học uy lực thì không thể nghi ngờ. Hơn nữa Càn Khôn Đại Na Di công năng, chức năng hàm rất nhiều, có thể đảo ngược âm dương, phục chế đối thủ sở kỳ hiệu chờ chút, đương nhiên chỉ có thể phục chế hoàng cấp trở xuống võ học. Mà có này một bộ Càn Khôn Đại Na Di võ học, chẳng khác nào Tần Trần lập tức đông dưng gia tăng rồi nhiều loại thủ đoạn. Ngươi nói, loại này hoàng cấp võ học không thâm sao? Tần Trần nói, hệ thống, đem Càn Khôn Đại Na Di khẩu quyết chuyển tới. Tần Trần chuẩn bị muốn tu luyện. Ở Ỷ Thiên bên trong, Trương Vô Kỵ tu luyện Càn Khôn Đại Na Di tốc độ, có thể nói nhanh chóng. Tần Trần cảm thấy, hắn nên càng nhanh hơn. Thậm chí, Trương Vô Kỵ không thể luyện thành đệ thất tầng, cũng chưa chắc khó khăn ngủ ở Tần Trần. Hệ thống nói, ký chủ xin chờ một chút. Một lát sau, liền có một luồng tu luyện thông tin. Thông điệp cấp tốc trào vào Tần Trần trong đầu. Tần Trần ở giường trên giường nhỏ ngồi khoanh chân, cũng không có vội vã tu luyện, mà là chăm chú đem này một luồng tu luyện thông tin, thông điệp tất cả đều xem một lần. Tần Trần đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được, rất nhanh liền đem đệ nhất tầng đến đệ thất tầng tu luyện thông tin, thông điệp toàn bộ nhớ kỹ. Bắt đầu tu luyện. Tần Trần nhắm mắt chìm thần, không lãng phí thời gian nữa, chuẩn bị tu luyện này bộ hoàng cấp võ học rồi. Căn cứ Càn Khôn Đại Na Di tu luyện thông tin, thông điệp ghi chép. Thức thứ nhất, Thánh Hỏa Sơ Động. Tư thế, tự nhiên ngồi xếp bằng, thân thể chính trực. Thủ ấn, hai tay ở trước mặt kết Thánh Hỏa Thủ ấn. Thánh Hỏa Thủ ấn, trong hai tay chỉ kìm, còn lại ngón tay giằng co. Quan tưởng, huyệt thiên trung nơi lửa mạnh thiêu đốt. Tần Trần dựa theo trong đầu tu luyện thông tin, thông điệp, ở giường trên giường nhỏ khoanh chân ngồi xong, hai tay ở trước người kết Thánh Hỏa Thủ ấn, giới lực ở kỳ kinh bát mạch trung lưu chuyển. Rất nhanh, Tần Trần liền cảm nhận được huyệt thiên trung bên trong có liệt diễm thiêu đốt. Đệ nhất tầng, tu luyện thành công. Tầng thứ hai, tu luyện thành công. Đệ tứ tầng, tu luyện thành công. Đệ thất tầng, tu luyện thành công. Chính như Tần Trần dự liệu như vậy, tu luyện này bộ Càn Khôn Đại Na Di, hắn cũng không có tiêu tốn quá dài thời gian, rất nhanh hắn liền tu luyện đến Càn Khôn Đại Na Di đệ thất tầng điên đảo kiến khôn. Đến đây, Càn Khôn Đại Na Di tu luyện hoàn thành. Giờ khắc này, Tần Trần cũng là mở hai mắt, trong mắt lóe lên tinh mang. Tần Trần hơi suy nghĩ, bắt đầu vận dụng Càn Khôn Đại Na Di. Trong một ý nghĩ, Tần Trần dĩ nhiên có thể mang toàn thân huyệt đạo chuyển đổi vị trí. Càn Khôn Đại Na Di, dịch huyệt lệnh vị trí. Quả nhiên thần kỳ. Tần Trần trên khuôn mặt hiện lên một vẻ ý cười, đối với này một bộ võ học cực kỳ thỏa mãn. Hay là Càn Khôn Đại Na Di không sánh được những kia cao bạo phát uy lực hoàng cấp võ học, thế nhưng Càn Khôn Đại Na Di nhưng là nhiều chức năng hình, điểm này đối với chỉ là giới chủ cảnh giới Tần Trần tới nói, vẫn tương đối vừa ý. Cao bạo phát hoàng cấp võ học cố nhiên là được, thế nhưng một cái bạo phát sau khi, khả năng sẽ đem trong cơ thể giới lực toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, tuy nói Tần Trần có thần võ phệ linh quyết có thể hóa vạn vật vì là giới lực tiến hành bổ sung, nhưng là cần thời gian. Nếu là gặp phải cường địch, ai cho ngươi thời gian này? Trong nháy mắt, đối phương liền có thể lấy ngươi trên gáy đầu lâu. Vì lẽ đó, đối với này bộ công năng, chức năng, hàm hình Càn Khôn Đại Na Di, Tần Trần là phi thường hài lòng. Một tháng này triệu hoán, Tần Trần triệu hoán đến Đông Phương bất bại, đánh tạp thu được Càn Khôn Đại Nazi, có thể nói là thu hoạch tràn đầy, cũng là làm cho Tần Trần tâm tình thật tốt. Mỗi tháng đều sẽ tới một lần như vậy kinh hỉ, sinh hoạt lại sao bất hữu ý tứ? Vô vị sinh hoạt, cần kinh hỉ. Tần Trần tự nhiên không biết. Kinh đô vùng ngoại ô cổ đạo trên nhà này ông cháu mở quán rượu nhỏ, hôm nay đến rồi một vị nữ khách mời. Nàng ngồi ở trong quán rượu, nhìn cách đó không xa rộng rãi kinh đô, một mặt ý cười. Sở Quốc kinh đô, buồn bốn nữ hiệp đến rồi à? Nha, đúng rồi, còn có Tần Trần tên kia, ha ha, người này tính tình rất thú vị, rất đúng buồn bốn nữ hiệp khẩu vị, chỉ tiết hành tẩu giang hồ gặp phải đúng khẩu vị bằng hữu vẫn là thiếu à? Ừ, có điều, tuy nói cái tên này là buồn bốn nữ hiệp bằng hữu, thế nhưng đi, không có bị buồn bốn nữ hiệp lén trôi qua bằng hữu, vậy còn không có thể xưng là thật bằng hữu. Ừ, đối đầu, nhất định phải đi Tần Trần trong nhà được trộm một phen à? Coi như buồn bốn nữ hiệp lễ ra mắt mà, ha ha. Chương 102, nổ ngang hứa nữ hiệp. Ở Sở Quốc kinh đô ở ngoài cổ đạo trên. Nay một nhà ông cháu mở quán rượu nhỏ vẫn làm ăn khá khẩm, từ nam chí bắc thương khách người đi đường đều sẽ lựa chọn ở đây nghỉ chân một chút. Bởi vì nơi này rượu rất tốt. Rượu là quế hoa hữu, là vị kia người câm thiếu nữ tự tay chế riêng cho. Ngày hôm nay, nhà này ông cháu mở quán rượu nhỏ nên đón một vị phi thường hào khí khách mời. Vị khách nhân này vừa đến, liền đem quán rượu nhỏ cấp bao đi. Nàng nói, ngày hôm nay ở đây uống rượu người tiền thưởng, nàng tất cả đều cấp bao rồi. Đặt bao hết, nói rõ nàng rất hào khí, cũng nói nàng ngày hôm nay tâm tình rất tốt. Bởi vì đây là nàng lần đầu tiên tới Sở Quốc kinh đô. Hơn nữa, nàng còn chuẩn bị ở Sở Quốc kinh đô đại làm một phiếu. Nghĩ đến đây cái, Hứa Khinh Diên tâm tình thì tốt hơn. Tâm tình tốt, nàng liền lại muốn một bát quế hoa tửu. Nàng yêu thích giang hồ, thích uống rượu, yêu thích nộp thú vị bằng hữu. Đương nhiên, Hứa nữ hiệp yêu nhất mà, tự nhiên vẫn là trộm cắp. Nói thật, cũng không phải Hứa nữ hiệp nhiều quan tâm những kia trộm cắp tiền tài, nàng đánh cắp tiền tài, nói không chắc ngày hôm sau đã bị nàng tiêu xài không còn, nếu là nàng tâm tình tốt điểm, nàng nói không chắc còn có thể đem trộm tiền tài trả lại. Bởi vì nàng thích, chỉ là loại kia trộm cắp kích thích cảm giác. Chỉ có điều cái cảm giác này, không phải người bình thường có thể cảm nhận được. Có người hữu tâm, lại không can đảm này, có người có đảm, nhưng không có như vậy tâm tình. Hay là, dù trộm cũng có đạo bốn chữ để hình dung vị này Hứa đạo tặc khá là thích hợp. Vì lẽ đó Tần Trần nói, nàng là một thú vị đạo tặc. Cho nên nàng cũng đã trở thành Tần Trần bằng hữu. Bưng quế hoa tiểu đưa đến Hứa Khinh Diên trước mặt, là vị kia người cầm tiểu nữ, nàng trên mặt đẹp đều là sẽ mang theo mỉm cười, nhếch miệng lên độ cong, làm cho nàng xem ra đều là như vậy vui hai vui mắt. Hay là thiếu nữ sắc đẹp cũng không phải như vậy khuynh quốc khuynh thành, thế nhưng một màn kia mỉm cười, nhưng là làm cho nàng làm rạng rỡ không ít, đó là phát ra từ nội tâm chân thành mỉm cười, lại có thể nào không đẹp. Hứa Khinh Diên cũng cười lên, nàng tâm tình vốn là rất tốt, giờ khắc này thấy thiếu nữ mỉm cười, nàng đương nhiên sẽ không keo kiệt ý cười của nàng. Tần Trần mỗi lần tới nơi này uống rượu, chỉ cần thấy được vị này mỉm cười thiếu nữ, cũng sẽ cười. Mà Hứa Khinh Diên ngoại trừ cười ở ngoài, nàng còn chủ động khen thiếu nữ, nói: "Tiểu tỷ tỷ, ngươi cười lên thật là đẹp mắt." Thiếu nữ nhẹ nhàng nở nụ cười, đem quế hoa tiểu thả xuống sau, liền chuẩn bị cầm khay rời đi. Có điều Hứa Khinh Diên gọi lại nàng, cười hỏi: "Tiểu tỷ tỷ, đừng vội đi, ta còn có chuyện muốn hỏi thăm ngươi." Thiếu nữ nở nụ cười, nàng chỉ miệng mình, sau đó lại lắc tay, ra hiệu chính mình không biết nói chuyện. Hứa Khinh Diên sững sờ, tự nhiên xem hiểu thiếu nữ thủ thế muốn biểu đạt ý tứ của. Hứa Khinh Diên trong lòng không biết làm thế nào tư vị, ngược lại chính là cảm thấy tâm tình không tên bất hảo. Thiếu nữ cười cợt, liền chạm đích rời đi. Hứa Khinh Diên nhìn thiếu nữ rời đi bóng lưng, trong lòng khẽ thở dài thán, tốt như vậy tiểu tỷ tỷ làm sao thì không thể nói chuyện đây. Có điều Hứa Khinh Diên dù sao cũng là đi qua một đoạn giang hồ nữ hiệp nhân vật, tự nhiên cũng đã gặp rất nhiều chuyện, thế gian này còn nhiều mà vận mệnh treo người. Hứa Khinh Diên uống một hớp rượu lớn, hương rượu vào bụng, nàng cảm giác vừa nãy này một tia tâm tình cũng biến mất theo rồi. Hứa Khinh Diên lấy ra một đại tiền đặt cọc tử hướng về trên bàn vỗ một cái, cất cao giọng nói: "Chư vị ở đây, các ngươi có biết kinh đô bên trong có vị gọi Tần Trần? Dài đến còn có chút tiểu soái, các ngươi có ai biết? Ai biết nhanh cho buồn vốn nữ hiệp nói một chút, nay tiền đặt cọc tử chính là hắn. Muốn đi Tần Trần nhà trộm cắp, tự nhiên phải hơn biết nhân ra nơi ở mà, lần trước biệt ly lúc, Tần Trần nói với nàng, nếu như đi kinh đô, chỉ cần hỏi thăm tên là được, này không, Hứa Khinh Diên liền đến thử xem." Nghe vậy, ở trong quán rượu nhỏ nghỉ chân mọi người, cũng là trong nháy mắt đưa mắt nhìn lại. Mọi người đúng là trước tiên chưa chú ý nghe Hứa Khinh Diên nói. Bọn họ trong nháy mắt xoay người lại, chỉ là bởi vì bọn họ nghe được hai chữ Tần Trần. Ở kinh đô phụ cận, hai chữ này có thể nói là có cực cường lực uy hiếp. Trấn Bắc Vương Thế Tử, kinh đô đệ nhất hoàng cố, kinh đô hôn thế ma vương, các loại danh hiệu tập trung vào một thân Tần Trần, làm cho Tần Trần có thể nói là hung danh lan xa. Liên hỏi một câu, ở kinh đô phụ cận ai chưa từng nghe nói Tần Trần tên? Vì lẽ đó cũng khó trách giữa trường mọi người có như thế phản ứng. Nhìn một cái trong quán rượu nhỏ, mọi người như hít thuốc lắc giống như phản ứng. Hứa Khinh Diên đôi mắt đẹp chớp chớp, Tần Trần cái tên này có vẻ như thật sự rất nổi danh a. Hứa Khinh Diên vừa cười, vậy thì tốt ta, đỡ phải nàng khó tìm. Hứa Khinh Diên trả sát tay, trong mắt có chút hưng phấn, tựa hồ đã không thể chờ đợi được nữa muốn đi Tần Trần trong nhà trộm cắp một phen, nghĩ đến đây cái, nàng liền không tên hưng phấn, có chút không khống chế được tay của chính mình a. Hứa Khinh Diên nở nụ cười, lập tức thu hồi vàng, nếu tất cả mọi người biết, nàng kia cũng sẽ không dùng pha phí. Hứa Khinh Diên cười nói, khà khà, nhìn dáng dấp các ngươi tựa hồ cũng biết Tần Trần, đại gia hỏa đều cho ta nói một chút thôi. Nghe được Hứa Khinh Diên, trong quán rượu nhỏ mọi người thấy hướng về ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên rất quái lạ. Hứa Khinh Diên bước cảm, lông mày dần dần nhăn lại, làm sao cảm giác đám người kia nhìn nàng ánh mắt giống như là xem một kẻ ngu si đây. Nếu là đổi làm những người khác đánh như vậy nghe, phỏng chừng mọi người tại đây đã sớm khịt mũi con tường rồi. Có điều hôm nay dù sao cũng là Hứa Khinh Diên xin bọn họ ở đây miễn phí uống rượu, hơn nữa Hứa Khinh Diên còn là một vị đẹp đẽ cô nương, vì lẽ đó giữa trường mọi người tự nhiên không có biểu hiện quá phận quá đáng. Này xem kẻ ngu si giống nhau ánh mắt, cũng vẹn vẹn rằng có mấy tức. Có người hỏi, vị cô nương này, ngươi coi là thật không có ở kinh đô nghe nói qua danh tự này. Hứa Khinh Diên lắc đầu, nói, ta là lần đầu tiên tới kinh đô, ngươi nói cho ta nghe một chút hắn chứ, trọng điểm là, hắn ở nơi nào. Nói đến cuối cùng, nàng lại hưng phấn trà sát tay nhỏ. Người kia hỏi tiếp, cô nương, mạ muội hỏi một câu, ngươi với hắn là quan hệ như thế nào? Hứa Khinh Diên cười nói, hắn là bằng hữu ta. Phốc thử. Tiếng nói vừa dứt, giữa trường đang uống rượu mấy người lúc này đột nhiên một cái phun ra ngoài. Trong quán rượu, mọi người đều là trợn mắt lên chăm chú nhìn Hứa Khinh Diên, vẻ mặt đó tương đương đặc sắc. Hứa Khinh Diên ánh mắt trở nên hơi cổ quái, giờ khắc này, đúng là đổi làm nàng như xem kẻ ngu si như thế nhìn trong quán rượu đám người kia, nàng không liền nói nàng là Tần Trần bằng hữu sao, cho tới giống như là gặp mà sao? Tần Trần bằng hữu, có đáng sợ như vậy sao? Hứa Khinh Diên nói, uy, các ngươi không muốn cả kinh một mới thật là tốt không được, nếu biết cái tên này, vậy thì giới thiệu cho ta giới thiệu một chút hắn thôi. Giới thiệu một chút cái kia ngon nhân. Nghe nói như thế, trong quán rượu mọi người nơi nào còn dám ở thêm, liền vội vàng đứng lên bảo lộ. Ở Tần Trần trước mặt bằng hữu, giới thiệu Tần Trần hào quang sự tích sao? Muốn chết hay sao? Bọn họ cũng không muốn bị thế tử điện hạ xin mời đi ăn bữa ngon. Vị cô nương này, tiền thưởng cũng không cần ngươi thanh toán, cáo tử. Cáo tử. Có điều chốc lát, nguyên bản náo nhiệt trong quán rượu nhỏ tiện nhân đi lầu trống. Hạch. Một trận gió lạnh thổi qua, Hứa Khinh Diên cái trán nổi đầy gân xanh, cảm giác người đang trong gió ngổn ngang. Tần Trần a Tần Trần, chẳng lẽ ngươi là ma quỷ sao? Chương 103, Hứa Khinh Diên lễ ra mắt. Tần Trần đương nhiên không phải ma quỷ, hắn chỉ là Trấn Bắc Vương thế tử. Cuối cùng, Hứa Khinh Diên tự nhiên vẫn là biết rồi Tần Trần tin tức. Sở quốc kinh đô bên trong, từng tòa cao to kiến trúc đứng vững, rộng rãi trên đường phố, ngựa xe như nước. Tần Trần không có lại ra ngoài mời người ăn một bữa tốt sau, kinh đô đường phố lại khôi phục một phái náo nhiệt cảnh tượng. Đương nhiên, mặc dù Tần Trần không có ra ngoài, bây giờ kinh đô bên trong cũng là không ai dám ở sau lưng nghị luận hoa yến vũ, dù sao tất cả mọi người đã được kiến thức thế tử điện hạ thủ đoạn, này gặp người xin mời một trận tốt, thật sự là quá độc ác. Nguyên lai cái tên này là Trấn Bắc Vương phụ thế tử a, thân thế đúng là cũng không tệ lắm, có điều kinh đô đệ nhất hoàng cố, kinh đô hôn thế ma vương, đây là một cái quỷ gì? Tần Trần cái tên này nhìn qua cũng không có người khác nói đến như vậy công tử bộ chứ. Hứa Khinh Diên đã đi vào kinh đô, cũng tìm người hỏi thăm một chút Tần Trần đích tình huống, có điều nghe được, nhưng tất cả đều là liên quan với Tần Trần mặt trái tin tức. Đối với lần này, Hứa Khinh Diên đúng là không có quá mức quan tâm. Nàng nộp chính là ra sao bằng hữu, bản thân nàng rõ ràng nhất. Ngược lại, nàng cảm thấy nàng không có đan xen Tần Trần người bạn này. Nhớ kỹ địa chỉ mạng M Lu ổ kỳ ú rào. Con. Cho tới danh tiếng cái gì? Nàng đường đường hứa nữ hiệp sẽ quan tâm. Nàng vốn cũng không phải là một câu nệ ở thế tục danh tiếng người. Nàng nhưng là một cái đạo tặc đây. Hơn nữa, vẫn là một làm theo ý mình đạo tặc. Cho tới thế nhân thấy thế nào nàng, nàng cảm thấy một chút cũng không trọng yếu. Thế tục người như thế nào hiểu được tâm tư của nàng? Hứa Khinh Diên vẫn cảm thấy, hiểu người của nàng, tự nhiên sẽ hiểu nàng, không hiểu nàng, nàng cần gì phải đi quan tâm. Mấu chốt là, cõi đời này vẫn sẽ có hiểu người của nàng. Vì lẽ đó, người như vậy là được bằng hữu của nàng. Thì như Tần Trần. Một đồng ý cùng đạo tặc làm bằng hữu người. Tuy nói là bằng hữu, thế nhưng Tần Trần a, buồn bốn nữ hiệp đêm nay vẫn phải là đi đến thăm các ngươi Trấn Bắc Vương phủ a, ha ha. Đi ở kinh đô rộng rãi trên đường cái, Hứa Khinh Diên tâm tình thật tốt, một bên thưởng thức kinh đô bán hàng rong bán các loại mới mẻ trò chơi, một bên ở trong lòng đang mong đợi buổi tối đi Trấn Bắc Vương phủ đại làm một phiếu. Nếu như kinh đô người biết giờ khắc này Hứa Khinh Diên suy nghĩ trong lòng, đoán chừng phải khâm phục địa phục sát đất, muốn đi Trấn Bắc Vương phủ trộm cắp. Quả nhiên là nằm ở trong quan tài bắt ngựa, điếc không sợ súng a. Hứa Khinh Diên xác thực điếc không sợ súng địa đi tới Trấn Bắc Vương phủ, nhưng nàng cảm thấy nàng sẽ không chết. Hơn nữa, nàng còn có tự tin có thể ở Trấn Bắc Vương phủ làm một món lớn. Dù sao nàng nhưng là đường đường Hứa đạo tặc. Trấn Bắc Vương phủ, Hứa đạo tặc sẽ sợ sao? Chiếu trộm không lầm. Đêm đen nhánh, nồng nặc hắc ám từ vòm trời bao phủ xuống. Trấn Bắc Vương phủ bên trong, đèn đuốc đã sáng lên. To lớn bên trong tòa phủ đệ, nhiều đội hộ vệ chính đang chung quanh tuần tra. Có một đội dò xét hộ vệ đi tới Tần Trần chỗ ở sân trước ngôi nhà chính phủ cận. Lúc này, có một tên vương phủ hộ vệ đột nhiên ốm bụng, nói: "Ôi, anh em chúng, ta ngày hôm nay thật giống ăn đau bụng, không xong rồi, không xong rồi, ta muốn đi tiểu tiện một hồi." Đội tuần tra trưởng tức giận nói: "Ta nói tiểu tử ngươi, thực sự là lười lửa trên mài cất đáy nhiều, ngươi xem một chút toàn bộ đội tuần tra ngũ bên trong, là thuộc ngươi đánh giấm nhiều nhất. Cút cút cút, mau mau cho lão tử cút." Nói xong, đội tuần tra trưởng liền dẫn mọi người rời đi. Vị kia hô đau bụng hộ vệ, nhưng là quay về vị kia tính khí táo bạo đội tuần tra trưởng làm một mặt quỷ, còn le lưỡi một cái. Tên hộ vệ này, tự nhiên không phải Trấn Bắc Vương phủ hộ vệ, bản thân của hắn cũng sớm đã bị đánh ngất xỉu ở trong nhà vệ sinh rồi. Giờ phút này vị hộ vệ, không cần nhiều lời, tự nhiên chính là Dịch Dung sau khi trà trộn vào trấn Bắc Vương phủ Hứa đạo tặc rồi. Hứa Khinh Diên am hiểu Dịch Dung, hơn nữa trên người nàng còn có một cái bảo bối tốt, vừa có thể mô phỏng theo người khác khí tức, lại có thể hoàn mỹ ẩn giấu tự thân khí tức, cũng chính bởi vì có bảo bối như vậy kề bên người, vì lẽ đó Hứa đạo tặc mỗi lần được trộm đều là bắt vào tay. Dung Hứa Khinh Diên tới nói, đây là làm một tên đạo tặc cơ bản tố dưỡng, bởi vì nàng là chuyên nghiệp. Kha kha kha. Thoát ly đội tuần tra ngũ sau khi, Hứa Khinh Diên cười xấu xa lên, nàng đã làm rõ mình ở trong vương phủ vị trí, chung quanh đây không xa, chính là trấn Bắc Vương thế tử sân trước ngôi nhà chính. Tần Trần A Tần Trần, buồn bốn nữ hiệp tối nay tới đưa ngươi một phần lễ ra mắt, ừ. Để ta nghĩ nghĩ, nếu không, liền đi đem cái tên này đồ vật trong phòng toàn bộ cho trông sạch. Ha ha, ý kiến hay, ừ. Chờ chút, nếu không sẽ đem cái tên này y phục trên người cũng lột sạch. Cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn. Ha ha, ta thật đúng là quá cơ trí, ha ha ha. Hứa Khinh Diên ở trong lòng đắc ý tính toán, nàng đã quyết định muốn đi đem Tần Trần gian phòng cướp sạch hết sạch, bao quát Tần Trần y phục trên người, cho hắn đới ra đi. Nghĩ đến đây cái, Hứa Khinh Diên liền nhất thời trở nên hưng phấn, hai tay của nàng đã khát khao khó nhịn a. Ha ha, thật chờ mong cái tên này sáng sớm ngày mai sau khi tỉnh lại phản ứng a. Hứa Khinh Diên cảm thấy nhất định sẽ phi thường thú vị. Tỉnh lại sau giấc ngủ, trong phòng trống rỗng, trên người cũng trống rỗng, điều này có thể bất hữu ý tứ sao? Ha ha. Hại, đầu của chính mình hạt dưa sao cứ như vậy thông minh. Tốt như vậy chủ ý, không đúng, là lễ ra mắt, ngoại trừ bổn vốn nữ hiệp ai có thể nghĩ tới đến. Hứa Khinh Diên rất hài lòng chính mình cho Tần Trần này một phần lễ ra mắt. Nàng rất chờ mong. Là một người đạo tặc, còn có một rất quan trọng tố dưỡng. Đó chính là kiên trì. Hứa đạo tặc kiên trì tự nhiên là không cần hoài nghi. Nàng một mực Tần Trần sân trước ngôi nhà chính ở ngoài góc tối bên trong ngồi trồn hồn bảo vệ. Nàng đang đợi thích hợp động thủ thời cơ. Đợi được Tần Trần trong phòng ánh đèn sau khi lửa tắt, nàng vẫn lựa chọn ngồi trồn hồn thủ. Mãi đến tận đêm đã khuya, yên lặng như tờ thời gian, Hứa Khinh Diên vừa mới rốt cuộc quyết định động thủ. Hứa Khinh Diên lặng lẽ chạy tới Tần Trần trong đình viện. Nàng đã khóa Tần Trần chỗ ở gian phòng. Trên người nàng cái này che giấu hơi thở bà bối, hoàn mỹ đưa nàng khí tức ẩn giấu, nếu gọi bà bối, vậy dĩ nhiên là không phải vật bình thường. Giờ khắc này mặc dù là Trấn Bắc Vương cùng Tây Môn Suy Tuyết cũng không có thể nhận ra được Hứa Khinh Diên chút nào khí tức. Hứa Khinh Diên rón rén địa chạy tới Tần Trần gian phòng ở ngoài. Kha kha kha. Hứa Khinh Diên một mặt cười xấu xa, lập tức từ chính mình chứa đựng trong nhẫn móc ra một bình ngọc nhỏ. Chiếc lọ trên dán vào một tờ giấy phiến, mặt trên viết có ngàn ngày ngủ ba chữ, đây là một loại cực kỳ đáng sợ mê dược, chính như cùng thuốc tên như thế, ngàn ngày ngủ, một khi hút vào trong cơ thể, vậy thì phải mê man ngàn ngày. Tần Trần A Tần Trần, sao đúng phương pháp tử A, muốn cùng buồn vốn nữ hiệp làm bằng hữu, vậy thì phải trải qua được buồn vốn nữ hiệp gặp mặt đại lễ A, ha ha ha. Hứa Khinh Diên hưng phấn trong lòng không ngớt, lập tức nàng mở ra nắp bình, đem chiếc lọ phóng tới cửa, nàng nhẹ nhàng lấy tay quạt miệng bình, sau đó liền chỉ thấy từng sợi màu xanh nhạt khí thể bắt đầu theo cửa khe hở bay vào Tần Trần gian phòng. Hứa Khinh Diên cười xấu xa không ngớt. Cẩn thận để, đợi thêm trong lát. Hứa Khinh Diên không có gấp đi vào, ở cửa ngồi đợi lên. Đợi một lúc sau, bên nàng thai nghe trong phòng động tĩnh, trong phòng yên tĩnh không hề có một tiếng động, xem ra là thỏa. Hứa Khinh Diên cười hì hì, lập tức không hề kéo dài, đẩy cửa ra, sau đó rón rén địa đi vào. Hứa Khinh Diên trực tiếp hướng về Tần Trần giường đi đến. Nàng xoa xoa tay, có chút hưng phấn. Nàng cái thứ nhất muốn trộm đồ vật, tự nhiên chính là Tần Trần y phục trên người, trước tiên đối ra đi cái tên này quần áo. Hứa Khinh Diên đã đi tới bên giường. Trên giường có người, Tần Trần chính mình nằm ở mặt trên, ngủ được tựa hồ có hơi chìm. Hứa Khinh Diên rất hài lòng chính mình ngàn ngày ngủ, này thứ tốt thực sự là 10 lần như một a. Hứa Khinh Diên có người xuống, hai tay hướng về Tần Trần quần áo thân đi. Nhưng mà, ngay ở hai tay của nàng sắp đụng tới Tần Trần quần áo thời gian, ngủ được chết chìm Tần Trần đột nhiên mở hai mắt, trong mắt tinh mang lấp lóe, nơi nào như là có nửa phần trúng thuốc mê cảm giác. Cùng lúc đó, Tần Trần đã ở chỉ một thoáng ra tay, một phát bắt được người trước mặt ngực, sau đó trực tiếp đem người này mạnh mẽ ấn tới ở dưới thân. Tần Trần một cái tay khác vung lên, trong phòng nhất thời đèn đuốc sáng choang. Tần Trần cũng là thấy rõ dưới thân người dáng dấp, vương phủ hộ vệ. Tần Trần hơi nhướng mày, chỉ là giờ khắc này Tần Trần cảm thấy có chút không đúng lắm, người trước mắt rõ ràng là cái nam. Thế nhưng, vì sao hắn bắt người này ngực, mơ hồ có loại kỳ diệu xúc cảm. Tần Trần rất nghi hoặc, người này là nữ. Sau một khắc, Tần Trần liền lấy được chứng minh, chỉ nghe hắn dưới thân người lúc này phát sinh một trận cô gái nổi giận âm thanh, cả giận nói: "Tần Trần, ngươi lưu manh, còn không mau thả ra bổn vốn nữ hiệp." Lưu manh, lưu manh, lưu manh. A a a. Hứa Khinh Diên giờ khắc này nội tâm là tan vỡ. Vốn định cho Tần Trần đưa một phần khó có thể quên lễ ra mắt, không nghĩ tới à, nàng hiện tại lại đem mình cho phụ vào. Lần này, ngược lại thật sự là cho Tần Trần đưa một phần gặp mặt đại lễ. Chương 104, nữ lưu manh. Tần Trần, ngươi lưu manh, còn không mau thả ra bổn vốn nữ hiệp. Lưu manh, lưu manh, lưu manh. A a a. Lưu manh, nhanh lấy ra móng đuốt của ngươi. Đêm khuya, Trấn Bắc Vương phủ, thế tử trong phòng đột nhiên kinh khởi một trận cô gái nổi giận tiếng gào, âm thanh rất sắc bén, rất có lực xuyên thấu. Trấn Bắc Vương phủ yên tĩnh, tùy theo bị đánh phá. Trấn Bắc Vương phủ bên trong tuần tra hộ vệ cũng là dồn dập hướng về thế tử sân trước ngôi nhà chính tới rồi. Thế tử điện hạ, ngươi nơi này chính là xảy ra chuyện gì? Một đám vương phủ hộ vệ rất nhanh đi tới thế tử sân trước ngôi nhà chính ở ngoài, dẫn đầu hộ vệ trưởng đã rút đao, trong mắt lóe lên sắc bén vẻ đề phòng. Không có chuyện gì, tất cả lui ra. Rất nhanh, thế tử trong phòng liền truyền đến một đạo tuổi trẻ lười biếng âm thanh. Nghe được chính mình điện hạ thanh âm của truyền gia, hộ vệ trưởng cũng là yên tâm, hắn phất phất tay, theo mang theo mọi người lui xuống. Có hộ vệ nói rằng, thủ lĩnh, vừa nay thế tử điện hạ trong phòng truyền gia hẳn là một vị nữ tử thanh âm của, điện hạ trong phòng nên còn có một nữ nhân. Hộ vệ trưởng nói, phí lời. Ngươi nghĩ ta lỗ thai điếc hay sao? Hộ vệ kia nói, thủ lĩnh, này lý do an toàn, chúng ta là không phải nên muốn vào thế tử gian phòng nhìn. Ngày hôm nay cũng không thấy thế tử điện hạ mang cái gì nữ nhân về vương phủ nhỉ. Này hơn nửa đêm đột nhiên truyền ra giọng của nữ nhân, trong này khẳng định có vấn đề, nói không chắc là lẻn vào thế tử gian phòng nữ thích khách cũng có nói. Thủ lĩnh, ta cảm thấy chúng ta không thể cứ như vậy đi rồi à, không làm được vừa nãy là vị kia nữ thích khách uy hiếp thế tử điện hạ nói không có chuyện gì à. Hộ vệ trưởng lúc này cho tên hộ vệ này một cái hạt rẻ, tức giận nói rằng, ngu xuẩn. Chúng ta vương gia còn đang trong phủ, vị kia Tây Môn kiếm khách đã ở, bọn họ cũng không hiện thân, vậy đã nói rõ chúng ta điện hạ khẳng định không có chuyện gì. Hơn nữa này hơn nửa đêm, thế tử điện hạ trong phòng có một nữ nhân, ngươi dạy lao tử xông vào điện hạ gian phòng. Ngươi ngu xuẩn, tìm tước hay sao? Ngươi bây giờ xông vào điện hạ gian phòng đi thử xem, ta bảo đảm ngươi dựng thẳng đi vào, nằm ngang đi ra. Nghe vậy, tên hộ vệ này vừa mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, cuối cùng là lĩnh ngộ được trong đó môn đạo, quả nhiên vẫn là thủ lĩnh suy tính chu đáo a, có điều ngẫm lại cũng là, này hơn nửa đêm, thế tử điện hạ trong phòng tiến vào nữ tử, hắn nếu là đi vào quấy rối, này, sợ là ngày nào đó phải hơn bị điện hạ xin mời đi ăn một bữa tốt ta. Không hổ là thủ lĩnh, chính là cơ chi a, cân nhắc vấn đề có thể nói là kín kẽ không một lỗ hổng, chúng ta mặc cảm không bằng, sau đó vẫn phải là hào hào hướng về thủ lĩnh học tập. Một đám hộ vệ cũng là lúc này định nọt lên. Vội vã vua hộ vệ trưởng định nọt. Ngàn xuyên vạn xuyên, định nọt không xuôi. Lời nói này đến ngược lại không tệ. Hộ vệ trưởng nhất thời tâm tình thật tốt, ngẩng đầu đỡ ngực, hăng hái, đối với những hộ vệ này định nọt, hắn thản nhiên được chi, bước đi đều chạy như bay. Đại gia ngươi hay là ngươi đại gia? Tần Trần trong phòng, đèn đuốc đã minh. Trên giường, Tần Trần vẫn nắm thật chặt tên này hộ vệ ngực, đem người sau thân thể toàn bộ đặt ở phía dưới. Tần Trần, ngươi lưu manh, còn không mau lấy ra móng đuốt của ngươi. Dưới thân vị này bị chế phục hộ vệ cũng là vẫn ở chỗ cũ điên cuồng giãy giụa, trong miệng còn đang cuồng loạn giận hô. Tần Trần cau mày, dưới thân này nam hộ vệ thật là một nữ. Tần Trần lại ngắt hai lần, trên tay vẫn truyền đến như vậy kỳ diệu xúc cảm, tựa hồ thật là một nữ. A a a, Tần Trần, ngươi đại lưu manh, còn bắt, còn không mau cho bổn vốn nữ hiệp tránh ra móng đuốt của ngươi. Tên hộ vệ kia tức giận nói, nhưng là nàng cũng không dám lộn xộn, dù sao mình còn bị tên khốn kiếp này cầm lấy không tha. Bổn vốn nữ hiệp. Tần Trần sắc mặt biến đến có chút cổ quái, hơn nữa thanh âm này không tên có chút quen thuộc, bất quá hắn vẫn không có ý buông tay, hắn thăm dò hỏi, chẳng lẽ ngươi là Hứa? Tần Trần còn chưa nói hết, chỉ là thử thăm dò. Là ta a. Ngoại trừ bổn vốn nữ hiệp, còn ai có như vậy dịch dung bản lĩnh có thể lẻn vào trấn Bắc Vương phủ a, ngươi ngu ngốc. Nhanh buông ra móng vuốt của ngươi. Hứa Khinh Diên cả giận nói, lập tức một cái kéo xuống trên mặt mặt nạ ra người, lộ ra một tấm thiếu nữ dung nhan, có điều mặt cười đỏ chót, lại như chín quả táo. Ho khan một cái. Thấy rõ dưới thân người dáng dấp, Tần Trần đồng tử, con ngươi co rụt lại, tay hắn cũng là ở bất giác buông lỏng ra, vậy thì có chút lúng túng a. Nhìn đến Tần Trần buông tay, Hứa Khinh Diên cũng là cấp tốc thoát thân, từ trên giường đứng dậy, có điều mặt cười nóng bỏng. Giờ khắc này Hứa Khinh Diên đang trợn tròn mắt phượng, hung tợn trừng mắt Tần Trần, hai mắt giống như là lúc nào cũng có thể sẽ núi lửa bộc phát. Ho khan một cái. Bị Hứa Khinh Diên như vậy nhìn chằm chằm, Tần Trần càng cảm thấy lung túng. Mấu chốt là vừa nãy thật sự quá lung túng. Trong phòng cũng là bị này cô không khí ngột ngạt bao phủ. Cuối cùng, vẫn là Tần Trần lên tiếng phá vỡ lung túng, nói: "Hứa nữ hiệp, ngươi dịch dung thành chúng ta vương phủ hộ vệ, này khuya khoắt lẹn vào phòng ta, đến cùng muốn làm gì?" Nghe vậy, lần này đúng là đến phiên Hứa Khinh Diên có chút mất tự nhiên, có điều vừa nghĩ tới vừa nãy Tần Trần móng vuốt, nàng lúc này lẽ thẳng khí hùng nói rằng: "Ta đến kinh đô tìm ngươi, vốn định tối nay đem ngươi trong phòng gì đó toàn bộ trống sạch, coi như bổn vốn nữ hiệp cho ngươi người bạn này lễ ra mắt." Tần Trần nở nụ cười, như vậy lễ ra mắt, thật là làm cho Tần Trần dở khóc dở cười, không hổ là hắn kết giao Hứa nữ hiệp, quả nhiên là một vị rất có cá tính nữ trộm. Tần Trần nói, cho ngươi lễ ra mắt, ta nhận được, cũng không tệ lắm. Hứa Khinh Diên sững sờ, nàng còn chưa có bắt đầu lên đây. Làm sao hãy thu đến nàng lễ ra mắt? Bất quá khi Hứa Khinh Diên nhận ra được Tần Trần đang nhìn mình lúc, nàng mặt cười nhất thời vừa căng đến đỏ chót, nổi giận nói, Tần Trần, ngươi khốn nạn. Tần Trần nói, Hứa nữ hiệp, nói thật, vừa nãy việc trách nhiệm cũng không phải tất cả ta à. Ai cho ngươi dịch dung lén lút lẻn vào phòng của ta, ta cũng là bị ép bất đắc dĩ ra tay à? Hứa Khinh Diên tự nhiên biết Tần Trần ra tay không có sai, nói cho cùng, chuyện này là nàng đối lý. Vì lẽ đó, Hứa Khinh Diên rất nhanh liền tìm tới lưng nổi gì đó, nàng móc ra ngàn ngày ngủ, cả giận nói, đây là cái gì phá mê dược, lại một chút cũng không hữu dụng. Nói xong, nàng liền đem ngàn ngày ngủ hướng về trên đất ném tới. Có điều bị Tần Trần một cái cho tiếp nhận. Tần Trần hơi thưởng thức một hồi trai này ngàn ngày ngủ, cười nói, không phải cho ngươi mê dược có vấn đề, là ta căn bản cũng không sợ những này mê dược loại hình gì đó. Nói chuẩn xác, mặc dù là độc dược, cũng đúng Tần Trần không có bất kỳ tác dụng gì, bởi vì hắn tu luyện thần võ phệ linh quyết, có thể hóa vạn vật vì là tự thân năng lượng, nói đơn giản, Tần Trần chơi ma túy thuốc hãy cùng hấp thu năng lượng không có gì khác biệt. Hứa Khinh Diên đôi mắt đẹp chớp chớp, kinh ngạc nói, ngươi còn có loại này nghịch tiên thể chất. Tần Trần khẽ cười cười, không có quá nhiều giải thích cái gì. Tần Trần đi lên trước, vỗ vỗ Hứa Khinh Diên vai đẹp, sang sảng cười nói, được rồi, Hứa nữ hiệp, vừa nãy việc đều là hiểu lầm một hồi mà, chúng ta giang hồ nhi nữ, hà tất câu nệ với những này tiểu tiết đây. Hứa Khinh Diên tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, nói, ngươi nói rất đúng với, hơn nữa ngươi là bằng hữu ta, ngược lại cũng không sao. Thế nhưng, bổn vốn nữ hiệp chưa bao giờ làm mua bán lo vốn, mặc dù là thân huynh đệ cũng phải minh tính sổ, ta cảm thấy, ta vừa nãy ở trên tay ngươi bị thua thiệt. Tần Trần dở khóc dở cười nói, vậy ngươi muốn thế nào? Hứa Khinh Diên nghiêm túc nói, lấy một thân chi đạo, còn trị thân kỷ nhân, ngươi, để bổn vốn nữ hiệp cũng dùng tay nắm về. Chỉ thấy, Hứa Khinh Diên vươn ma chảo, ánh mắt còn hướng về Tần Trần phía dưới nhi nhìn lại. Tần Trần có chút mắt tròn váng. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nữ lưu manh? Chương 105, giang hồ gặp lại. Tần Trần trong phòng. Hứa Khinh Diên nói muốn lấy một thân chi đạo, còn trị thân kỷ nhân, còn hướng về Tần Trần vươn ma chảo. Tần Trần cũng là có chút mắt tròn váng. Lưu manh không đáng sợ, nhưng là sợ đụng tới nữ lưu manh a. Có điều lúc này, Hứa Khinh Diên đột nhiên bắt đầu cười ha hả. Nhìn đến Tần Trần dáng dấp, Hứa Khinh Diên cười nói, "Tần Trần, ta hù dọa cho ngươi, ngươi là gan cũng quá nhỏ đi." Hứa Khinh Diên tựa hồ cũng là muốn nhân cơ hội hòa hoãn một ít vừa nãy không khí lúng túng, vì lẽ đó cùng Tần Trần đến rồi cái chuyện cười, tự nhiên không đến nỗi thật sự đi bắt trở về. Tần Trần cười khổ cười nói, "Hơn nửa đêm đụng tới nữ lưu manh, ta có thể không sợ sao?" Hứa Khinh Diên nói, "Ngươi còn dám nói, ngươi mới phải lưu manh." Có điều buồn vốn nữ hiệp cũng không phải như vậy tính toán chi ly người, chuyện vừa rồi, một hồi hiểu lầm, quyền đương bằng hữu một trò đùa. Có điều ngươi không thể đem chuyện vừa rồi nói cho những người khác, miễn cho bại hoại buồn vốn nữ hiệp danh tiếng, buồn vốn nữ hiệp sau đó còn muốn ở trên giang hồ lẫn vào đây. Tần Trần cười nói, hành hành hành, ngươi Hứa nữ hiệp đều lên tiếng, ta nơi nào còn dám không nghe. Hứa Khinh Diên đi tới, ôm Tần Trần vai, khá là vui mừng địa cười nói, ta liền nói, buồn vốn nữ hiệp kết bạn ánh mắt sẽ không ra sai, tiểu Trần tử, trà trộn giang hồ lâu như vậy, vẫn là chỉ có ngươi đối với ta khẩu vị a. Tần Trần cười khổ, nhún vai một cái, đem Hứa Khinh Diên cánh tay cho bỏ qua rồi. Tần Trần cười nói, ngươi lần này dự định đến kinh đô chờ bao lâu? Hứa Khinh Diên con ngươi chuyển động, nói, không biết, buồn vốn nữ hiệp đi đến chỗ nào toán chỗ nào, ngày làm bị, địa làm giường, không có chỗ ở cố định, ở một cái địa phương chờ bao lâu mà, vậy dĩ nhiên cũng là xem hết tâm tình. Tần Trần nói, ngươi những ngày tháng này trải qua cũng thật sự tiêu dao. Hứa Khinh Diên nói, đó là đương nhiên, của chính ta nhân sinh, muốn làm sao mà qua nổi, đương nhiên là ta lựa chọn. Tần Trần cười cợt, chỉ tiếc cũng không phải ai đều có lựa chọn cuộc đời mình tư cách. Mặc dù có lựa chọn, lại có bao nhiêu ít người thật sự dám lựa chọn đây? Thế tục ánh mắt, giống như tòa lao tù lớn, chân chính có dũng khí đi ra lao tù người, đạo ít lại càng ít. Nói cho cùng, chúng ta đại đa số người chẳng qua là ở thế tục ánh mắt bên dưới, làm nếu nói lựa chọn. Có lúc, hay là chúng ta thật nên lắng xuống hỏi một chút trái tim của chính mình, sự lựa chọn này, là ngươi trong lòng cái kia lựa chọn sao? Khuất phục ở thế tục dưới ánh mắt bị ép lựa chọn người nhiều, tuần hoàn sâu trong nội tâm lựa chọn người, cuối cùng là thiếu. Lựa chọn rất nhiều lúc đều là thân bất do kỷ. Tần Trần nói, ta đi an bài cho ngươi một gian phòng, khoảng thời gian này, ngươi trước hết ở lại nơi này đi. Hứa Khinh Diên cười nói, tốt đẹp. Cứ như vậy, Hứa Khinh Diên ở trấn Bắc Vương phủ bên trong để ở. Làm chủ nhân, Tần Trần đương nhiên phải một tận tình địa chủ, rảnh rỗi hắn thì sẽ mang theo Hứa Khinh Diên ở kinh đô các nơi du lãm. Đương nhiên, đối với hoàng cung, Tần Trần là không có ý định mang Hứa Khinh Diên đi dạo. Dù sao hoàng cung cực điểm xa hoa, có rất nhiều kỳ chân dị bảo, Tần Trần cũng là lo lắng Hứa nữ hiệp lập tức không khống chế được hai tay của chính mình. Vạn nhất ở trong hoàng cung gây sự, đó cũng không phải là đùa giỡn. Hứa Khinh Diên hai ngày này cũng coi như an phận, cũng không có động cái gì trộm cướp ý nghĩ, tựa hồ cũng không muốn cho Tần Trần thêm cái gì nhiễu loạn. Kỳ thực, Hứa Khinh Diên sở dĩ sẽ đến Sở Quốc kinh đô, nguyên nhân chủ yếu nhất tự nhiên vẫn là tới xem một chút Tần Trần người bạn này. Nàng yêu thích du lịch giang hồ, bốn biển là nhà, vô câu vô thúc, nếu không có Sở Quốc kinh đô có Tần Trần như thế một người bạn, hay là nàng đều sẽ không tới nơi này. Đương nhiên, có bằng hữu bồi tiếp, tự nhiên vẫn là một cái đáng giá cao hứng sự tình. Vì lẽ đó hai ngày này Hứa Khinh Diên tâm tình vẫn là thật không tệ. Sự thực chứng minh, người vẫn là cần bằng hữu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải hơn có một đối với mình khẩu vị bằng hữu. Nếu như ngươi đang ở đây một người trước mặt cảm thấy cả người vô cùng thả lỏng, không có bất kỳ gò bó, có thể nói năng thoải mái. Như vậy, ta nghĩ, ngươi cũng đã tìm tới đối với ngươi khẩu vị bằng hữu. Lưu Thủy Sơn Trang, một mảnh kia đào hoa lâm bên trong, một gốc cây cây hoa đào dưới, đứng một đạo so với đào hoa còn muốn xinh đẹp bóng hình xinh đẹp. Hoa Yên Vũ là cười đứng cây hoa đào dưới. Vì lẽ đó một cây đào hoa đều phải vì đó thất sắc. Hoa Yên Vũ ngồi xổm người xuống dưới, trên tay nàng cầm một xẻng nhỏ, bắt đầu nhẹ nhàng đem cây hoa đào dưới bùn đất xẻng mở. Cây hoa đào dưới, chôn đào hoa rượu. Rất nhanh, Hoa Yên Vũ đào ra một vỏ. Nhìn mình tự tay chế riêng cho đào hoa rượu, Hoa Yên Vũ vừa cười. Hơi xốc lên một tia phong cái, nhẹ nhàng ngửi một cái từ trong tràn ngập ra hương tự sau, Hoa Yên Vũ cười đến càng vui vẻ rồi. Này vỏ rượu, nàng chuẩn bị tặng người. Thế nhưng nàng vẫn rất vui vẻ. Tặng người đồ vật, tựa hồ so với nàng chính mình thu được đồ vật còn vui vẻ hơn. cái cảm giác này vẫn là Hoa Yên Vũ lần thứ nhất có. Có điều, bản thân nàng tựa hồ đối với này cũng không có phát hiện. Cách đó không xa, Nam Cung Ngọc nhìn này cây hoa đào dưới đang ôm một vò rượu cười khúc khích thiếu nữ, cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng còn có thể nói cái gì đó. Tên kia có lộc ăn rồi. Hoa Yên Vũ một mặt ý cười, đem rượu vò ở ngoài bùn đất rửa sạch sau, nàng liền ôm này vò đào hoa rượu hướng về Lưu Thủy Sơn trang đi ra ngoài. Nàng muốn đi địa phương, tự nhiên là trấn Bắc Vương phủ. Mặt trời chiều ngã về tây, mê người hoàng hôn bao phủ phồn hoa kinh đô, hay là hoàng hôn quá đẹp, cũng làm cho đến huyên náo kinh đô trở nên an tĩnh mấy phần. Tần Trấn hôm nay như thường lệ buổi tiếp Hứa Khinh Diên ở kinh đô trung du lãm, mấy ngày nay hạ xuống, hắn gần như đã mang theo Hứa Khinh Diên đem kinh đô xoay chuyển một cái. Đối với bằng hữu, Tần Trấn làm hết sức hảo hảo chiêu đãi. Đối với mình khẩu vị người, đối với mình thích người, Tần Trấn không để ý chút nào trả giá một ít thời gian cùng tinh lực. Bởi vì người sống trên đời, bên người thế nào cũng phải có một ít đối với mình khẩu vị, mình muốn đi thủ hộ người. Như không có những này, sống sót còn có ý tứ gì? Thủ hộ ta nghĩ thủ hộ tất cả. Một người, nếu như vậy sống sót, vậy nhất định là một người tốt. Trấn Bắc Vương phủ, rộng rãi trước cửa phủ, từ nơi này nhìn thấy hoàng hôn cũng càng mỹ. Hứa Khinh Diên ngừng bước chân, nghỉ chân thưởng thức. Hứa Khinh Diên nói, mọi người thường thường cảm thán tốt đẹp chính là đồ vật đều là nháy mắt rồi biến mất, tựu như cùng này hoàng hôn. Tần Trần cười nói, ngươi sao? Có phải là cũng có như vậy cảm thán? Hứa Khinh Diên vẫn ngắm nhìn chân trời, nói, ta cảm thấy đi, có thể may mắn gặp tốt đẹp chính là đồ vật, không đã cũng rất tốt sao? Cũng tỉ như trước mắt hoàng hôn, rất đẹp, mà ta đã thưởng thức quá, mặc dù nó chờ một lúc biến mất, lại có quan hệ gì đây? Tần Trần cười nói, như đến Tà Dương vô hạn được, không cần phiền muộn gần hoàng hôn. Hứa Khinh Diên nhìn về phía Tần Trần, cười nói, người có ăn học mà, nói chuyện còn rất chú ý đây, có điều đúng là đạo lý này. Tần Trần cười nói, kỳ thực, không phải tốt đẹp chính là đồ vật nháy mắt rồi biến mất, mà là hiểu được quý trọng tốt đẹp chính là người, quá ít. Hứa Khinh Diên rất tán thành gật đầu. Hai người không nói gì thêm, chỉ là đang lặng lặng nhìn về phương xa. Có điều đang lúc này, vương phủ trước một nơi khúc quanh, Hoa Yên Vũ ôm một vỏ rượu đi ra. Đúng dịp thấy đứng ở trước cửa phóng tầm mắt tới chân trời Tần Trần cùng Hứa Khinh Diên. Ba người là mặt đối mặt. Vì lẽ đó, làm Tần Trần cùng Hứa Khinh Diên thu hồi ánh mắt lúc, cũng vừa hay thấy được Hoa Yên Vũ. Ba người ánh mắt mỗi người có vẻ kinh dị. Hoa Yên Vũ nói, "Xin lỗi, ta thật giống quấy rối đến các ngươi." Lúc này, Hứa Khinh Diên đột nhiên vén lên Tần Trần cánh tay, cười gật đầu nói, "Đúng, ngươi quấy rối đến chúng ta." Thấy thế, Hoa Yên Vũ ôm vỏ rượu hai tay bất giác lặng yên nắm chặt mấy phần. Lập tức nàng liền trực tiếp chạm đích rời đi, rất nhanh sẽ biến mất ở Tần Trần cùng Hứa Khinh Diên trong tầm mắt. Mà Tần Trần nhưng là bị trước mắt bất thình lình một màn, khiến cho lăng thần, một lát chưa kịp phản ứng. Hứa Khinh Diên buông lỏng ra Tần Trần cánh tay, cười nói, kẻ ngu si, còn không mau đuổi theo, buồn vốn nữ hiệp nhưng là đang giúp ngươi đây. Tần Trần cũng là hoàn hồn, lập tức cấp tốc đuổi theo. Hứa Khinh Diên bắt đầu cười ha hả. Tiểu Trần tử à, nếu là lấy sau thành sự, đừng quên xin mời buồn vốn nữ hiệp uống rượu mừng a, ha ha. Ừ, làm sao đột nhiên lại phát hiện buồn vốn nữ hiệp một sở trường, nhân duyên tác hợp. Ừ, đối đầu, buồn vốn nữ hiệp này xem nhân duyên ánh mắt cũng là sắc bén a, ôi, trộm đến kỳ chân. Túng đến nhân duyên, buồn vốn nữ hiệp thật đúng là quá ưu tú à. Ha ha, có điều buồn vốn nữ hiệp cũng là thời điểm cần phải đi, tiểu trần tử cũng nhìn, kinh đô cũng đi dạo xong, nên làm đều làm, tiếp tục đi đi buồn vốn nữ hiệp giang hồ rồi. Có điều vừa nghĩ tới không chào hỏi liền đi, Hứa Khinh Diên lại cảm thấy không tốt lắm. Lập tức Hứa Khinh Diên lấy ra văn trường, ở một tấm trên tờ giấy trắng viết xuống 8 chữ. Ừ, rất tốt, sách này pháp cũng là nhất lưu trình độ a. Hứa Khinh Diên rất hài lòng chính mình viết chữ, tự mình tán dương một phen sau, nàng liền đem tờ giấy này kề sát ở trấn Bắc Vương phủ trên cửa chính. Hứa Khinh Diên liền cười rời đi Trấn Bắc Vương phủ, rời đi kinh đô, đi tới nàng giang hồ. Trấn Bắc Vương phủ trước trông cửa hộ vệ, tự nhiên không dám đi động Hứa Khinh Diên viết tờ giấy này, dù sao đây chính là chính mình thế tử điện hạ bằng hữu. Có điều xuất phát từ hiếu kỳ, bọn hộ vệ vẫn là đi lên trước nhìn một chút, giấy trắng bên trên chỉ viết 8 chữ: Tiểu chân tử, giang hồ gặp lại. 4. Hứa. Chương 106, hoàng hôn. Hoa Yên Vũ là ôm vỏ rượu đi tới Trấn Bắc Vương phủ. Nàng là đến cho Tần Trần đưa rượu. Thế nhưng rượu cũng không có đưa đi, nàng lại ôm vỏ rượu rời đi. Nàng không có trở về Lưu Thủy Sơn Trang. Hoàng hôn bên trong, Hoa Yên Vũ ở kinh đô vùng ngoại ô bờ sông nhỏ ngồi xuống, bờ sông thủy thảo bên trong có từng trận con đít thanh cùng côn trùng kêu vang, mang theo vài phần dã ngoại độc lưu khí tức. Nàng ngồi ở bờ sông, nước sông phản chiếu hoàng hôn, cũng phản chiếu nàng này mỹ lệ dung nhan. Hoa Yên Vũ đem này một vò đào hoa rượu đặt ở hai đầu gối trên, đôi mắt đẹp đang nhìn chằm chằm đào hoa rượu. Tâm tình của nàng tựa hồ có hơi không cao, hoặc là nói, là tâm tình không tốt. Nguyên bản, tâm tình của nàng rất tốt, bởi vì nàng phải cho người nào đó đưa rượu. Thế nhưng hiện tại, tâm tình của nàng không tên trở nên bất hảo. Đương nhiên, cũng không có thể nói là không tên trở nên không được, thật giống. Cũng là bởi vì vừa nãy ở Trấn Bắc Vương phủ trước cửa tình cảnh đó, vì lẽ đó làm cho Hoa Yên Vũ tâm tình bất hảo. Cho tới tình cảnh đó tại sao để Hoa Yên Vũ tâm tình trở nên không được, nói thật, kỳ thực Hoa Yên Vũ trong lòng mình đều không có làm rõ. Ngược lại, chính là làm cho nàng tâm tình không tên bất hảo. Tâm tình không tốt, có lúc, hay là không cần cái gì rất đặc biệt nguyên nhân. Một trong lúc lơ đãng động tác, cũng đủ để cho tâm tình người ta trở nên gay go. Đối với Hoa Yên Vũ tới nói, cũng là bởi vì vừa nãy Trấn Bắc Vương phủ trước này một mờ ám. Điều này làm cho tâm tình của nàng không tên trở nên hơi buồn bực. Trước đây, nàng là chưa bao giờ sẽ có cái cảm giác này. Bản thân nàng cũng không quá rõ ràng đã biết rốt cuộc là chuyện ra sao. Nàng sẽ bởi vì tên kia một câu nói mà đột nhiên trở nên hài lòng, cũng sẽ bởi vì tên kia một động tác mà trở nên tâm tình buồn bực. Nàng đến cùng làm sao đây? Hoa Yên Vũ không biết. Này hay là chính là thiếu nữ độc hữu tiểu tình tự đi? Chỉ có điều như vậy tiểu tình tự, Hoa Yên Vũ làm đến nhiều lắm, làm đến làm cho nàng có chút mơ hồ, lo được lo mất, như gần như xa. Cái cảm giác này tràn ngập ở trong lòng nàng. Ta không tức giận. Hoa Yên Vũ trừng mắt đặt ở hai đầu gối trên vỏ rượu, khuôn mặt nhỏ vi trống, trong miệng lẩm bẩm. Có điều ngoài miệng nói qua không tức giận, vẻ mặt động tác cũng rất thành thực, nàng đôi mắt đẹp trừng mắt vỏ rượu, ngón tay ngọc duỗi ra, nhẹ nhàng đâm vỏ rượu. Bởi vì vỏ rượu căng tròn, như một khuôn mặt người, mà giờ khắc này Hoa Yên Vũ hiển nhiên cũng đã đem trước mặt vỏ rượu cho rằng người nào đó, chính đang dựa vào vỏ rượu hạ giận đây. Mới từ dưới nền đất bảo ra tới đáng thương vỏ rượu, cứ như vậy không lý do thành nơi chút giận. Lúc này, một đạo tuổi trẻ tiếng cười khẽ đột nhiên từ Hoa Yên Vũ phía sau truyền đến. Cách xa như vậy, đều có thể mơ hồ nghe thấy được trong vỏ rượu hương hữu, nhất định là rượu ngon, ngươi lại như thế đâm mấy lần, vỏ rượu liền muốn phá, rượu nếu là loạn, thì nên trách đáng tiếc. Tự nhiên là Tần Trần đi tới. Có điều Hoa Yên Vũ không để ý đến, vẫn ở chỗ cũ một mình đâm vỏ rượu, nếu là vỏ rượu là mềm, phòng trưng nàng nhất định sẽ đưa tay đi thu, nhéo một thu, nhéo, vì vậy ra hỏa thật sự là quá đáng ghét rồi. Tần Trần đi tới Hoa Yên Vũ bên cạnh ngồi xuống. Hoa Yên Vũ xem đều không có xem Tần Trần, trái lại đem thân thể chuyển tới một bên. Hoa Yên Vũ chuyển, Tần Trần cũng theo chuyển. Trong lúc nhất thời, hoàng hôn bên trong bờ sông nhỏ, hai người liền ở tại chỗ chuyển lấy phân chuồn vòng đến rồi. Cuối cùng, Hoa Yên Vũ quay đầu, đôi mắt đẹp trừng mắt Tần Trần. Tần Trần cười nói, "Hoa người bạn nhỏ, làm sao không tiếp tục xoay chuyển?" "Hắc, đừng nói, còn rất thú vị." Hoa Yên Vũ cũng biết hai người vừa nãy cử động khá giống người bạn nhỏ, nàng còn muốn nghiêm mặt trừng Tần Trần, có điều nghe được Tần Trần lời này, nàng cũng là bất giác nở nụ cười, thật giống vừa là rất ấu trí đây, ngoài miệng nhưng là tức giận nói, "Ngươi làm sao như thế chán ghét?" Tần Trần làm bộ than thở, "Ta vốn là đủ chọc người đáng ghét, hiện tại liền ngươi cũng chán ghét ta, ôi, ta đều muốn từ nơi này nhảy xuống." Hoa Yên Vũ nói, "Ngươi nhảy đi." Tần Trần nói, "Ngươi thật cam lòng ta nhảy a?" Hoa Yên Vũ nói, "Đương nhiên." Tần Trần đứng lên, cởi xuống thắt lưng, bắt đầu cởi quần áo rồi. Hoa Yên Vũ sững sờ, nói, "Ngươi làm gì thế?" Tần Trần nói, "Không phải ngươi để ta nhảy xuống sao? Đương nhiên phải trước tiên cởi quần áo." Nói qua, Tần Trần vẫn ở chỗ cũ tiếp tục thoát, "Ời." Hoa Yên Vũ đỏ mặt nói, "Được rồi, ngươi đừng nhảy." Sau đó, Tần Trần sẽ không nhảy sông, lại ngồi trở lại Hoa Yên Vũ bên người. Tần Trần cười nói, "Ta liền biết ngươi không nỡ ta mà." Hoa Yên Vũ trừng mắt Tần Trần. Tần Trần nhưng là cười nhìn Hoa Yên Vũ. Một lát sau, Hoa Yên Vũ liền thua trận, đỏ mặt rút về ánh mắt. Sự thực chứng minh, da mặt dày vẫn có chỗ tốt. Ít nhất ở ánh mắt trên, vĩnh viễn sẽ không lỗ. Tần Trần nở nụ cười, hắn đưa tay đi lấy Hoa Yên Vũ trong tay này một vò đào hoa rượu. Hoa Yên Vũ hơi dãy rủa liền nối lòng tay, rượu vốn là muốn tặng cho Tần Trần. Tần Trần mở ra phong cái, khinh ngửi một cái, sau đó liền ngửa đầu thống khoái uống một cái, nói, "Ta xin thề, đây là ta uống qua uống ngon nhất rượu. Ôi, cõi đời này tại sao có thể có tốt như vậy uống rượu đây? Rốt cuộc là thế nào thông minh khéo léo người mới có thể chế riêng cho ra tốt như vậy uống rượu nhỉ? Rượu ngon, rượu ngon a." Nói đến cuối cùng, Tần Trần lại uống. Hoa Yên Vũ nhìn ngửa đầu uống rượu Tần Trần, tiếp tục nghe đến Tần Trần, tâm tình của nàng không tên địa lại được rồi, trên mặt đẹp lại tỏa ra động nhân ý cười. Tần Trần uống rượu thời điểm, tự nhiên cũng chú ý tới Hoa Yên Vũ vẻ mặt, hắn quay đầu sang, cũng nhìn Hoa Yên Vũ nở nụ cười. Hoa Yên Vũ trừng Tần Trần một chút, bất quá vẫn là nhịn cười không được. Tần Trần nói, "Cảm ơn ngươi chuyên môn đến cho ta đưa rượu, đây là thu được uống ngon nhất đào hoa rượu." Hoa Yên Vũ nhưng là chuyển đề tài, nói, "Ngươi không nên trách ta đưa rượu đưa không phải lúc cả. Ta nhưng là quay rối đến ngươi cùng người nào đó đồng thời tay tay trong tay thưởng thức hoàng hôn đây. Nàng chỉ là ta ở trên giang hồ biết một người bạn, mấy ngày nay nàng vừa vặn tới nhà của ta làm khách, ta làm bằng hữu đương nhiên phải hảo hảo chiêu đãi, cho tới vừa nãy, nàng chỉ là muốn với ngươi kể chuyện cười." Tần Trần cười giải thích một tiếng, nói tiếp, "Kỳ thực, nói đến đồng thời thưởng thức hoàng hôn mà, ta muốn nhất cùng người là ngươi. Không biết tại hạ có hay không vinh hạnh mời hoa cô nương đồng thời cùng nhau thưởng thức hoàng hôn đây." Hoa Yên Vũ nở nụ cười rất vui vẻ, nói, "Bây giờ còn là đang lúc hoàng hôn sao?" Tần Trần nói, "Đương nhiên." Hoa Yên Vũ nói, "Ngươi là không phải theo ta ngồi cùng một chỗ?" Tần Trần nói, "Đương nhiên." Hoa Yên Vũ nói, "Nếu bây giờ là hoàng hôn, chúng ta lại ngồi cùng một chỗ, như vậy là không phải nói rõ chúng ta giờ khắc này chính đang cùng nhau thưởng thức hoàng hôn đây?" Tần Trần cũng cười. Sau đó, hai người đều không có nói chuyện, chỉ là lặng lặng ngồi ở bờ sông nhỏ, cùng nhau thưởng thức hoàng hôn. Hoàng hôn như vẽ. Sông nhỏ, bờ sông người, đều đã đang vẽ bên trong. Hoàng hôn không say lòng người. Người đã say đang vẽ bên trong. Chương 107, khói lửa lên. Hoàng hôn trung quy từ trần, đêm tối cuối cùng rồi sẽ đến. Tần Trần đem Hoa Yên Vũ đuổi về Lưu Thủy Sơn trang sau, liền một mình quay trở về Trấn Bắc Vương phủ. Có điều trở lại Trấn Bắc Vương phủ, đã không hề thấy Hứa Khinh Diên, chỉ có Hứa Khinh Diên lưu lại này tám cái phiêu giật chữ. Tùy tính mà đến, tùy tính mà đi. Đây chính là Hứa đạo tặc. Có thể chính như nàng từng nói, lần sau, giang hồ gặp lại sau. Ở Hứa Khinh Diên đi rồi ngày hôm sau, Ôn Thao trở về. Ôn Thao trở về tự nhiên là hướng về Tần Trần báo cáo có liên quan với Đao Kiếm Sơn Trang chuyện tình. Nhìn thấy Ôn Thao trở về, Tần Trần cũng là có chút mừng rỡ, hỏi hắn, Đao Kiếm Sơn Trang việc chủ bị địa như thế nào đây? Ôn Thao nói, về điện hạ, Đao Kiếm Sơn Trang tuyến chỉ đã định hạ xuống, ngay ở cự ly kinh đô gần nhất Vân Mộng quận cảnh nội, thuộc hạ cũng đã mua một tòa trang viên làm Đao Kiếm Sơn Trang tổng bộ. Công việc bây giờ chính là chiêu mộ một nhóm cống hiến cho Đao Kiếm Sơn Trang cường giả, còn có chính là muốn dần dần đem Đao Kiếm Sơn Trang bảng hiệu đánh ra đi. Vân Mộng quận. Tần Trần ánh mắt lóe lên, đây là bên trong biên giới Sở Quốc khá là phồn hoa một mảnh địa vực, cự ly kinh đô khá gần, Tần Trần nói rằng, chiêu mộ tiến vào Đao Kiếm Sơn Trang người, nhất định phải trải qua nghiêm ngặt sàng lọc, người không ở nhiều, ở tinh. Tần Trần trong lòng Đao Kiếm Sơn Trang tự nhiên là hội tụ một nhóm cường giả, mà không phải một đám người ô hợp, vì lẽ đó hắn cũng không để ý chiêu mộ rất nhiều người, hắn chỉ cần tinh anh, hơn nữa bản thân hắn mỗi tháng thì có một lần triệu hoán cơ hội, điều này cũng đồng dạng là bổ sung Đao Kiếm Sơn Trang nhân viên một loại thủ đoạn. Ôn Thao nói, xin mời điện hạ yên tâm, sàng lọc nhất định nghiêm ngặt, dòng nhân là tuyệt đối vào không được Đao Kiếm Sơn Trang. Tần Trần nói, ngươi trước tiên ở vương phủ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta phái một người với ngươi cùng trở về Đao Kiếm Sơn Trang, sau khi Đao Kiếm Sơn Trang việc, người này sẽ xử lý tốt. Tần Trần nói, tự nhiên chính là Đông Phương Bất Bại. Ngày mai sáng sớm, kinh đô vùng ngoại ô trong một khu rừng rậm rạp, Tần Trần cùng Ôn Thao xuất hiện ở nơi này. Tần Trần quay về trước mặt hư không nói rằng, Đông Phương Bất Bại, ngươi có thể phát ra. Sau đó hư không nổi lên gợn sóng, một đạo trên người mặc yêu diễm quần đỏ bóng người chậm rãi đi ra. Thấy thế, Tần Trần có chút mắt choáng váng, sững sờ ở tại chỗ, trên khuôn mặt từ từ có vẻ kinh ngạc bò lên trên. Chuyện này, tình huống thế nào? Điều này cũng không trách Tần Trần kinh ngạc, phàm là từng đọc Tiếu Ngạo người, e sợ nhìn thấy trước mắt tình cảnh này đều sẽ cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì, bị triệu hoán ra tới vị này Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương giáo chủ, dĩ nhiên là một người phụ nữ. Hơn nữa, vẫn là một đại mỹ nhân. Một bộ yêu diễm quần đỏ, thân thể mềm mại tinh xảo đặc sắc, lãnh diễm mà xinh đẹp, sống sờ sờ địa một vị tuyệt sắc vưu vật. Tần Trần sau khi lấy lại tinh thần, lúc này ở trong lòng chất vấn hệ thống, nói, hệ thống, ngươi đi ra giải thích cho ta một hồi, đây là một tình huống thế nào? Tiếu Ngạo bên trong Đông Phương Bất Bại, dĩ nhiên là một người phụ nữ. Ngươi đây là đang lật đổ Tần Trần bạc quan. Chẳng lẽ hắn đọc buồn vốn đạo bản Tiếu Ngạo? Chỉ nghe hệ thống giải thích, ký chủ không cần kinh ngạc, này Đông Phương Bất Bại tuy nói là Tiếu Ngạo bên trong thế giới Đông Phương Bất Bại, nhưng cũng không phải thế giới, mà là truyền hình trong thế giới Đông Phương Bất Bại. Bản mới TV Tiếu Ngạo bên trong Đông Phương Bất Bại chính là nữ, ký chủ lẽ nào chưa từng xem sao? Loại này truyền hình cải biên cùng nguyên tắc vẫn có chênh lệch rất lớn, nói thí dụ như Đấu Khí Hóa Mã, ký chủ nên có điều nghe thời chứ. Tần Trần thiếu một chút không một cái lao máu phun ra ngoài, lại là truyền hình cải biên. Tần Trần cảm thấy hệ thống cũng là sâu sắc bị truyền hình thế giới cho độc hại rồi. Loại kia lật đổ thế giới quan cải biên, Tần Trần cũng chỉ có một dùng chữ. Thuộc hạ Đông Phương Bất Bại, tham gia điện hạ. Lúc này, một bộ quần đỏ Đông Phương Bất Bại đi lên trước, quay về Tần Trần cung kính hành lễ. Tần Trần nhìn chằm chằm Đông Phương Bất Bại nhìn hồi lâu, trong lòng thật sự là cảm thấy khó chịu. Cái này Đông Phương Bất Bại với hắn trong lòng cái kia múa đao tự cung ngoan nhân hình tượng, quả thực có 108.000 dặm chênh lệch. Loại này chênh lệch cảm giác, một chốc thực tại làm cho Tần Trần có chút khó có thể thích ứng. Đông Phương Bất Bại dĩ nhiên là một nữ, hơn nữa còn là một lãnh diễm mỹ nhân. Miễn lễ đi. Tần Trần cười khổ khoát tay háo một cái, trong lúc nhất thời cảm giác thấy hơi thắc loạn. Đông Phương Bất Bại nói, điện hạ, ngài nhưng là không hài lòng thuộc hạ trang phục. Như điện hạ có cái gì yêu cầu, cứ việc cùng thuộc hạ để chính là, thuộc hạ lập tức liền đổi. Tần Trần cười lắc lắc đầu, nói, không có gì, ngươi rất tốt, không cần đổi cái gì. Hơn nữa, muốn đổi thành cái kia Chánh Tông Đông Phương Bất Bại, ngươi cũng không đổi được a. Vì lẽ đó, Tần Trần vẫn phải là muốn thích ứng một hồi vị này lãnh diễm mới Đông Phương giáo chủ, hôm nay có thể coi là cho hắn hảo hảo tắm một cái nào a. Đông Phương Bất Bại nói, vậy không biết điện hạ có thể có chuyện dặn dò thuộc hạ nguyện thay bệ hạ phân ưu. Tần Trần cũng là không nghĩ nhiều nữa Đông Phương Bất Bại lật đổ giả thiết, chỉ cần vẫn là cái kia Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ là được, hắn cần chính là Đông Phương Bất Bại quản lý thủ đoạn. Tần Trần nói, trước mắt xác thực có chuyện cần dặn dò ngươi đi làm, ta thành lập một Đao Kiếm Sơn Trang giang hồ thế lực, có điều hết thảy đều vừa cất bước, cần gấp một người đi chấp trưởng cái này tân sinh thế lực. Ta chuẩn bị phái ngươi đi chấp trưởng Đao Kiếm Sơn Trang. Đông Phương Bất Bại nói, đa tạ điện hạ ủy thác trọng trách, thuộc hạ ổn thỏa đem hết toàn lực chấp trưởng hảo Đao Kiếm Sơn Trang, không phụ điện hạ nhờ vả. Tần Trần khẽ gật đầu, chỉ vào một bên Ôn Thao, nói, đây là Ôn Thao, lần này hắn sẽ dẫn ngươi đi Đao Kiếm Sơn Trang, một ít tương ứng sự vụ, hắn cũng sẽ tan vỡ nói cho ngươi biết. Đông Phương Bất Bại cùng Ôn Thao hai người đều gật đầu. Đi thôi, đi phía trước quán rượu nhỏ uống chút rượu, cũng coi như là thay hai người các ngươi thực tiễn rồi. Nói qua, Tần Trần liền dẫn đầu đi ra cánh rừng, trực tiếp hướng về cổ đạo trên nhà này quán rượu nhỏ đi đến. Quán rượu nhỏ đắm chìm trong mới lên mặt trời bên trong. Sơ đạo quân được sớm, còn có sớm người đi đường. Mà kinh đô vùng ngoại ô nhà này trong quán rượu nhỏ, xưa nay cũng không thiếu sớm được khách. Làm Tần Trần ba người đi tới nơi này lúc, trong quán rượu nhỏ cũng sớm đã ngồi lên rồi không ít chuẩn bị vào kinh thương lữ. Tần Trần muốn ba bát quế hoa tiểu. Bưng rượu, như cũng là cái kia không thể nói chuyện tiểu nữ, nàng trên mặt đẹp đều là mang theo mỉm cười, chính như mới lên mặt trời, nhìn liền làm người thư tâm. Vì lẽ đó Tần Trần cảm thấy mỗi lần tới đây uống rượu đều là một cái rất cao hứng chuyện tình. Tần Trần quay về cô gái kia cười ra hiệu. thiếu nữ đồng dạng về lấy nợ nụ cười, sau đó liền lặng lẽ rời đi. Tần Trấn bưng lên trước mặt bát rượu, quay về Đông Phương Bất Bại cùng Ôn Thao nói, đến, mời các ngươi một bát, hy vọng lần sau cậu ẩm là ở Đao Kiếm Sơn Trang, cũng hy vọng các ngươi có thể cho ta thấy một mới tinh tư thái Đao Kiếm Sơn Trang. Nói xong, Tần Trấn liền dẫn đầu đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Đông Phương Bất Bại cùng Ôn Thao đồng dạng uống cạn này một chén rượu. Đông Phương Bất Bại nói, xin mời điện hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ không để cho điện hạ thất vọng. Sau đó, Đông Phương Bất Bại cùng Ôn Thao liền đứng dậy cáo từ. Tần Trấn ngồi ở chỗ đó nhìn hai người rời đi, mãi đến tận hai người bóng người hoàn toàn biến mất, hắn vừa mới đứng dậy rời đi quán rượu nhỏ, trực tiếp trở về Trấn Bắc Vương phủ. Hôm nay, Trấn Bắc Vương đi vào hoàng cung rồi. Sở Vương bệ hạ khẩn cấp triệu kiến, bởi vì Sở quốc Bắc cảnh khói lửa lên, Khuyển Nhung xâm lấn. Trấn Bắc Vương hồi phủ sau khi, liền bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi tới Bắc cảnh tỏa trấn rồi. Tần Trấn hồi phủ sau, nhìn đến trong phủ động tĩnh, tự nhiên cũng là đã nhận ra không đúng. Tần Trấn đi tới Tần Thiên gian phòng, hỏi: "Cha, nhưng là đã xảy ra chuyện gì?" Tần Thiên nói: "Mới vừa nhận được Bắc cảnh tiền tuyến chuyển tới khẩn cấp báo quân đội, Khuyển Nhung bộ tộc đột nhiên quy mô lớn xâm chiếm Bắc cảnh, biên quan chiến sự đã lên, vi phủ cũng phải chạy tới Bắc cảnh tỏa trấn rồi." Khuyển Nhung quy mô lớn xâm lấn. Tần Trấn hơi kinh ngạc, Khuyển Nhung bộ tộc thủy chung là Sở quốc Bắc bộ biên cảnh mầm họa, tuy nói Sở quốc từng dùng vũ lực cường lực trấn áp, thế nhưng cái này bộ tộc nhưng phảng phất cỏ dại bình thường gió xuân thổi lại xảy ra, có cực kỳ ngoan cường sinh mệnh lực, nếu như không thể đem nổ cỏ tận gốc, tựa hồ căn bản không có cách nào đem trừ tận gốc. Những năm gần đây, Khuyển Nhung bộ tộc thường xuyên đột kích gây rối Sở quốc Bắc bộ biên cảnh, song phương tiểu ma sát không ngừng, có điều đúng là chưa từng bạo phát đại quy mô chiến tranh. Mà lần này đột nhiên quy mô lớn xâm chiếm, thật sự là khiến người ta không ứng phó kịp. Tần Thiên nói: "Trần Nhi, vi phụ không ở kinh đô, ngươi vạn sự đều phải cẩn thận." Tần Trấn gật đầu: "Cha yên tâm chính là." Tần Thiên lần thứ hai dặn dò vài câu sau, liền xuất phát đi tới Sở quốc Bắc cảnh, chiến tranh đột phát, tự nhiên không thiếu được hắn vị này Trấn Bắc Vương. Tần Trấn ngẩng đầu nhìn hướng về Sở quốc Bắc Vương, ánh mắt có chút phập phù. Ánh mắt của hắn phảng phất đã xuyên qua sùng sơn trùng điệp, thấy được Sở quốc Bắc cảnh này phiến hoang vu trên đất kinh tâm động phách máu tanh chém giết, cũng giống như nghe được phía trên chiến trường kia rung trời sát phạt chi âm. Hắn biết, vào giờ phút này, có vô số Sở quốc nam nhi vì là chống đỡ ở ngoài nhục, ở quang đầu lâu, tung nhiệt huyết, từ đây an nghỉ sa mạc đại mạc. Chương 108. Một hồi biên cảnh chiến tranh đột nhiên xuất hiện. Trong khoảnh khắc, liền phá vỡ Sở quốc vốn có bình tĩnh. Sở quốc Bắc cảnh, Khuyển Nhung bộ tộc quy mô lớn xâm chiếm, ngọn lửa chiến tranh cấp tốc ở Sở quốc biên cảnh hừng hực dấy lên, một hồi kinh tâm động phách chém giết đột nhiên bao phủ ra. Khuyển Nhung quy mô lớn xâm chiếm tin tức, sau đó cũng là cấp tốc ở Sở quốc các nơi truyền ra, khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Đối với Khuyển Nhung bộ tộc, Sở quốc lòng người bên trong bao nhiêu vẫn là tồn tại một tia sợ hãi. Đây là tới tự Sở quốc Bắc phương chí mạng nhất uy hiếp. Ở bây giờ Sở quốc lãnh thổ quốc gia bên trên, đã từng phân bố 7 cái quốc gia, 7 nước tranh hùng, từng người vì là chiến, vào lúc đó, Bắc phương Khuyển Nhung liền như một con mãnh hổ giống như nhìn thèm thuồng này 7 cái quốc gia, thường xuyên phát động đại quy mô đột kích, đặc biệt là làm cho Sở quốc đứng mũi chịu sào. Ở năm đó chống đỡ Khuyển Nhung trong chiến tranh, không biết thì có bao nhiêu Sở quốc nam nhi chết trận xa trường, nhưng ở đối kháng Khuyển Nhung trong chiến tranh, Sở quốc như cũng là thua nhiều thắng ít. Mãi đến tận Sở quốc quét ngang 6 nước, nhất thống thiên hạ, quốc lực từ từ mạnh mẽ, vừa mới thay đổi Sở quốc cùng Khuyển Nhung trong lúc đó thế cục, bình định 6 quốc chi sau, Sở quốc hung hãn phát động một hồi cao siêu quy mô Bắc cảnh đại chiến, Sở Vương lệnh Trấn Bắc Vương xuất lĩnh 400.000 đại quân tiến công Khuyển Nhung bộ tộc. Năm đó này một hồi quy mô chưa từng có Bắc cảnh đại chiến, ở mấy trăm dặm rộng lớn trên khu vực bạo phát. Cuối cùng kết quả, Sở quốc đại bại Khuyển Nhung, diệt địch mấy vạn, tuyên dương Sở quốc quốc uy, một lần điện định Sở cường Nhung yếu cách cục. Trận chiến đó qua đi, cũng là làm cho Khuyển Nhung bộ tộc ở một quãng thời gian rất dài bên trong cũng không dám xuôi nam. Chỉ có điều, trước cũng đã nói, cái này Khuyển Nhung bộ tộc tựu như cùng cỏ dại bình thường gió xuân thổi lại xảy ra, có cực kỳ đáng sợ sinh mệnh lực, Bắc cảnh đại chiến sau khi, tuy nói Khuyển Nhung bộ tộc nguyên khí đại thương, thế nhưng cái này bộ tộc vẫn chưa từng buông tha xuôi nam ý nghĩ, thời khắc nghị quay đầu trở lại. Những năm gần đây, Khuyển Nhung bộ tộc liền lại bắt đầu thường xuyên đột kích gây rối Sở quốc Bắc cảnh. Mà lần này, càng là trực tiếp nhắc lên một hồi đại chiến. Tựa hồ là muốn cọ rửa năm đó Bắc cảnh đại chiến xỉ nhục. Khói lửa nổi lên bốn phía, ngọn lửa chiến tranh nhen lửa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Sở quốc bao phủ ở chiến tranh mù mịt bên trong. Bắc phương đột nhiên xuất hiện biên cảnh đại chiến, tác động hết thảy Sở quốc lòng người. Mấy ngày gần đây, kinh đô bên trong bàn tán sôi nổi đề tài, tất cả đều là vây quanh biên cảnh đại chiến. Khuyển Nhung bộ tộc lần thứ hai quay đầu trở lại, trận chiến này kết quả làm sao? Không có ai sẽ biết, bởi vì Khuyển Nhung bộ tộc sát thực cực kỳ mạnh mẽ. Năm đó Sở quốc cũng là bị Khuyển Nhung đánh cho không có một tia tinh khí, ở Sở quốc người sâu trong nội tâm vẫn còn sót lại hoảng sợ. Mặc dù là năm đó Bắc cảnh đại chiến đại thắng, cũng không có thể xóa đi Sở quốc người nội tâm này một tia hoảng sợ. Có chút đi qua sẽ không biến mất, có chút đau xót sâu tận xương thủy. Sở quốc cùng Khuyển Nhung đại chiến bạo phát sau, Tần Trần liền một mực Trấn Bắc Vương phủ bên trong tu luyện. Mãi đến tận đại chiến bạo phát sau 3 ngày, Tần Trần vừa mới đình chỉ tu luyện, hắn đã là ngũ tinh giới chủ rồi. Ngay hôm đó, Hoa Yên Vũ lại một lần nữa đi tới Trấn Bắc Vương phủ. Tần Trần cười nói, khách ít đến a. Hoa Yên Vũ nói, chớ hà tiện. Đi, học viện tuyên bố nhiệm vụ. Tần Trần nói, nhiệm vụ gì? Hoa Yên Vũ nói, đi ngươi sẽ biết rồi. Sau đó, Tần Trần cùng Hoa Yên Vũ liền cùng đi trước Hoàng gia học viện. Hoàng gia học viện, viện trưởng thất. Nam Cung Ngọc đang ngồi ngay ngắn ở trên bàn làm việc, trên bàn đang để một phần từ hoàng cung dưới phát thông báo, liên quan với tổ chức Hoàng gia học viện học viên đi tới Bắc Cảnh thí luyện thông báo. Giờ khắc này, viện trưởng thất bên trong, lục tục có nam nữ trẻ tuổi học viên đi tới. Tiêu Vũ Sinh, Đường Kiếm, Lâm Ánh Nguyệt chờ một ít học sinh cũ đều đến rồi. Ngoại trừ học sinh cũ, còn có mấy vị tân sinh học viên, tỉ như Tần Trần biết Thanh Thuần thiếu nữ Tăng Trúc. Bọn họ đều là bị Nam Cung Ngọc kêu đến. Một đám học viên đều yên tĩnh đứng ở nơi đó, tuy nói trong lòng rất tò mò vì sao Nam Cung viện trưởng đột nhiên gọi bọn họ lại đây, thế nhưng là không ai dám hỏi nhiều cái gì, đều là cung kính mà chờ Nam Cung viện trưởng mở miệng, dù sao tại đây vị mỹ nữ viện trưởng khí chẳng dưới, sợ là không có vị nào học viên dám to gan ngang ngược. Lúc này, viện trưởng thất nơi cửa, Tần Trần cùng Hoa Yên Vũ sóng vai đi vào. Chúng học viên ánh mắt cũng đều ngay lập tức nhìn sang, trong mắt ánh mắt khác nhau, bây giờ Tần Trần cùng Hoa Yên Vũ mới vừa rồi là hoàng gia học viện người trong khí cao nhất tồn tại. Đặc biệt là Tần Trần, nhân khí quả thực cao thái quá. Thực lực, nghiền ép hoàng gia học viện hết thể học viên. Bối cảnh, này càng là không người dám trêu chọc tồn tại. Nhan chi số, quên đi, cầu xin hết thể nam học viên trong lòng âm ảnh diện tích. Nhìn thấy Tần Trần cùng Hoa Yên Vũ đi chung với nhau, cũng là không ai cảm thấy không thích hợp, trái lại cảm thấy hai người này khá xứng đôi. Tần Trần cùng Hoa Yên Vũ đi tới, một đám học viên đều là tự giác để đạt đường, hướng về hai bên lui lại. Tần Trần đi lên trước, trực tiếp hỏi, viện trưởng, học viện có cái gì nhiệm vụ? Này tự nhiên giữa trường hết thể học viên nghi hoặc. Nam Cung Ngọc chậm rãi đứng lên, ánh mắt lướt nhanh một vòng chúng học viên, nói: "Khuyển Nhung bộ tộc quy mô lớn xâm chiếm Sở Quốc tin tức, các ngươi nên đều nghe nói qua chứ?" Chúng học viên gật đầu. Nam Cung Ngọc nói tiếp: "Mới vừa nhận được trong cung truyền tới thông báo, là liên quan với đi tới Bắc Cảnh thí luyện thông báo, chính là chọn một nhóm tân sinh cùng học sinh cũ, đi tới Bắc Cảnh biên quan thí luyện một quãng thời gian. Bắc Cảnh thí luyện chủ yếu là để cho các ngươi trải nghiệm một phen biên quan sinh hoạt, mặt khác còn có thể an bài các ngươi tiến hành giết địch thí luyện, cho ngươi khai thác tầm mắt, mài giũa ý chí." Hoàng gia học viện, nói cho cùng, trung quy chỉ là một tòa ỷ võ dị tạo ơ, ở đây các ngươi học được chỉ có tương quan võ học cùng lý luận, mà các ngươi những người trẻ tuổi này đúng là vẫn còn muốn lớn lên. Sau đó trong các ngươi nói không chắc sẽ có người đi ra Sở Quốc nơi, mà thôi sau ở bên ngoài không có ai lại sẽ cho các ngươi che gió che mưa, tất cả chỉ có thể nhìn chính các ngươi, ngươi muốn chiếm được cái gì vậy cũng chỉ có thể dựa vào bản thân thực lực đi tranh thủ. Vì lẽ đó ta cảm thấy như lần này Bắc Cảnh thí luyện là một lần rất hiếm có rèn luyện tự mình cơ hội. Nói đến cuối cùng, Nam Cung Ngọc ánh mắt nhưng là rơi vào Tần Trần trên người. Tần Trần thầm cười khổ, tự nhiên nghe được Nam Cung Ngọc này nửa phần sau nói là có ý nói cho hắn nghe. Nam Cung Ngọc nói tiếp, lần này Bắc Cảnh thí luyện tiêu chuẩn, ta chọn chúng các ngươi này 21 vị học viên. Trước đó nói rõ một điểm, Sở Quốc Bắc Cảnh, điều kiện nhất định là so với kinh đô muốn gian khổ rất nhiều, hơn nữa thí luyện cũng là có nguy hiểm tương đối, trong các ngươi nếu là hiện tại có người muốn lui ra, vẫn tới kịp. Này 21 tên học viên đúng là không ai có lui ra ý tứ của, trái lại trong mắt đều là mơ hồ lộ ra một tia vẻ hưng phấn, dù sao đều là người trẻ tuổi, đối với không biết mới mẹ địa vực, trong lòng đều tràn đầy hiếu kỳ cùng ngóng trông. Sở Quốc Bắc Cảnh, biên quan nơi, cự ly kinh đô có ngàn dặm xa, xa xôi như thế khu vực, có người mặc dù một đời đều khó mà có cơ hội đặt chân. Đối với những này nhiều năm sinh sống ở kinh đô trẻ tuổi người đến nói, đương nhiên đặc biệt hiếu kỳ thế giới bên ngoài, cũng đúng bên kia quan phong quang ngóng trông không ngớt. Trước đây những người trẻ tuổi này đối với hùng hồn bao la biên quan phong quang, chỉ là dừng lại ở trên thư buồn, mà lần này, rốt cục có cơ hội tự mình đi lãnh hội một phen. Tuổi trẻ, chính là muốn đến xem càng xa xăm phong cảnh. Nhìn đến trước mặt này một đám hưng phấn không thôi trẻ tuổi học viên, Nam Cung Ngọc cũng là bất giác khẽ cười cười, đến cùng vẫn là một đám tiểu tử vắt mũi chưa sạch à, có điều, này không phải là người trẻ tuổi nên có tư thái sao? Nam Cung Ngọc nói, được rồi, nếu không ai lui ra, vậy thì đều từng người trở lại thu thập một hồi, sáng sớm ngày mai, xuất phát đi tới Bắc Cảnh thí luyện. Ngày mai, nghe tiếng khí lãng, trời cao vân rộng. Hoàng gia học viện bên trong trung ương trên quảng trường, dừng ba con hình thể khổng lồ yêu thú biết bay, ba con yêu thú giống như loài chim, lưng mọc một đôi chân bóng cánh chim. Một tấm mỏ nhọn sắc bén giống như mũi kiếm, một đôi đồng tử, con ngươi cực kỳ có thần, tản ra sắc bén phong mang. Loại này yêu thú biết bay tên là Phong Linh Thần Chuẩn, chiếm giữ tam giai yêu thú hàng ngũ, cũng chính là tương đương với nhân loại giới linh cấp những khác người tu hành. Loại này Phong Linh Thần Chuẩn tốc độ phi hành cực nhanh, là cực kỳ thuận tiện công cụ thay đi bộ, có điều ở Sở Quốc bên trong có thể đủ Phong Linh Thần Chuẩn làm công cụ thay đi bộ, cũng chỉ có Sở Quốc hoàng thất mới vừa có thực lực như vậy, bởi vì bắt được Phong Linh Thần Chuẩn cực kỳ không dễ, thêm nữa còn muốn đem thuần phục, vậy thì càng là khó càng thêm khó. Thuần phục một con phong linh thần chuẩn tiêu tốn nhân lực vật lực, là người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng. Ba con phong linh thần chuẩn yên tĩnh đứng ở trung ương trên quảng trường, cũng là đưa tới vô số học viên hiếu kỳ ánh mắt nhìn kỹ. Đương nhiên, chúng học viên nhiều hơn ánh mắt, vẫn là hội tụ ở ba con phong linh thần chuẩn trên lưng. Phía trên kia, giờ khắc này đang từng người đứng bảy tên tuổi trẻ học viên. Bọn họ chuẩn bị đi tới Bắc Cảnh biên quan thí luyện. Rất nhiều học viên trong mắt đều tràn đầy vẻ hâm mộ, bởi vì cũng không phải ai cũng có như vậy tư cách. Giờ khắc này, đặc biệt là trước mặt mọi người học viên nhìn thấy trung gian đầu kia phong linh thần chuẩn trên lưng này một đạo bạch đi bóng người, trong mắt càng là tràn đầy vẻ sùng bái. Bây giờ thế tử điện hạ quả nhiên là phong lưu tiêu sái, chính là hoàng gia học viện chân chính nhân vật thủ lĩnh. Nam Cung Ngọc quay về phong linh thần chuẩn trên lưng 21 tên học viên dặn dò, một đường cẩn thận, đến bên kia thì sẽ có người phụ trách tiếp ứng các ngươi. Mọi người dồn dập gật đầu. Nam Cung Ngọc không cần phải nhiều lời nữa, quay về một bên ba vị đạo sư phất phất tay, ba vị đạo sư hiểu ý, lập tức từng người cướp lên một con phong linh thần chuẩn. Sau đó, chỉ nghe một tiếng to rõ tiếng còi chấn động tới, ba con phong linh thần chuẩn chỉ một thoáng đánh lên cánh chim, gió to gào thét, ba con phong linh thần chuẩn thừa phong mà lên, xông thẳng tới chân trời, hướng về Sở Quốc Bắc Phương bay đi. Chỉ trong chốc lát thời gian, ba con phong linh thần chuẩn liền biến mất ở mênh mông phía chân trời bên trong. Chương 109, trong quân không phụ tử. Xanh thẳm thiên vũ, tầng mây hội tụ thành một phương bao la vân hải. Vân hải phía trên, ba con hình thể khổng lồ phong linh thần chuẩn đang chạy như bay, ở vân hải bên trong vẽ ra ba đạo rãnh vũ sâu hàm dấu ấn. Ngẩng đầu là Lam Thiên, túi đầu là Vân Hải. Phi hành với đám mây bên trên, loại này vui sướng cảm giác không có trải qua người là khó có thể cảm nhận được. Ba con phong linh thần chuẩn trên 21 tên tuổi trẻ học viên, không phải là ai cũng lĩnh hội quá loại này trên không phi hành. Dù sao trên không phi hành vốn là một cái cực kỳ xa xỉ chuyện tình. Chỉ đối với Thần Châu đại lục trên tuyệt đại đa số mà nói, là rất xa xỉ. Dù sao trên không phi hành điều kiện vốn là cực kỳ hà khắc. Muốn trải nghiệm trên không phi hành, có trở xuống vài loại thủ đoạn. Số 1, thực lực bản thân đạt đến giới vương cấp độ, đột phá thiên địa trọng lực ràng buộc, có thể tùy ý ngao du thiên địa. Thứ hai, tu hành cực kỳ hiếm thấy phi hành võ học. Đệ tam, khống chế cực kỳ quý giá pháp khí phi hành. Đệ tứ, thân phận bối cảnh mạnh mẽ. Rất hiển nhiên, đối với Thần Châu đại lục trên đại đa số mà nói, phải không có trở lên điều kiện. Ba con phong linh thần chuẩn trên 21 tên học viên bên trong, từng trải nghiệm quá cao khoảng không phi hành, sợ là cũng chỉ có Tần Trần chờ rất ít mấy người. Vì lẽ đó, những tên lần thứ nhất bay đến cao như vậy trẻ tuổi học viên cảm thấy hưng phấn không thôi, loại này bay ở vạn dặm trên bầu trời cảm giác, thật sự quá sung sướng. Cái này cũng là làm cho bọn họ càng khát vọng cường đại, sẽ có một ngày, nếu bọn họ có thể tu luyện tới giới vương cảnh giới, như vậy liền có thể thoát khỏi trọng lực ràng buộc, chính mình một người liền có thể tùy ý ngao du thần châu thiên địa. Loại cảm giác đó, lại nên là cỡ nào sung sướng. Người mới mẻ sức lực tới nhanh, đi cũng nhanh. Ở đám mây bên trên phi hành hơn nửa ngày sau khi, những kia trước cũng bởi vì trên không phi hành mà hưng phấn dơ chân các học viên, giờ khắc này cũng là hiểu xịu hạ xuống, trở nên hơi phở phạt lên. Đều nhìn hơn nửa ngày vân hải. Khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, ngoại trừ bạch, vẫn là bạch. Vừa mới bắt đầu vẫn được. Nay không, theo thời gian chuyển rời, đợi được mới mẻ mạnh mẽ qua, bọn họ cũng đều cảm thấy nhàm chán. Làm sao cảm giác, phi hành là một cái chuyện rất nhàm chán chuyện A. Bên trái đầu kia phong linh thần chuẩn trên, có vị nam học viên đột nhiên phát sinh như vậy thở dài nói. Người tiểu tử này, vừa nãy bay đến Vân Hải phía trên, ngươi nhưng là hưng phấn nhất một, hiện tại tại sao lại nói nhàm chán? Vị kia điều động yêu thú đạo sư quay đầu lại cười mắng. Vị kia nam học viên mặt già đỏ ửng, chỉ được cười hắc hắc không nói. Một vị học viên nữ nói rằng, nhưng là, Tô đạo sư, một chuyện làm lâu, đều sẽ cảm thấy tẻ nhạt mà. Ta cảm thấy hắn có loại này tẻ nhạt cảm giác, cũng rất bình thường a. Vị kia Tô đạo sư khẽ cười cười, tỉ mỉ giáo huấn nói, một chuyện làm lâu, đích thật là sẽ không tán gẫu. Giống như là tu luyện như thế, con đường tu luyện là đơn điệu vô vị, mà cũng đang bởi vì như vậy mới vừa có kiên trì tầm quan trọng, nhịn đến cô quả người mới xứng nắm giữ phồn hoa. Ngươi muốn phải hơn cái gì, ngươi cũng chắc chắn vì đó trả giá cái gì. Ngươi muốn trở nên mạnh mẽ, vậy ngươi nhất định phải trả giá một ít nỗ lực, mồ hôi, hơn nữa có thể nắm chi không ngừng. Con này phong linh thần chuẩn trên bảy tên học viên cười khổ cười, lại bị đạo sư biến đổi pháp nhi giáo dục một trận a. Tô đạo sư tiếp tục cười nói, bọn tiểu tử, nếu như cảm thấy phi hành tẻ nhạt, các ngươi có thể tu luyện mà, các ngươi cố gắng nhìn đối diện Thế Tử Điện Hạ không phải đang tu luyện sao? Nhân gia so với các ngươi còn muốn ưu tú. So với các ngươi còn muốn nỗ lực, các ngươi nếu là không nữa nỗ lực, chênh lệch chỉ có thể càng kéo càng lớn. Nghe vậy, con này phong linh thần chuẩn trên bảy vị học viên lúc này đưa mắt nhìn về phía đối diện Tần Trần. Quên đi, kẻ nhạt, vẫn là tới xem một chút xoáy xoáy Thế Tử Điện Hạ đi, thật đẹp mắt ta. Có mấy vị học viên nữ lúc này liền đi tìm phái kẻ nhạt biện pháp. Tô đạo sư. Tô đạo sư bụng mặt, xoay người, hóa ra nói rồi nửa ngày, đám người kia cũng chỉ nghe tiến vào một câu ngắm nghĩa cẩn thận đối diện Thế Tử Điện Hạ. Làm đạo sư, quá khó khăn. Có điều giờ khắc này mấy vị kia nam học viên nhưng là một mặt ngờ vực, Thế Tử Điện Hạ thật sự đang tu luyện. Làm sao nhìn có gì đó không đúng đây? Thế Tử Điện Hạ giờ khắc này tuy nói là ngồi khoanh chân. Nhưng là, tựa ở Hoa Yên Vũ trên lưng. Hơn nữa, Hoa Yên Vũ trên gương mặt còn có một vệt đỏ ửng. Xác định đây là đang tu luyện. Nếu có như vậy tu luyện đãi ngộ, bọn họ cũng muốn a. Lúc chạm vạng tối phân, ba con phong linh thần chuẩn tốc độ lặng yên chậm lại. Tần Trần mấy người cũng toán đều là đứng dậy rồi. Tự nhiên là sắp tới đạt chỗ cần đến rồi. Ba con phong linh thần chuẩn phi hành độ cao từ từ giảm xuống, đã có thể nhìn thấy đại địa bên trên cảnh tượng rồi. Bắc cảnh nơi, lấy hoang mạc sa mạc làm chủ, thể hiện chính là một loại thê lương hùng hồn biên tái cảnh tượng. Giờ khắc này, đại địa bên trên, ngoại trừ không thể nhìn thấy phần cuối từ từ hoàng sa ở ngoài, còn có một tòa cao to thành trì xuất hiện ở Tần Trần đám người trong mắt. Tòa thành kia, lấy đất vàng kháng trúc mà thành, tường thành dày mà cao, cùng mặt đất màu sắc hòa làm một thể, phảng phất là một cái đất long vắt ngang trên mặt đất biểu, trên thành tường, đứng sừng sững một tòa cực cao nhìn xa đài, từ chỗ cao nhìn lại giống như là một thanh cắm ngược ở trên tường thành lợi kiếm. Chúng các học viên, đây chính là các ngươi lần này bắc cảnh thí luyện đại bản doanh, Phi Long Thành. Lúc này, một vị đạo sư quay về chúng học viên cao giọng giới thiệu, nơi này chính là bọn họ thí luyện chỗ cần đến rồi. Tần Trần đẳng nhân tự nhiên cũng nhìn thấy phía dưới tòa kia Phi Long Thành, đây chỉ là bắc cảnh dài lâu biên quan phòng tuyến bên trong một tòa thành trì. Giờ khắc này Tần Trần đám người ánh mắt, nhiều hơn vẫn là phóng tầm mắt tới này càng xa xăm cảnh tượng, có thể nói phải phi thường dọa người cảnh tượng. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, sầu vân thảm đạm. Khói thuốc súng cuồn cuộn, giống như tận thế. Xa như vậy mới phong làm nền trời thành một mảnh hết sức u ám khu vực, liếc mắt nhìn, liền phảng phất khiến người ta rơi vào tử vong vực sâu. Nhìn thấy chân trời nơi cảnh tượng, Tần Trần đẳng nhân trong lòng cũng đã đoán được đó khu vực tuyến đầu chiến trường. Nhìn xa liền đã là thảm như vậy nhạt quang cảnh, chớ nói chi là ở gần lại nên là thế nào máu tanh tràn diện. Có người nói, chiến tranh là một hồi hành vi nghệ thuật. Không sai, đây là một trận máu tanh nhất, bạo lực nhất, tàn khốc nhất hành vi nghệ thuật. Tần Trần nhìn về phương xa phong làm nền trời, thất thần hồi lâu. Giờ khắc này, ba con phong linh thần chuẩn đã tới Phi Long Thành. Sau khi vào thành, ba con phong linh thần chuẩn hướng về Phi Long Thành bên trong một tòa khí thế kiến trúc bay đi. Cuối cùng, ở tòa này trong kiến trúc một phương trên quảng trường ngừng lại. Một vị đạo sư nói, các học viên, nơi này chính là các ngươi tạm thời điểm dừng chân, ngày hôm nay trước tiên hảo hảo ở đây giải lao một đêm, ngày mai liền muốn chính thức bắt đầu lần này thí luyện lữ trình rồi. Chúng học viên đều là hưng phấn từ phong linh thần chuẩn trên lưng cấp lại đi, cuối cùng là rơi xuống đất, hiện tại cảm thấy, vẫn là làm đến nơi đến trốn cảm giác thoải mái à. Tần Trần cũng không có xuống, hắn quay về vị đạo sư kia nói rằng, đạo sư, phiền phức ngươi đưa ta đi một chuyến trấn Bắc Quan, ta nghĩ đi phụ thân ta nơi đó nhìn. Nghe vậy, vị đạo sư này cũng là bất đắc dĩ cười khổ, cũng không có nói thêm cái gì, thế tử điện hạ đều lên tiếng, hắn như thế nào dám từ chối, hơn nữa Tần Trần đi gặp trấn Bắc Vương, cái này cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chỉ nghe một tiếng chạm canh gắt vang, vừa xuống đất phong linh thần chuẩn lúc này lại phóng lên trời, hướng về càng Bắc Phương bay đi. Một đám học viên nhìn đến thế tử điện hạ rời đi, trong lòng cũng là mơ hồ có suy đoán, thế tử điện hạ hẳn là muốn đi tiền tuyến xem một chút đi, dù sao trấn Bắc Vương ở nơi đó. Tần Trần đi tới trấn Bắc Quan lúc, sắc trời đã tối. Bất quá đối với tòa này sở quốc bắc cảnh nhất rộng rãi cửa ải tới nói, cũng không có cái gì bạch tiên hắc dạ phân chia. Nơi này ngày đêm đều có binh lính nghiêm ngặt canh gác, đối với tiến vào cửa ải người đều sẽ nghiêm ngặt thẩm tra. Phong linh thần chuẩn đáp xuống trấn Bắc Quan ở ngoài, tự nhiên không thể cho phép yêu thú bay vào trọng yếu như vậy trong thành trì. Tần Trần từ phong linh thần chuẩn trên lưng ngồi xuống, đi tới canh gác nghiêm ngặt cửa ải. Tần Trần cũng không có lãng phí thời gian, lấy ra thân phận của chính mình bằng chứng, trực tiếp tiến lên báo cáo trấn Bắc Vương thế tử thân phận. Này có thể coi là đem canh gác cửa ải một đám binh lính giật mình. Tham kiến thế tử điện hạ. Một đám binh lính lúc này quỳ một chân trên đất cung kính hành lễ, thế tử điện hạ, trấn Bắc Vương con trai độc nhất, ai đắc tội lên à? Đều đứng lên đi. Tần Trần nhẹ nhàng khoát tay áo một cái, nói, mang ta đi phụ thân ta nơi đó. Một vị dẫn đầu binh lính lúc này đi lên phía trước, nói, thế tử điện hạ, vương gia giờ khắc này chính đang bắc thành lâu bên kia dò xét, thuộc hạ mang điện hạ đi vào. Trấn Bắc Quan có hai cái thành lầu, một bắc thành lâu, một nam thành lâu. Bắc thành lâu là quan trọng nhất thành lầu, bắc thành lâu ở ngoài chính là chiến trường. Sau đó, vị này canh gác cửa hải đầu lĩnh binh lính mang theo Tần Trần hướng về bắc thành lâu đi đến. Bắc thành lâu bên trên, ánh lửa hừng hực, đèn đuốc sáng choang, từng vị trên người mặc giáp trụ binh sĩ cầm trong tay trường thương, chỉnh tề như một địa ở trên thành lầu gác, trên lâu thành rộng rãi con đường trên, còn có binh lính qua lại dò xét, canh gác cực kỳ nghiêm ngặt. Làm Tần Trần đi tới bắc thành lâu lúc, cũng là rõ ràng cảm nhận được chiến tranh khí tức. Tại đây chút binh lính thủ thành trên người, hắn đánh hơi được một luồng nồng nặc sát phạt khí tức. Giờ khắc này, Tần Trần chú ý tới ở trên thành lầu dò xét một bóng người, tuy nói người kia ăn mặc uy phong lẫm lẫm áo giáp, thế nhưng thân ảnh kia vẫn rất tinh tường. Tần Trần một chút liền nhận ra được. Tần Trần cấp tốc đi tới, sau đó ở đây nói áo giáp bóng người trước mặt quỳ một chân trên đất, cất cao giọng nói: "Vô danh tiểu tốt Tần Trần, tham kiến trấn Bắc Vương." Chương 110. Đối với Tần Trần đến, trấn Bắc Vương cũng không có cảm thấy quá mức kinh ngạc. Hoàng gia học viện an bài học viên đi tới bắc cảnh thí luyện tin tức, hắn tự nhiên trời vừa sáng phải biết rồi. Mà thôi chính mình tiểu tử thúi này tính tình, nếu như đi tới bắc cảnh, đoán chừng là ngồi không yên, 8 phần 10 muốn chạy đến bắc cảnh tiền tuyến đến xem trên nhìn lên. Quả nhiên không ra dự liệu của hắn. Nay không, giờ phút này tiểu tử thúi đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Tần Thiên cười mắng, ngươi tiểu tử thúi này, đừng dùng bài này nghi thức xã giao, đứng lên đi. Tần Trần cười đứng dậy, nói, từ xưa trong quân không phụ tử a, lễ không thể bỏ a. Tần Thiên cười nói, làm sao, ngươi tiểu tử thúi này còn biết thủ quy củ. Vậy sao ngươi không nghe theo học viện an bài, hảo hảo đang Phi Long Thành mang theo, vừa đến đã chạy tới trấn Bắc Quan rồi hả? Tần Trần cười hắc hắc nói, Phi Long Thành bên kia có thể có ý gì, cái nào so sánh với trấn Bắc Quan nơi này tiền tuyến chiến trường làm đến kinh tâm động phách. Tần Thiên nói, trấn Bắc Quan bên này chiến cuộc rất hồi hộp, Khuyển Nhung bộ tộc quân chủ lực đội tất cả đều tập trung ở này, mấy ngày nay Khuyển Nhung bộ tộc đều ở tiến hành đại quy mô công thành, vừa đến ba ngày, chính là một hồi máu tanh chém giết. Ngươi tiểu tử thúi này còn chưa phải muốn tới bên này nhi làm loạn thêm, sớm một chút trở về Phi Long Thành đi, nơi đó còn là tương đối an toàn. Tần Trần khẽ gật đầu. Hắn đi tới bên tường thành duyên vị trí, ánh mắt phóng tầm mắt tới Bắc Thành lâu bên dưới phía kia trống trải địa vực, cảnh tượng khiến người ta giật mình đập vào mi mắt. Bắc Thành lâu bên dưới, thây chất đầy đồng, đoạn chi của tay, tùy ý có thể thấy được, mũi tên trải rộng. Đao thương kiếm kích nghiêng cắm ở cháy đen đại địa bên trên, máu tươi ở ánh lửa bên dưới lóe lên quỷ dị màu sắc. Nơi đó, giống như địa ngục giữa trần gian. Tần Thiên nói, đây chính là chiến tranh. Tần Trần nói, ta nghĩ lưu lại nhìn song phương giao chiến. Tần Thiên gật gật đầu, nói, cũng được, coi như cho ngươi khai thác một hồi tầm mắt, chiến tranh có thể so với sách vở bên trong muốn tàn khốc trăm lần, ngàn lần. Ngươi đêm nay liền ở ngay đây ở lại, sáng sớm ngày mai, phòng trường khuyển nhung đại quân lại sẽ phía trước công thành rồi. Tần Chân ừ một tiếng, ánh mắt lấp lóe, vẫn ngắm nhìn thành lầu bên dưới chiến trường. Chiến tranh thật sự rất tàn khốc, rất máu tanh. Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi, đó cũng không phải một câu lời nói dối. Có điều, cũng đang bởi vì chiến trường tàn khốc, mới lộ nam nhi nhiệt huyết. Có một số việc không thể không làm. Thì như bảo vệ nhà nước, ngoại tộc xâm lấn, thế nào cũng phải có người đứng ra thủ vệ ta đất cuộc chiến, phàm là huyết tính nam nhi, làm việc nghĩa chẳng tử. Quốc thổ không nhượng chút nào. Trấn Bắc Quan Bắc Thành lâu trên, Tần Thiên phụ tử sóng vai đứng ở nơi đó, tổng cộng viễn vọng phía trước, dưới thành lầu mới bộ phận địa phương có ánh lửa soi sáng. Có điều càng phương xa, là so với tử vong còn muốn đáng sợ bóng tối mênh mang. Hắc ám bên dưới, ẩn giấu đi nhiều lắm bí mật không muốn người biết. Biên quan phong, lạnh lẽo như lao. Mặc dù là hừng hực liệt diễm, cũng xua tan không được vẻ này biên quan độc hữu lạnh giá. Có chút lạnh giá, thẳng chống đỡ linh hồn. Có thể, chỉ có dùng rượu mới có thể giảm bớt. Hơn nữa cần rượu mạnh. Vì lẽ đó, Tần Thiên đem ra hai vỏ biên quan rượu mạnh, hắn và Tần Trần cắt một vỏ. Thủ quan tướng sĩ đều sẽ uống rượu, hơn nữa ở thành lầu chi số tốt lúc, cũng sẽ có người chuyên môn đúng hạn đưa tới rượu mạnh để thần. Không ngừng giang hồ hữu tiểu. Biên quan cũng tương tự có rượu. Hơn nữa biên quan rượu, so với giang hồ làm đến càng dữ dội hơn, càng mạnh. Hô, rượu này, đủ liệt. Tần Trần nhấp theo vỏ rượu ngửa đầu chính là một cái, rượu mạnh vào hầu, dường như thiêu đao tử vào bụng. Biên quan rượu, đương nhiên là mãnh liệt nhất rượu. Tần Thiên cười nói, đồng dạng là ngửa đầu ra sức uống một cái, ở Trấn Bắc Quan trên phụ tử uống rượu, đây là lần thứ nhất, Tần Thiên trong lòng cũng là cảm thấy cao hứng, năm đó cái kia công tử bột tiểu tử thúi, cũng đích thật là lớn hơn rồi. Lúc này, một vị người mặc nữ sĩ áo giáp nữ tử đi tới, nữ tử người mặc lưu kim áo giáp thiếp thân mà chế, cực kỳ tu thân, đưa nàng này lưu tuyến giống như thân thể mềm mại hiển lộ không bỏ sót. Nữ tử mặt mày thanh tú, tố nhan gặp người, biểu lộ ra nữ tử mặc giáp anh tư tác sảng. Vị này nữ tướng quân tiến lên bẩm báo nói, vương gia, hai tòa thành lầu đã tuần tra xong xuôi, cũng không dị dạng. Thủ thành dụng cụ chờ cũng đều chuẩn bị thỏa đáng. Tần Thiên xoay người lại, cười gật đầu, làm rất tốt. Nữ tử đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Thiên bên cạnh đạo kia tuổi trẻ bạch y bóng người, hiếu kỳ nói, vương gia, vị này chính là. Tần Thiên cười cợt, nói, nha, đúng rồi, đã quên giới thiệu cho ngươi, trước ngươi không phải vẫn lẩm bẩm muốn gặp gỡ cái kia viết ra túy ngọa sa trường quân Mạc Tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi ra hòa sao? Này không, hiện tại tiểu tử này liền đứng trước mặt ngươi rồi. Nữ tử cả kinh, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tần Trần nói, thế tử điện hạ. Tần Thiên đối với Tần Trần cười giới thiệu, Hàn Doanh Doanh, tuổi trẻ binh lính bên trong nhân tài mới xuất hiện, phụ trách Trấn Bắc Quan hàng ngày tuần tra công tác. Tần Trần quay về Hàn Doanh Doanh mỉm cười gật đầu ra hiệu. Có thể của mọi người nhiều nam tử bên trong bộc lộ tài năng, Hàn Doanh Doanh năng lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Tần Thiên cười nói, như thế nào, nhẹ nhàng, tiểu tử thúi này với ngươi tưởng tượng có thể có chênh lệch. Hàn Doanh Doanh nhìn Tần Trần một chút, sau đó buông xuống mi mắt, nói, thế tử điện hạ so với ta trong tưởng tượng muốn càng thêm anh tuấn tiêu sái. Tần Thiên cười nói, nhẹ nhàng, ngươi có thể chiếm được cẩn thận một chút ta, tuyệt đối đừng bị tiểu tử thúi này bề ngoài cho mê hoặc, tiểu tử thúi này đối xử nữ tử không phải là kẻ tầm thường, ngươi nếu như bị mê hoặc, đây chính là chấn chúng ta Bắc Quan một tổn thất lớn a. Hàn Doanh Doanh lại nhìn Tần Trần một chút, trong mắt mang theo một tia cười trộm. Tần Trần chỉ có cười khổ, lời nói này. Hàn Doanh Doanh nói rằng, vương gia, ta có cái yêu cầu quá đáng. Tần Thiên nhìn một chút Tần Trần, sau đó quay về Hàn Doanh Doanh cười nói, ngươi nói. Tần Trần có loại dự cảm không tốt. Hàn Doanh Doanh nói rằng, nghe nói thế tử điện hạ văn võ song toàn, nhẹ nhàng cũng là sùng bái đã lâu, hôm nay có may mắn được thấy, muốn cùng thế tử điện hạ giao thủ một hai, hy vọng vương gia có thể đáp ứng. Tần Trần bất đắc dĩ cười cợt, quả nhiên từ nơi này nữ nhân vừa nãy nhìn về phía hắn loại kia chiến ý phun trào ánh mắt, hắn liền biết không chuyện tốt. Tần Thiên cười nói, ta đây có thể làm không được chúa, ngươi phải đến hỏi cái này tiểu tử thúi. Bất quá ta nghĩ đối với nữ hải tử thỉnh cầu, hắn bình thường cũng sẽ không từ chối. Tần Trần bật cười lắc đầu, đây thực sự là cha đẻ a. Hàn Doanh Doanh nhìn về phía Tần Trần, nói, thế tử điện hạ, xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Tần Trần đi tới trên lâu thành một chỗ trống trải sân bãi, sau đó quay về Hàn Doanh Doanh đưa tay phải ra, nói, Hàn cô nương, xin mời. Hàn Doanh Doanh trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, lập tức nàng đem trước người áo giáp dỡ xuống, chỉ còn dư lại bên trong thường phục, quần áo nhẹ ra trượn, chạy tới Tần Trần đối diện. Hàn Doanh Doanh so với Tần Trần hơi dài vài tuổi, nàng là một vị thất tinh giới chủ, ở Trấn Bắc Quan bên trong trẻ tuổi nhân trung, nàng là cực kỳ xuất sắc tồn tại. Thành lầu bên trên trống trải sân bãi, Hàn Doanh Doanh đứng ở Tần Trần đối diện, vòng chiến hình thành. Bên này nhi động tĩnh, cũng là nhất thời hấp dẫn trên lâu thành đông đảo binh lính quan tâm. Thế tử điện hạ đối chiến Hàn Doanh Doanh. Trận này đối chiến, vậy thì thực tại nhìn có chút đầu a. Một là Trấn Bắc Vương thế tử, một là bọn họ Trấn Bắc Quan tuổi trẻ binh lính bên trong mới có thể xuất chúng Hàn Doanh Doanh. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời, này nơi vòng chiến hội tụ rất nhiều thủ thành binh lính ánh mắt, trong lòng tự nhiên cũng là có chút chờ mong. Đối với thế tử điện hạ, Trấn Bắc Quan người tuy nói chưa từng thấy, nhưng là thường xuyên có thể nghe nói đến thế tử điện hạ các loại hào quang sự tích. Công tử bộ sự tích tạm thời không nói nhiều, bọn họ điện hạ nhưng là kinh đô bên trong công tử bộ tổ tông, mà ở văn võ phương diện, chính mình điện hạ cũng tương tự nếu như người sùng bái, văn có thể. Khiếp sợ Sở Quốc văn đàn, Vũ năng lực ép Hoàng gia học viện chúng học viên, văn võ song toàn. Văn phương diện, bọn họ từng nghe nói chính mình điện hạ thi tử, cho tới Vũ, bọn họ đúng là chưa từng thấy tận mắt. Mà ngày hôm nay, hiển nhiên thì có cơ hội như vậy. Trong vòng chiến, Hàn Doanh Doanh trước tiên động thủ. Hàn Doanh Doanh khí thế bạo phát, quanh thân có màu xanh nhạt giới lực tuôn ra. Giờ khắc này, Hàn Doanh Doanh bàn tay phải hơi xoay tròn, màu xanh nhạt giới lực lan tràn ra, ở tại toàn bộ trên cánh tay phải quấn quanh lấy, ở Hàn Doanh Doanh lòng bàn tay phải, lật lạt màu giới lực còn ngưng kết thành từng mảng liễu diệp. Liễu diệp sắc bén như lao. Hàn Doanh Doanh trong mắt cũng thoáng hiện sắc bén vẻ. Bạch. Sau một khắc, Hàn Doanh Doanh nhún mũi chân, thân thể mềm mại lúc này hướng về Tần Trần bắn mạnh tới. Chừng 10 trượng cự ly, nàng chớp mắt đã tới. Tay phải giơ lên, một trường cấp tốc đánh ra. Tam phẩm võ học, Liễu Diệp Phi Hoa Trưởng. Xì. Hàn Doanh Doanh trên lòng bàn tay, liễu diệp cuốn quanh, giống như trôi trôi bỏ túi lợi kiếm bay lượn, nhìn như duyên dáng một trường, kỳ thực uy lực cực kỳ đáng sợ, chỗ đi qua, chấn động tới từng trận chói tai không khí tiếng nổ. Một trường kia, đột nhiên hướng về Tần Trần ngực vỗ tới. Một bên xem cuộc chiến đông đảo binh lính, đã nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm Tần Trần, muốn nhìn một chút thế tử điện hạ đến cùng có thực lực như thế nào, có điều chắc chắn sẽ không kém, dù sao cũng là hoàng gia học viện nhân vật thủ lĩnh, đây chính là Sở Quốc cao đẳng học phủ, học viên tố dưỡng là không lời nói. Lập tức, đang lúc mọi người này nhìn chằm chằm không chớp mắt địa dưới ánh mắt, Tần Trần ra tay rồi. Cũng không có mọi người như tưởng tượng như vậy động như lôi đình hoàn thủ một đòn. Tần Trần chỉ là rất tự nhiên hướng về Hàn Doanh Doanh này hùng mãnh một trường thân đi. Đưa tay, có thể một cách tự nhiên. Tần Trần bàn tay rời khỏi Hàn Doanh Doanh thủ đoạn bên dưới. Sau đó, Tần Trần nhẹ nhàng khoát tay áo một cái trưởng. Nhưng mà, chính là chỗ này nhìn như hời hợt địa xua tay, Hàn Doanh Doanh này hung mãnh một trưởng nhưng nhất thời chết đi quy tích. Giờ khắc này, Tần Trần vẫn ở chỗ cũ Hàn Doanh Doanh thủ đoạn dưới nhẹ nhàng đung đưa bàn tay. Mà Hàn Doanh Doanh nhưng phảng phất mất đi đối thủ trưởng khống chế giống như vậy, chỉ có thể mặc cho Tần Trần điều khiển. Thấy thế, mọi người đều là kinh hãi. Thủ đoạn này, mọi người cũng đều không đốc, tự nhiên cũng đều nhìn rõ ràng một điểm môn đạo, hiển nhiên Tần Trần thi triển một loại thủ đoạn đặc thù. Dùng một luồng kỳ diệu xảo kình thao túng Hàn Doanh Doanh bàn tay. Mọi người đoán không có sai, ở Tần Trần này nhìn như hời hợt địa vây tay một cái, kỳ thực hắn thi triển càn khôn đại Nazi, vận dụng càn khôn đại Nazi bên trong dính chặt trường lực, dẫn dắt Nazi địch mạnh mẽ này hai loại thủ đoạn. Vì lẽ đó, nhìn như Tần Trần hời hợt địa phất tay, kỳ thực trong đó có cửa lớn nói. Có chút lấy nhu thắng cương, mượn lực chống lực cảm giác ra, tiểu tử thúi này có chút đồ vật. Trấn Bắc Vương ở một bên mỉm cười nhìn hai cái van bối giao thủ. Giờ khắc này, kinh ngạc nhất tự nhiên là Hàn Doanh Doanh, nàng cả người đều cảm thấy có chút ngu dốt. Nàng đều có chút hoài nghi, cái tay này có phải là nàng? Tần Trần tùy ý vẫy tay một cái, có một luồng cực kỳ kỳ diệu lực đạo ở bàn tay của nàng chu vi lưu chuyển, làm cho nàng căn bản khó có thể khống chế tay của chính mình. Giờ khắc này Hàn Doanh Doanh có thể minh xác miêu tả ra loại cảm giác đó, giống như là chính mình tiến vào trong sông, mà trong nước lại có một luồng ám lưu ở nhiều lần trùng kích nàng, nàng cũng không có thể ra sức, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Đây là Tần Trần lần thứ nhất triển khai càn khôn đại Nazi đối chiến, vì lẽ đó hắn cũng là luyện tay nghề một chút, có điều cảm thấy đúng là còn rất khá. Lúc này, Tần Trần cũng là không hề quá nhiều thử tay nghề, đem Hàn Doanh Doanh một trường này sức mạnh tháo gỡ đến gần như sau khi, hắn trực tiếp mượn lực chống lực, đem Hàn Doanh Doanh trong lòng bàn tay còn lưu lại mấy phần trường lực, trực tiếp vỗ tới Hàn Doanh Doanh trên người mình. Ầm. Trường phong gào thét mà đến, trực tiếp phản công hướng về phía Hàn Doanh Doanh, có điều trường kình đã bị Tần Trần tan mất gần đủ rồi, này phản công hướng về Hàn Doanh Doanh trường kình cũng là căn buồn không có cái gì sát thương lực, chỉ là nhấc lên một trận mãnh liệt trường phong. Trường phong gào thét, đem Hàn Doanh Doanh thân thể mềm mại thổi đến mức liên tục lui về phía sau. Cũng đem Hàn Doanh Doanh ghim lên bộ tóc đẹp cho thổi tan, một con đen thui tóc dài theo gió lay động, nổn ngang sợi tóc dài rắc ở Hàn Doanh Doanh tố khiết hai má trên. Giờ khắc này, cũng coi như là làm cho rất nhiều thủ quan binh lính mở mang tầm mắt rồi. Bọn họ thường ngày thấy Hàn Doanh Doanh đều là người mặc giáp trụ giống như hiên ngang anh tư, như trước mắt loại này tóc dài phiêu phiêu Hàn Doanh Doanh, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Hắc, khoan hay nói, như vậy Hàn Doanh Doanh càng có nữ tử mùi vị, tự nhiên cũng càng đẹp. Làm cho rất nhiều binh lính đều là trợn mắt lên đi nhìn, muốn đem này tốt đẹp chính là hình ảnh cho nhớ kỹ. Biên quan tướng sĩ sinh tử vô thường, có thể xem thêm một ít mỹ hảo, vậy thì xem thêm một ít đi. Xem ra vẫn là thế tử điện hạ càng hơn một bậc a, không hổ là vương gia nhi tử, thực lực thật mạnh. Đó là đương nhiên. Hổ phụ không khuyển tử mà. Lúc trước ta liền biết chúng ta điện hạ khẳng định không phải một công tử bột. Nay không, chúng ta điện hạ một khi nghiêm túc, phóng tầm mắt Sở Quốc trẻ tuổi bên trong, ai dám cùng chi tranh đấu? Ừ, nói có lý a. Một bên bọn binh lính rồn rập bắt đầu nghị luận, trận chiến này hoàn toàn là nghiền ép, đủ thấy Tần Trần thực lực cường đại rồi. Hàn Doanh Doanh lui ra chừng 10 trượng sau, vừa mới ổn định thân hình, nhìn một chút chính mình dài rắc tóc dài sau, nàng trên mặt đẹp cũng là hiện lên một vệt vẻ cười khổ, cùng thế tử điện hạ so với, nàng tựa hồ còn kém xa đây. Hàn Doanh Doanh đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Trần nói, "Thế tử điện hạ, nhẹ nhàng bái phục chịu thua." Tần Trần chỉ là khẽ cười cười, cũng không có nói thêm cái gì, thất tinh giới chủ, đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì tính khiêu chiến. Một bên Tần Thiên cười cận, ánh mắt của hắn nhìn khắp bốn phía, cất cao giọng nói, "Được rồi, náo nhiệt cũng xem xong rồi, đều mỗi người quản lý chức vụ của mình. Ngày mai còn muốn ứng đối Quyền Nhung đại quân, đều lên tinh thần đến." Bọn binh lính lĩnh mệnh cũng đều trở lại từng người cương vị. Tần Thiên lại nói, nhẹ nhàng, ngươi cho tiểu tử túi này đi an bài một hồi nơi ở, ta lại đi thành lầu dò xét một lần. Nói xong, Tần Thiên liền dẫn đầu rời đi. Tần Trần nói, vậy thì phiền phức Hàn cô nương rồi. Hàn Doanh Doanh cười nói, thế tử điện hạ nói tới nơi nào nói, mời đi theo ta đi. Tần Trần theo Hàn Doanh Doanh hướng về dưới thành lầu đi đến. Hàn Doanh Doanh một bên ghim tóc vừa hỏi, điện hạ làm sao đột nhiên đến Bắc Cảnh rồi hả? Tần Trần nói, Hoàng gia học viện tổ chức một lần Bắc Cảnh thí luyện, ta liền tiện đường muốn tới đây nhìn. Còn chưa bao giờ tận mắt quá chiến tranh, cũng muốn được thêm kiến thức. Hàn Doanh Doanh đã tết được rồi tóc, nàng xem mắt Tần Trần, sau đó than thở, chiến tranh cũng không phải một thứ tốt. Có thể thăm một lần sau khi, điện hạ sẽ thấy cũng không muốn nhìn. Thật hy vọng cõi đời này vĩnh viễn cũng sẽ không có chiến tranh. Nói đến cuối cùng, Hàn Doanh Doanh lại tự rêu cười cợt, nói, điện hạ, ta là không phải quá ngây thơ rồi. Làm sao có khả năng sẽ có như vậy ngây thơ hy vọng. Như vậy thời đại, là không thể nào không có chiến tranh. Tần Trần ngừng lại, quay về Hàn Doanh Doanh nói rằng, có lúc, người sống sót, vẫn phải là phải tin tưởng một tia hy vọng. Tuy nói đây là một hỗn loạn không thể tả thời đại, thế nhưng nói không chắc sau đó sẽ có cái thế cường giả đột nhiên xuất hiện, đem này hỗn loạn thời đại kéo về quỹ đạo đây. Nói xong, Tần Trần quay về Hàn Doanh Doanh khẽ cười cười, lập tức tiếp tục hướng về dưới thành lầu đi đến. Đêm này hỗn loạn thời đại kéo về quỹ đạo, thật sự sẽ có như vậy cái thế cường giả sao? Hàn Doanh Doanh nhìn chằm chằm Tần Trần bóng lưng, đôi mắt đẹp chớp chớp, miệng nhỏ lẩm bẩm. Lập tức nàng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đuổi tới Tần Trần. Hàn Doanh Doanh cũng không biết, ở nhiều năm sau đó, thật sự có người sẽ đem cái này hỗn loạn thời đại kéo về quỹ đạo, mà nàng sẽ vì góc nhìn chứng kiến một mới tinh thần châu thời đại. Ngày mai, trời âm u, vi vũ, sáng sớm, trấn Bắc Quan ở ngoài, một nhánh xuyên vân tiễn phóng lên trời. Bắc thành lâu trên, chỉ một thoáng toàn bộ viên đề phòng, cầm trong tay trường thương Sở Quốc binh lính tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ánh mắt của mọi người tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa, bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Trấn Bắc Quan ở ngoài, Khuyển Nhung đại quân, giáp trụ như rừng, dường như nước thủy triều đen kịt giống như hướng về trấn Bắc Quan vọt tới. Một nhánh xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp lại. Chương 111, thế tử nổi trống. Mơ mịt này, rơi xuống vi vũ. Khuyển Nhung đại quân, quần quần không ngừng từ phương xa trong sương mù dày đặc bốc lên, không ngừng áp sát trấn Bắc Quan. Không cần thiết chốc lát, khí thế rộng rãi trấn Bắc Quan ở ngoài, giáp trụ như nước thủy triều, quan trước một mảnh kia trống trải trên khu vực, đã toàn bộ bị Khuyển Nhung đại quân phủ kín. Từ trấn Bắc Quan thành lầu nhìn xuống dưới, Khuyển Nhung đại quân một mảnh đen kịt, một chút căn bản khó có thể nhìn đến phần cuối. Doa người khí sát phạt bao phủ ra, khuấy động bên trong đất trời. Túc sát, tịch diệt, hoảng sợ. Một luồng khó mà diễn tả bằng lời bầu không khí trong khoảnh khắc bao phủ toàn trường, làm người không tên khẩn trương lên, một luồng cảm giác đè nén hít thở không thông lặng yên từ trong lòng người dâng lên. Đây chính là chiến trường. Thành Bắc Quan thành lầu bên trên, trấn Bắc Vương đã sớm chờ đợi ở đây đã lâu. Sở Quốc binh lính nắm thương nắm cung, tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tần Trần tự nhiên cũng là sáng sớm bỏ chạy đến trên lâu thành, nhìn đến binh đến dưới thành Khuyển Nhung đại quân, trong lòng hắn cũng là có một loại cảm giác chấn động, phóng tầm mắt nhìn tới, này phía dưới hắc gáp háp Khuyển Nhung đại quân căn bản khó có thể nhìn thấy phần cuối, có thể tưởng tượng được binh lính ra sao. Một khi khai chiến, tất nhiên là hủy thiên diệt địa huyết chiến. Dị giới chiến tranh, kinh khủng hơn. Chiến tranh đang ở trước mắt, động một cái liền bùng nổ. Trấn Bắc Quan thành lầu bên trên Sở Quốc binh lính, trong lòng đồng dạng là căng thẳng sợ sệt. Đối mặt chiến tranh, không có người nào là không sốt sáng không sợ. Chỉ có điều, mặc dù căng thẳng sợ sệt, bọn họ cũng không có thể có chút lùi bước. Bởi vì, phía sau chính là bọn họ quốc gia. Bọn họ nước, cần bọn họ thủ vệ, nhà của bọn họ, cần bọn họ thủ hộ. Gìn giữ đất đai cuộc chiến, mặc dù biết rõ phải chết, bọn họ cũng phải đứng ở chỗ này. Tung tung tung. Đại địa điên cuồng chấn động, như nước thủy triều Khuyển Nhung đại quân đã đi tới trấn Bắc Quan trước, lẫn nhau cách nhau đã có điều mười mấy trượng. Giờ khắc này, là chân chánh binh đến dưới thành. Một luồng ngập trời khí sát phạt từ Khuyển Nhung đại quân bên trong bao phủ mà ra, kinh khiếp quỷ thần. Khuyển Nhung đại quân thế tới hung hăng. Nhìn bên dưới thành Khuyển Nhung đại quân, trấn Bắc Vương sắc mặt cũng là trở nên nghiêm nghị hạ xuống, nói: "Xem ra hôm nay có trận ác chiến, mấy lần trước tay trắng trở về, nói vậy cũng là triệt để chọc giận Khuyển Nhung, hôm nay Khuyển Nhung binh lực là trước mấy lần. Ngươi tiểu tử thúi này làm đến cũng thật không là thời điểm a, chờ một lúc ngươi liền trở về Phi Long thành đi thôi." Tần Trần không nói gì, ánh mắt của hắn chỉ là đang nhìn phía dưới Khuyển Nhung đại quân, Khuyển Nhung bộ tộc, một dân phong nhanh nhẹn bộ tộc, từ dưới mới Khuyển Nhung người dáng dấp liền có thể nhìn ra một, hai, Khuyển Nhung nhân thân tài cực kỳ cao to, bắp thịt cả người đường nét rõ ràng, làm cho người ta một loại sức mạnh rất mạnh cảm giác, bọn họ phổ biến nếu so với Sở Quốc binh lính cao to nửa cái đầu, Khuyển Nhung người trong hai mắt đầy dây ra tính, xâm lược ánh mắt, tựu như cùng hung ác. Giống như gia thú, hay là nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ vừa mới như cỏ dại bình thường đốt bất tận, mặc dù trước bị Sở Quốc chèn ép, nhưng vẫn có thể quay đầu trở lại, hơn nữa một lần so với một lần hung mãnh. Đối mặt như vậy nhanh nhẹn bộ tộc, Sở Quốc người nội tâm đương nhiên là có hoảng sợ, mặc dù năm đó bọn họ chiến thắng quá Khuyển Nhung, vẫn không cách nào tiêu trừ loại này hoảng sợ. Giống như là ngươi chiến thắng quá rắn độc giống như vậy, chiến thắng thì lại làm sao? Lần sau, ngươi vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi. Loại này đã sớm thâm nhập linh hồn hoảng sợ, căn bản là không có cách xóa đi. Nhìn đến Tần Trần không có phản ứng, Trấn Bắc Vương rồi hướng một bên Hàn Doanh Doanh nói rằng, nhẹ nhàng, chờ một lúc nếu là đại chiến bạo phát, ngươi sẽ đưa tiểu tử thúi này rời đi. Hàn Doanh Doanh nói, xin mời vương gia yên tâm. Lúc này, Khuyển Nhung đại quân bên trong có một kỵ trước tiên lao ra, người này người mặc áo giáp màu đen, hình thể cường tráng như hổ, tay cầm một cây búa to, giống như tôn lấy mạng sát thần. Vị kia Khuyển Nhung tướng quân đã vọt tới chân Bắc quan trước, hắn giơ lên trong tay cự phủ, nhắm thẳng vào Bắc thành lâu, trầm giọng quát lên: "Khuyển Nhung, thượng quan phi hổ ở đây, cựu tinh giới chủ thực lực, Sở Quốc thấp bé vô lực ma bệnh chúng, ai dám ra khỏi thành đánh với ta một trận?" Nghe được vị này tự xưng thượng quan phi hổ Khuyển Nhung tướng quân ở dưới thành hung hăng khiêu chiến, thành lầu bên trên một đám Sở Quốc binh lính cũng nhất thời là giận không nhịn nổi, quả thực ngông cuồng. Trấn Bắc Vương trầm giọng nói: "Ai dám ra khỏi thành chém người này thủ cấp?" Vương gia, mặt tướng nguyện hướng về. Có vị hán tử trung niên để súng đi ra, chủ động xin mời chiến, cũng tương tự là một vị cựu tinh giới chủ, cùng này thượng quan phi hổ đẳng cấp tương đương. Trấn Bắc Vương gật đầu. Người kia tên là Tưởng Lớn. Nhìn thấy Trấn Bắc Vương gật đầu, Tưởng Lớn lúc này để thương hướng về bên dưới thành đi đến, sau đó sải bước một thất hắc tông chiến mã, trực tiếp lao ra thành đi. Rất nhanh, ở Trấn Bắc quan trước, Tưởng Lớn cũng đã xuất hiện ở thượng quan phi hổ đối diện. "Một búa, lấy mạng của ngươi, đủ để." Thượng quan phi hổ đằng đằng sát khí, tay trái giục ngựa lao nhanh, tay phải nắm cự phủ, nhanh chóng hướng về Tưởng Lớn đánh giết mà tới. "Giết!" Tưởng Lớn không cam lòng yếu thế, đồng dạng để thương giục ngựa giết ra. Trong chớp mắt, hai người cũng đã xung phong ở cùng nhau. Thượng quan phi hổ trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt dữ tợn, giơ tay búa xuống, một cái trầm trọng mà đáng sợ cự phủ phá không mà xuống, cùng cuốn lấy khai thiên tích địa khủng bố sát phạt. Giang giác. Một búa bên dưới, thế không thể đỡ, cự phủ cứng rắn không thể phá vỡ, trực tiếp một búa chặt đứt Tưởng Lớn trường thương. Đồng thời, cũng một búa đem Tưởng Lớn thân thể chém thành hai nửa. Tưởng Lớn, chết. Chính là đơn giản như vậy thô bạo một búa qua đi, cũng đã không có Tưởng Lớn. Thấy thế, Trấn Bắc quan trên, một đám Sở Quốc tướng sĩ đều là kinh hãi đến biến sắc. Người này thực lực, thật mạnh. Đối mặt Khuyển Nhung khiêu chiến, Sở quân trước trận ứng chiến trực tiếp thảm bại, đây không thể nghi ngờ là đối với Sở quân sĩ khí một lần đả kích. Đánh trận, quân tâm sĩ khí vô cùng trọng yếu. Trấn Bắc Vương cũng là đánh giá thấp này thượng quan phi hổ thực lực, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Khuyển Nhung đại quân vị trí trung ương, nơi đó là Khuyển Nhung đại quân quân trướng vị trí, quân trướng trước trên chiến xa, một vị để trần cánh tay đại hán vạm vỡ đang ngồi ở nơi đó uống rượu. Nhìn đến Trấn Bắc Vương con mắt nhìn lại đây, đại hán vạm vỡ nhấc theo vào rượu, hướng về Trấn Bắc Vương cách không giơ lên, hắn nhếch nhếch miệng, trên khuôn mặt hiện lên một vệt tàn nhẫn ý cười. Người này Khuyển Nhung đại quân thống suất, chăm dặm phù đồ. Lúc này, thượng quan phi hổ cầm trong tay nhuốm máu cự phủ nhắm thẳng vào thành lầu, khiêu khích cười to nói: "Ha ha, Sở người quả nhiên là một đám thấp bé vô lực ma bệnh, thực lực như vậy, cũng xứng đánh với ta một trận. Ta khuyên các ngươi vẫn là mau mau ra khỏi thành đầu hàng. Không phải vậy ta Khuyển Nhung đại quân gọi các ngươi tan thành mây khói." Đối mặt thượng quan phi hổ khiêu khích, Sở quân tự nhiên cực kỳ phẫn nộ, có điều giờ khắc này, đúng là không người dám tiến lên xin mời chiến, dù sao thượng quan phi hổ thực lực đặt tại nơi đó. Chiến trước khiêu chiến cùng ứng chiến, cũng đều là có quy tắc. Nếu như quân địch khiêu chiến, như vậy phe ta ứng chiến người đẳng cấp nên cùng với tương đương. Đương nhiên, nếu là đẳng cấp thấp hơn đối phương cũng được, chỉ có điều ai lại dám vượt cấp đối chiến. Khiêu chiến cùng ứng chiến, đây là hai quân ở khai chiến trước tiến hành, mục đích chính là phân chấn quân tâm, nâng lên sĩ khí. Mà đối mặt Khuyển Nhung khiêu chiến, Sở quân ứng chiến thảm bại. Đây đương nhiên là đối với sĩ khí đả kích. Giờ khắc này, trái lại Khuyển Nhung đại quân, nhưng là sĩ khí như cầu vồng. Thượng quan tướng quân Vi Vũ. Thượng quan tướng quân Vi Vũ. Vi Vũ. Khuyển Nhung đại quân bên trong, bọn binh lính đều là ở phất cờ hò reo, trên chiến trường nho nhỏ một trận thắng bại, không chỉ có riêng liên quan đến cá nhân sinh tử vinh lục, mà là liên quan đến hai quân bộ mặt, hai nước bộ mặt. Đối mặt quân Khuyển Nhung tinh thần đang thịnh, Trấn Bắc Vương khẽ nhíu mày nhăn nheo, tự nhiên cũng là không có ý định lại phái người ứng chiến, cựu tinh giới chủ thực lực tướng lĩnh, Trấn Bắc quan tự nhiên có không ít, thế nhưng Trấn Bắc Vương lo lắng bọn họ không phải thượng quan phi hổ đối thủ, nếu là lại thua một trận, này không thể nghi ngờ sẽ làm sĩ khí càng thêm hạ, để cho ổn thỏa, đang chuẩn bị thủ thành cuộc chiến. Đùng, đùng, đùng. Nhưng mà ở Trấn Bắc Vương trong lòng suy tư thời gian, một trận rung trời tiếng chống trận đột nhiên ở Bắc thành lâu trên chấn động tới. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều theo tiếng chống trận nhìn sang. Làm Trấn Bắc Vương ánh mắt nhìn sang lúc, hơi ngớ ngẩn, lập tức cười khổ, tiểu tử này lại là muốn ồn ào cái nào vừa ra. Chỉ thấy, thành lâu chỗ cao chống trận vị trí, một đạo tuổi trẻ bạch y bóng người đang đứng ở nơi đó, tay hắn nắm chống truy gõ trống, gõ đến cường tráng mạnh mẽ, mỗi một truy gõ xuống, đều gõ đến kinh thiên động địa. Chống trận tiếng, như cùng ở tại tất cả mọi người trong lòng gõ lên. Tân Chấn đứng ở nơi đó, trung gõ chống trận, hắn ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt nhìn chung quanh Trấn Bắc quan trên một đám Sở quốc tướng sĩ, cất cao giọng nói: "Mới tới Trấn Bắc quan, hôm nay bản thế tử đưa chư tướng sĩ hai phần lễ ra mắt." Tân Chấn nói: "Hắn muốn đưa chư tướng sĩ lễ ra mắt, hơn nữa là hai phần." Trấn Bắc quan hết thảy tướng sĩ đều là sững sờ, thế tử điện hạ muốn đưa bọn họ cái gì? Phần thứ nhất lễ ra mắt, một khúc tráng tử. Ngay sau đó, chỉ thấy Tần Chấn một bên gõ chống trận, một bên cất cao giọng nói, nổi giận đùng đùng, dựa vào lan can nơi, Tiêu Tiêu Vũ nghỉ, nhấc nhìn mắt, ngửa mặt lên trời trường khiếu, chí lớn kịch liệt, chống trận đông vang, lại phối hợp với bài ca này hùng tráng làn điệu, chỉ một thoáng, Tần Chấn thanh âm của liền phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực giống như vậy, đấm thẳng lòng người, làm cho người ta một loại lớn lao cảm giác chấn động. 30 công danh bụi cùng đất, 8000 dặm đường vân cùng tháng. Sơ bình thường, chẳng thiếu niên đầu. Cưới trường xe, đạp phá thiên ngu sân thiếu. Chống trận càng vang lên, dường như kinh thiên lớn lôi giống như ở giữa sân nổ vang, cũng ở đây có Sở Quốc tướng sĩ trong lòng nổ vang, ngày Ngũ Sơn chính là Khuyển Nhung bộ tộc tế tự thánh địa. Nay Tứ viết, cưỡi trường xe, muốn đạp phá Khuyển Nhung thánh sơn. Chí khi đói món ăn hồ nô thịt, cho cưỡi khát uống Khuyển Nhung máu. Chờ tương lai, thu thập xong sơn hà, hướng lên trời khuyết. Từ đã xong, chống trận chưa dừng. Chống trận tiếng, kinh triệt thiên địa. Này nương theo lấy chống trận mà ra một khúc tráng tử, vẫn vang vọng ở hết thảy Sở Quốc nam nhi trong đầu. Đang kích động tâm thần của bọn họ, ở nhen lửa huyết mạch của bọn họ, đang sôi trào bên trong cơ thể của bọn họ nhiệt huyết, cho cười khát uống Khuyển Nhung máu. Chờ tương lai, thu thập xong sơn hà, hướng lên trời khuyết. Sở Quốc nam nhi, làm như thế ngươi. Một từ qua đi, một đám Sở Quốc biên quan tướng sĩ cũng đều là cảm giác sĩ khí tăng mạnh. Trước ứng chiến thất lợi đả kích, cũng không còn sót lại chút gì. Chúng tướng sĩ nhìn đứng chỗ cao nổi chống đạo kia khí phách phi dương bạch đi bóng người, ở cảm thấy hừng hực sùng bái đồng thời, cũng biết vậy nên trong lòng hào tình vạn trượng, hận không thể lập tức lao xuống thành lầu đi giết mẹ kiếp cái đất trời đen kịt. Chí khí đói món ăn, cho cười uống máu. Sống có gì vui, chết có gì sợ, mà làm cằn địa thoải mái đại sát một hồi. Từ xong, Tần Trần thân hình lóe lên, cướp đến trấn Bắc Vương trước mặt, nói: "Vô danh tiểu tốt Tần Trần, xin mời chiến." Nhìn trước mặt tên tiểu tử túi này, trấn Bắc Vương ánh mắt phức tạp, có điều nhưng trong lòng thì cảm giác sâu sắc vui mừng, sinh tử nên như vậy. Chính xác. Cuối cùng, trấn Bắc Vương chỉ nói một chữ, nếu Tần Trần dám đứng ra, này tất nhiên là đối với mình có lòng tin, mà làm phụ thân, hắn tất nhiên cũng đúng con trai của chính mình có lòng tin. Tần Trần đi tới thành lầu một bên, gỡ xuống một cây viết đại sở chữ Hạnh Hoàng Đại Kỳ, sau đó trực tiếp vụt xuống thành lầu. Đi tới thượng quan phi hổ trước mặt sau, Tần Trần đem Hạnh Hoàng Đại Kỳ cắm ở trước người, cờ xí lay động, ở trong gió bay phần phật, biểu lộ ra Sở Quốc quân uy. Tần Trần đứng bay phần phật sở cờ bên dưới, lệnh sở quân phấn chấn không ngớt thanh âm của lập tức vang lên. Hôm nay, đưa chư tướng sĩ phần thứ 2 lễ ra mắt, chém người này đầu lâu, đến tế ta đại sở quân kỳ. Chương 112, chạm tướng tế cờ. Tần Trần nói, hắn mới tới biên quan, hôm nay nên vì biên quan tướng sĩ hiện trên hai phần lễ ra mắt. Đệ nhất lễ, một khúc tráng tử. Từ đã đưa. Đệ nhị lễ, một cái đầu lâu. Giờ khắc này đầu lâu còn đang thượng quan phi hổ trên đầu. Vì lẽ đó, Tần Trần đang chuẩn bị đi lấy. Tần Trần đã đi tới trấn Bắc quan bên dưới, đã đứng ở thượng quan phi hổ trước mặt. Thượng quan phi hổ ở trên ngựa, Tần Trần ở quân kỳ bên dưới. Hắn muốn lấy này một viên đầu lâu, tế đại sở quân kỳ. Trấn Bắc quan thành lầu bên trên, một đám Sở Quốc tướng sĩ tất cả đều ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Tần Trần. Nhìn bọn hắn chằm chằm thế tử điện hạ. Thế tử điện hạ mới vừa phú tráng tử, phấn chấn lòng người. Giờ khắc này, nếu là thế tử điện hạ có thể gỡ xuống này một cái đầu lâu, này chắc chắn có thể làm Sở Quốc tam quân tướng sĩ quân tâm tăng mạnh. Đây là thế tử điện hạ ở biên quan lần thứ nhất lộ diện. Trận chiến này cũng đồng dạng là thế tử điện hạ ở biên quan cùng Khuyển Nhung người trận chiến đầu tiên. Tần Trần, hiển hách trấn Bắc Vương con trai. Sau đó, vô cùng có khả năng hắn chính là đời tiếp theo trấn Bắc Vương người kế nhiệm. Mà kế nhiệm trấn Bắc Vương sẽ không chỉ là kế thừa một cái đầu hàm, mà là gánh vác thủ vệ Sở Quốc Bắc cảnh trọng trách. Vì lẽ đó, hôm nay Tần Trần ở biên quan cùng Khuyển Nhung người trận chiến đầu tiên, không thể nghi ngờ là cực kỳ hấp dẫn quan tâm. Chỉ vì hắn là Tần Trần, đường đường trấn Bắc Vương thế tử, đời tiếp theo trấn Bắc Vương người kế nhiệm. Hắn chính là sau đó Bắc Cảnh Vương. Giờ khắc này, một đám Sở Quốc biên quan tướng sĩ ánh mắt tất cả đều hội tụ ở Tần Trần trên người, muốn nhìn một chút vị này trấn Bắc Vương thế tử có hay không có tư cách gánh vác lên thủ vệ Bắc Cảnh trọng trách. Thế tử trận đầu, là ở biên quan chúng tướng sĩ trong lòng dựng nên uy nghiêm, vẫn là mất hết thể diện. Một trận chiến sau khi gặp mặt sẽ hiểu. Thượng quan phi hổ cầm trong tay cự phủ, sắc bén ánh mắt từ Tần Trần trên người hơi nhìn lướt qua, dày đặc nhíu nhíu mày, lập tức cười khẩy nói, nơi nào tới Hoàng Mao tiểu nhi, khẩu khí cũng không nhỏ, muốn lấy bản tướng quân đầu lâu, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Các ngươi đường đường Sở Quốc, nhưng là không người nào muốn một mình ngươi thẳng nhãi danh hạ xuống chịu chết. Tần Trần không để ý đến trên phi hổ châm chọc nói như vậy, hắn hơi hoạt động một chút thủ đoạn sau khi, lập tức chậm rãi hướng về thượng quan phi hổ đi tới. Đi rất nhàn nhã, phản phất ở trên chiến trường sân vắng tản bộ. Có điều con mắt lại thường thường lừa gạt mình, thấy cũng không phải nhất định chính là thật sự. Tần Trần chậm rãi cất bước trong lúc đó, kỳ thực thân pháp kỳ diệu, một bước bước ra, dọc theo đường đi liền sẽ xuất hiện rất nhiều tàn ảnh, vì lẽ đó trên thị giác nhìn lại cho nên mới có một loại rất chậm, rất nhàn nhã cảm giác, kỳ thực Tần Trần tốc độ rất nhanh. Thượng quan phi hổ con mắt híp lại hí, trong đôi mắt đột nhiên dần hiện ra khát máu sát ý, sát tâm đã động, nếu tiểu tử này thành tâm thành ý đến tìm chết, vậy hắn liền làm người tốt, đưa tiểu tử này đoạn đường. Che ở trước mặt hắn, quản hắn là ai, loạn cái dịu chém chết lại nói. Thượng quan phi hổ tay trái nắm chặt dây cương, đột nhiên rục ngựa lao nhanh mà ra, thẳng giết hướng về Tần Trần, một đường cắt đuổi phi dương. Thượng quan phi hổ này nhuốm máu sắc bén cự phủ cũng đã giơ lên, bất cứ lúc nào chuẩn bị đem Tần Trần chém thành hai khúc. Nhưng mà, còn không nghỉ ngơi quan phi hổ bổ ra cự phủ, Tần Trần đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói chuẩn xác, Tần Trần đứng ở thượng quan phi hổ chiến mã trước mặt. Chiến mã vốn là phát khởi mãnh liệt nhất bước lên trước, vì sao Tần Trần có thể đứng thượng quan phi hổ chiến mã trước mặt? Nguyên nhân rất đơn giản. Chạy vội chiến mã ngừng lại, bị Tần Trần dùng một bàn tay cho mạnh mẽ theo, đè ngừng. Một con chạy vội hung mãnh chiến mã, cấp độ kia xung kích lực lượng nên là cỡ nào chi đáng sợ. Này không kém chút nào một cái võ học bạo phát uy lực. Thế nhưng, vào giờ phút này, thượng quan phi hổ lao nhanh chiến mã, chính là mạnh mẽ bị Tần Trần cho theo, đè dừng lại. Phía trên chiến trường, một đạo tuổi trẻ bạch y bóng người đứng ở nơi đó, hắn vươn một bàn tay nhẹ nhàng mà đặt tại đầu ngựa bên trên. Chỉ đơn giản như vậy một động tác, vẫn cứ làm cho đầu kia hung mãnh chiến mã dừng bước, mặc cho chiến mã rít gào hí lên, chính là không thể đi tới chút nào. Chiến mã phía trước phảng phất không phải một người, mà là một ngọn núi. Trên chiến trường tình cảnh đó, hai quân tướng sĩ nhìn ra là trợn mắt ngoác mồm. Tên kia, thật sự quá khỏe khoắn rồi. Phàm là người bình thường, cũng sẽ không đi như vậy ngăn cản một thất lao nhanh chiến mã chứ. Chuyện này, lực lượng này, Thượng quan Phi Hổ cả người cũng là ngây ngẩn cả người, cũng còn tốt là hắn đem dây cương nắm đến đủ chặt, không phải vậy vừa nãy cả người hắn e sợ đều phải bị vẩy đi ra. Chỉ có điều, Thượng quan Phi Hổ cuối cùng vẫn là bị quăng đi ra ngoài. Đúng. Bởi vì một tay theo, đệ dừng ngựa lại đầu sau khi, Tần Trần thuận lợi liền một phát bắt được đầu ngựa nơi dây cương, sau đó đem chỉnh con chiến mã cho nâng lên, trực tiếp một cái quá vai té, cuối cùng, cả người lẫn ngựa cùng bị Tần Trần tàn nhẫn mà đập xuống mặt đất. Đại địa chấn động mạnh một cái, phản phất động đất giống như vậy, chiến mã rơi xuống đất nơi, bị mạnh mẽ đập ra một cái hố to, trong hố lớn máu me đầm địa, này một thất chiến mã đã bị Tần Trần cho sống sờ sờ cho ném thành thịt vụn, người xem nhìn thấy mà giật mình. Thế tử điện hạ lợi hại a. Trấn Bắc quan trên lâu thành Sở Quốc tướng sĩ nhìn ra liên tục reo hò khen hay, chính mình điện hạ thực lực này thực tại đáng sợ, chẳng trách tối hôm qua dễ dàng liền nghiền ép Hàn Doanh Doanh, này vừa ra tay đã biết có hay không a. Ho khan một cái. Thượng quan Phi Hổ từ trong hố bò lên, cả người cũng là bị chiến mã máu tươi nhuộm đỏ. Giờ khắc này trong cơ thể hắn cũng là khí huyết quay cuồng, vừa nãy tự nhiên cũng nhận lấy không nhỏ làn đến. Thượng quan Phi Hổ ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, hiển nhiên trước hắn xem thường tiểu tử này, đây cũng không phải là một loại hoàng mao tiểu tử. Chỉ tiếc, hắn sắc mặt ngưng trọng vừa hiện lên thời gian, hắn liền đã không có lại cơ hội suy tính. Người chết, đương nhiên không thể lại suy nghĩ. Thượng quan Phi Hổ trên mặt vẻ mặt triệt để đọc lại. Hắn thậm chí ngay cả chết cũng không biết mình tại sao chết, bởi vì Tần Trần kiếm rất quái lạ, hơn nữa rất nhanh. Ở trên quan phi hổ từ trong hố bỏ ra một khắc đó, Tần Trần tiểu gia phát hiện, kiếm vô hình, đương nhiên quái lạ. Động như lôi đình kiếm, đương nhiên rất nhanh. Tần Trần trong tay, chẳng biết lúc nào có thêm một đoạn óng ánh xanh ngọc cả kiếm. Thùng thùng. Thượng quan phi hổ trên cổ, cũng đang lúc này thiếu một viên đầu lâu. Đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, lăn xuống ở đại sở quân kỳ bên dưới. Bất thình lình một màn, khiến cho song phương đại quân người, tất cả đều kinh hãi đến biến sắc. Thượng quan phi hổ ngay cả mình chết như thế nào hay là cũng không biết. Như vậy một bên xem cuộc chiến chúng tướng sĩ tự nhiên lại càng không rõ ràng. Đương nhiên, những này đã cũng không trọng yếu. Quan trọng, Thượng quan Phi Hổ đã chết. Tần Trần phần thứ 2 lễ ra mắt, Thượng quan Phi Hổ đầu lâu, tế đại sở quân kỳ. Tần Trần đi tới, lấy ra cắm trên mặt đất đại sở quân kỳ. Tần Trần chạm đích, mặt hướng cách đó không xa Khuyển Nhung đại quân, một tay bỗng nhiên giơ lên đại kỳ, cờ sĩ ở biên quan gào thét liệt phong bên trong bay phân phật. Đại sở quân uy, có thể trấn bắt mới. Giống giống giống. Thế tử Vi Vũ. Thế tử Vi Vũ. Thế tử Vi Vũ. Nhìn đạo kia độc lập với phía trên chiến trường, một tay nâng quân kỳ bạch y bóng người, trong khoảng thời gian ngắn, Trấn Bắc quan trên, Sở Quốc chúng tướng sĩ, tất cả đều phất cờ hò reo. Nhiệt huyết dâng trào, sĩ khí tăng mạnh. Vào giờ phút này, bọn họ cảm thấy, có thể nắm trong tay quân kỳ, càng lại như thế kiêu ngạo tự hào. Phạm ta đại sở người, mặc dù xa tất giết. Chương 113, Phạm ta đại sở người, tất giết thảm chi. Trấn Bắc quan trước, Tần Trần chạm tướng tế cờ. Giờ khắc này, phía trên chiến trường, Tần Trần một người một mình chống đỡ lên Sở quân đại kỳ. Ở sau thân thể hắn, một đám Sở Quốc tướng sĩ tất cả đều phất cờ hò reo, sĩ khí tăng vọt. Thế tử biên quan đối địch thủ thắng, thắng được hả hê lòng người. Đồng dạng, thế tử điện hạ này hai phần lễ ra mắt, cũng là làm cho bọn họ phân chấn không ngớt, một khúc trắng tử, một cái đầu lâu, quả nhiên là làm người nhiệt huyết sôi trào. Biên quan tướng sĩ đều là nam nhi nhiệt huyết, không phải vậy bọn họ cũng sẽ không lựa chọn đến trấn Bắc quan bảo vệ Bắc cảnh. Mà Tần Trần này hai phần lễ ra mắt, tự nhiên là rất đúng những này biên quan tướng sĩ khẩu vị. Phú đến trắng tử, giết đến quân giặc. Ta Sở Quốc nam nhi, nên như vậy. Cho nên nói, làm Trấn Bắc Vương thế tử, làm tương lai Trấn Bắc Vương người kế nhiệm Tần Trần, cũng không có để này quân Bắc cảnh biên quan tướng sĩ cảm thấy thất vọng, bọn họ cảm thấy rất vui mừng, nếu là lấy sau Bắc cảnh từ như vậy Trấn Bắc Vương chấp trưởng, bọn họ cũng cam nguyện không màng sống chết đi theo. Trấn Bắc quan thành lầu bên trên, Trấn Bắc Vương nhìn phía trên chiến trường đạo kia khiêng cờ bóng người, trên khuôn mặt cũng là thoáng hiện một vẻ vui mừng vẻ, tiểu tử thúi này, đúng là rất để hắn này làm lão tử mặt dài a. Bất quá khi nhìn thấy một bên Hàn Doanh Doanh sau, Trấn Bắc Vương bất giác vừa khổ cười cợt, đạt được, tiểu tử này càng làm này tốt đẹp cô nương nhà cho gieo vạn. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ à, Trấn Bắc Vương vừa cười, đúng là với hắn lúc tuổi còn trẻ như thế à. Trấn Bắc Vương ánh mắt vừa nhìn về phía bên dưới thành Tần Trần, cao giọng cười to nói, hảo tiểu tử, làm rất tốt, đúng là không cho ngươi cha mất mặt. Tần Trần xoay người, quay về trên lâu thành Tần Thiên cười cợt. Trấn Bắc Vương phất phất tay, ra hiệu binh sĩ mở cửa thành ra. Tần Trần khiêng cờ đi vào cửa thành, lại nhớ tới Bắc thành lâu trên, chúng tướng sĩ đều là một mặt sùng bái mà nhìn Tần Trần, hôm nay thế tử điện hạ hai phần lễ ra mắt, không thể nghi ngờ là triệt để cho bọn họ đối với thế tử điện hạ nhìn với cặp mắt khác xưa. Cho tới kinh đô bên trong liên quan với thế tử công tử bột nghe đồn, giờ khác này còn có ai sẽ quan tâm đây? Bọn họ chỉ biết là trước mắt thế tử điện hạ rất tốt, vậy thì được rồi. Cho tới những kia kinh đô nghe đồn, cũng chỉ là vì là thế tử điện hạ tăng thêm mấy phần phong lưu tên thôi. Hay là, nhiều năm sau đó, những kia liên quan với Thế Tử Phong lưu chuyện bịa ngược lại là có thể bị người nói chuyện say xưa. Nhìn thấy Tần Trần trở về, Hàn Doanh Doanh đôi mắt đẹp lóe lóe, nói: "Điện hạ thực lực kinh người, đúng là tối hôm qua nhẹ nhàng quá không biết tự lượng sức mình rồi." Cựu tinh giới chủ cảnh giới thượng quan phi hổ đều có thể bị Tần Trần tiện tay chém giết, cùng đừng nói nàng, nếu là tối hôm qua Tần Trần đối với nàng quyết tâm, nàng sợ là ngay cả ra tay tư cách đều không có. Nghĩ đến chỗ này, Hàn Doanh Doanh cảm thấy nàng thật là quá mức không tự lượng sức, tối hôm qua lại muốn khiêu chiến Thế Tử Điện hạ, có điều nàng tối hôm qua khiêu chiến cũng nhiều là ra ngoài đối với Tần Trần sùng bái, mặc dù cách xa ở biên quan, thế nhưng gần đoạn thời gian liên quan với Tần Trần chuyện tình, nàng đều có điều nghe thấy, văn võ tên rất là kinh diễm, thêm nữa nàng là em ở Trấn Bắc Vương chính là thủ hạ, tự nhiên đối với vị này Trấn Bắc Vương Thế Tử ấn tượng sẽ không kém. Dù sao Trấn Bắc Vương nhưng là Bắc Cảnh lòng người trong mắt đại anh hùng, cái gọi là hổ phụ không quyền tử, như vậy nàng đương nhiên là có lý do tin tưởng Thế Tử Điện hạ cũng sẽ không quá kém, mà sự thực cũng chứng minh đúng là như thế. Thế Tử Điện hạ thật sự rất ưu tú. Đối với Hàn Doanh Doanh, Tần Trần chỉ là một cười chí chi, hắn đem Sở Quốc quân kỳ cắm trở về chỗ cũ, lại lần nữa đứng ở Trấn Bắc Vương bên người, ánh mắt cũng là nhìn về phía dưới như nước thủy triều khuyển nhung đại quân, sắc mặt hắn đã khôi phục lại yên lặng. Đối với vừa nãy một trận chiến thắng lợi, Tần Trần cũng không có quá to lớn cảm xúc gợn sóng, chính như hắn từng nói, đây chỉ là hắn mới tới biên quan đưa cho chúng tướng sĩ lễ ra mắt thôi. Cho tới chém giết cựu tinh giới chủ, chuyện này không phải thường quy thao tác sao? Giờ khắc này, Tần Trần bình tĩnh bảng trên ngược lại là còn hiện lên mà đến một vệt vẻ nghiêm túc, một hồi tiểu thắng chỉ có thể khích lệ một hồi sĩ khí, thế nhưng vẫn không cách nào từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Trấn Bắc quan trước, binh đến dưới thành. Nơi này, sắp muốn bạo phát chính là một hồi máu tanh chiến tranh. Mà một hồi tiểu thắng, không cách nào khoảng chừng cuộc chiến tranh này kết cục. Hai phe địch ta, thế lực ngang nhau, như vậy chiến tranh, nhưng thật ra là đáng sợ nhất, tàn khốc nhất. Bởi vì, ai cũng không có niềm tin tất thắng, cũng không ai biết người nào phân đoạn sẽ ảnh hưởng đến chiến cuộc hướng đi. Có điều, song phương nhưng biết rõ một điểm. Đó chính là, một khi khai chiến, không chết không thôi. Trấn Bắc quan trước. Lãnh phong liệt liệt, phong lạnh tựa như đao. Đầy trời hoàng sa ở chân trời thỏa thích tàn phá, chim tận dấu, sinh linh tịch diệt, tựa hồ đã biết có một hồi chiến tranh tàn khốc sắp bạo phát. Thành lâu bên trên, nhìn phía dưới Khuyển Nhung đại quân bài binh bố trận, Tần Trần nói, Khuyển Nhung chuẩn bị khai chiến. Ừ, hôm nay lại là một hồi ác chiến. Trấn Bắc Vương ánh mắt vừa nhìn về phía Tần Trần, sắc mặt có chút nghiêm nghị, nói, Trần Nhi, ta phái người đưa ngươi đi Phi Long Thành. Tần Trần nói, ta đây vô danh tiểu tốt vừa nay đã xin mời chiến, Trấn Bắc Vương cũng đã chấp thuận, lẽ nào đường đường Trấn Bắc Vương chấp thuận bộ hạ của mình lâm trận bỏ chạy? Trấn Bắc Vương bị nói tới sững sờ, lập tức cười mắng, ngươi tiểu tử thúi này. Tần Trần cười to, lập tức hắn lần thứ hai nâng lên đại sở cờ xí, đứng ở trên tường thành, ngạo nghệ vung vẩy sở cờ, khá là hào tình vạn trượng nói. Thủ vệ quốc thổ cuộc chiến, phàm là ta sở quốc nam nhi nhiệt huyết, làm việc nghĩa chẳng tử. Ta đại sở quốc đất, tức đất không thể để. Hôm nay, ta nguyện theo chư tướng sĩ sóng vai mà chiến. Dám phạm ta đại sở người, tất giết thảm chi. Nhìn đến đứng ở đầu tường ngạo nghệ vung cờ Thế Tử Điện hạ, tiếp tục nghe đến này một phen khiến lòng người thần phân chấn len ken nói như vậy. Sở quốc tam quân tướng sĩ đều là cảm thấy trong cơ thể huyết mạch đang điên cuồng thiêu đốt, thân thể đang sôi trào, nhiệt huyết đã xông lên trong lòng. Đều là sở quốc thẳng thắn cương nghị thật là tốt nam nhi, ai trong lòng không chút nhiệt huyết. Mà Tần Trần, không thể nghi ngờ giống như là nhen lửa bên trong cơ thể của bọn họ nhiệt huyết đạo hỏa tuyến. Nhiệt huyết. Giấy lên đến. Nam nhi nhiệt huyết, làm ở bảo vệ nhà nước trong chiến đấu thiêu đốt địa thoải mái tràn trề. Phạm ta đại sở người, tất giết thảm chi. Phạm ta đại sở người, tất giết thảm chi. Phạm ta đại sở người, tất giết thảm chi. Tất giết thảm chi. Giống giống giống. Tần Trần tiếng nói vừa rơi xuống, Trấn Bắc quan bên trong tam quân tướng sĩ đều là nhiệt huyết sôi trào, sĩ khí đã tăng vọt tới đỉnh phong, mỗi một tên lính đều ở điền cuồng reo hò, từng cái sắc mặt tờ hồng, nội tâm đã phân chấn đến mức độ không còn gì hơn. Gìn giữ đất đai cuộc chiến, bọn họ nguyện tử chiến. Nhìn đến đốt bạo Trấn Bắc quan tướng sĩ, Trấn Bắc Vương trong lòng có chút cảm thán, rốt cuộc là lão a, không bằng người trẻ tuổi nhiệt huyết, nhìn một cái, tiểu tử này ngăn ngắn mấy câu nói liền để đến biên quan tướng sĩ khí như cầu rồng, điểm này, Trấn Bắc Vương tự nhận là làm không tới, đương nhiên đây cũng không phải là một loại người trẻ tuổi có thể làm được. Trấn Bắc Vương cảm thấy tiểu tử thúi này trên người có loại rất đặc biệt nhân cách bị lực, một loại làm người thuyết phục vương giả khí khái. Chương 114, Trấn Bắc quan, vương đối với vương. Gió nổi lên, phong lạnh tựa như đao. Biên quan phong đều là như vậy lạnh giá thấu xương, có điều lại lạnh phong cũng thổi không lạnh biên quan tướng sĩ trái tim, bởi vì trong lòng có nhiệt huyết. Giờ khắc này nhiệt huyết đang sôi trào. Tần Trần đứng Trấn Bắc quan trên tường thành, ngạo nghệ vung vẩy sở quốc đại kỳ, vẹn vẹn dăm ba câu liền giấy lên chư tướng sĩ trái tim. Tam quân tướng sĩ đấu trí sục sôi, chiến ý ngập trời. Hôm nay mà thống khoái đại sát một hồi. Giờ khắc này binh đến dưới thành Khuyển Nhung đại quân đã bày xong công thành trận hình. Ngồi ở trong quân trong trướng lớn Khuyển Nhung đại quân thống suất, trăm dặm phù đồ cũng là đứng lên lên đây. Hắn tràn ngập giã tính con mắt nhìn về phía Trấn Bắc quan, lập tức vung tay lên, gầm thét nói: công thành. Đơn giản hai chữ phun ra sau khi, hoang vu tịch diệt phía trên chiến trường đột nhiên bạo phát ra kinh thiên động địa sát phạt chi âm, tiếng hô giết rung trời. Lây động đất trời tiếng chém giết trong khoảnh khắc bao phủ chiến trường. Liên miên dài mấy chục dặm Khuyển Nhung đại quân, lúc này hướng về Trấn Bắc quan đánh giết mà tới. Đứng trấn Bắc Quan thành lầu nhìn xuống dưới, này đánh tới chớp nhoáng khuyển nhung đại quân, liền như một luồng đáng sợ kinh thiên cùng chiều, muốn đem trấn Bắc Quan một lần trùng hủy. Đùng, đùng, đùng. Tiếng rít lên, chống trận đâm, chiến mã hí lên, tướng sĩ rít gào, làn tên mũi dao tiếng rít. Các loại âm thanh tràn ngập ở phía trên chiến trường, làm cho đại địa đều điên cuồng run rẩy, này tình cảnh dị thường dọa người. Nếu là nhát gan một điểm người nhìn thấy như vậy sát phạt nổi lên bốn phía cảnh tượng, thật sự có khả năng sợ mất mật. Đây chính là chiến tranh. Không có ai sẽ thích chiến tranh, nhưng có lúc, vì thủ hộ một vài thứ, ngươi nhất định phải chiến đấu với nhau. Lại như này một đám sở quốc biên quan tướng sĩ. Ngoại trừ chiến đấu, bọn họ không có lựa chọn nào khác, bởi vì biên quan sau khi, chính là quốc gia. Bán cung. Trấn Bắc Vương bắt đầu chỉ huy chiến đấu, ra lệnh một tiếng, chỉ một thoáng sở quốc quân đội bắt đầu phản kích, cung nội thủ bắt đầu bán cung, đầy trời mưa tên tràn đầy trời đất gào thét mà ra, vèo vèo chói hai phong thanh vẫn không có dừng quá. Nhưng mà, công thành khuyển nhung đại quân cũng không có bởi vì này tràn đầy trời đất mưa tên mà dừng lại, người trước mặt bị thương, người phía sau tiếp theo trên, không ai sẽ để ý sự sống chết của ngươi, bởi vì lên chiến trường ai cũng sẽ chết, chiến tranh chính là như vậy, tàn khốc đến cực điểm. Giờ khắc này, trấn Bắc Quan trên lâu thành, ngoại trừ cung nô thủ, còn có đá tảng, lan đâm trụ một loại thủ thành dụng cụ, sở quốc binh lính đem từ trên lâu thành giận ném mà xuống, lấy này ngăn cản khuyển nhung binh lính tiến công. Khuyển nhung binh lính điên cuồng lợi dụng thang lây, dây thừng, cháo chờ dụng cụ nỗ lực leo lên thành lầu, căn bản không kế hậu quả, nhưng lại không sợ tử địa xông về phía trước. Chết rồi một, còn có cái kế tiếp. Nơi cửa thành cũng có khuyển nhung binh lính đang điên cuồng đụng nhau. Chiến tranh bạo phát có điều ngăn ngắn mấy phút đồng hồ, thế nhưng phía trên chiến trường sớm đã là máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng, tình cảnh làm người vì đó nhìn thấy mà giật mình. Tại đây loại máu tanh tình cảnh bên dưới, tựa hồ tất cả mọi người đã quên còn có tử vong thứ này. Hai phe binh lính trong lòng, một chỉ có công thành, một chỉ có thủ thành. Vèo. Giờ khắc này, Tần Trần trong tay cũng là nắm lên một thanh trường cung, dương cung cài tên, chính là một mũi tên xuất hiện giữa trời, hơn nữa bắn ra vô cùng chính xác, không chệ một tên, có thể xưng được là bách phát bách trúng. Mỗi một tiếng ra, tất có khuyển nhung tướng sĩ thấy máu. Chỉ chốc lát sau, Tần Trần tựa hồ cảm thấy có điều nghiện, trực tiếp dương cung liên lụy 9 mũi tên, làm cho không thiếu tướng sĩ đều là xem mắt tròn váng, còn có loại này thao tác. Vèo vèo vèo. 9 mũi tên nhọn phá không mà xuống, mang theo xé rách không khí chính là tiếng nổ gào thét mà ra, dường như 9 đạo lưu quang, chớp mắt đã tới, mỗi một tiễn đều bắn trúng khuyển nhung binh lính, mũi tên nhọn nhanh mà đáng sợ, mỗi một tiễn đều bạo phát ra to lớn uy lực, mặc dù khuyển nhung binh lính có tấm chắn, cũng đồng dạng bị một mũi tên bắn thủng, trong nháy mắt nổ chết. Thế tử điện hạ, tài bắn cung khá lắm a. Nhìn đến thành lầu dương cung cải tên Tần Trần, một bên rất nhiều sở quốc tướng sĩ đều là vì là Tần Trần gieo họ khen hay, thế tử điện hạ chiêu thức ấy tài bắn cung xác thực làm người than thở. Đối với tài bắn cung, Tần Trần cũng không làm sao cẩn thận đi nghiên cứu, chính là vừa nhìn chúng tướng sĩ bắn tên, hắn liền đi thuận lợi thử một chút, tựa hồ cảm giác bắn chúng cũng không phải rất khó, vì lẽ đó nắm giữ bắn tên cơ bản thao tác sau khi, Tần Trần trực tiếp bắt đầu rồi 9 mũi tên cùng phát, không vì cái gì khác, hắn chẳng qua là cảm thấy như vậy càng bất việc nhi, 9 mũi tên cùng phát càng nhanh hơn. Tần Trần vẫn ở chỗ cũ thành lầu dương cung bắn tên, không chỉ có bắn ra chính xác, hơn nữa là đổ ra một đám lớn, cho tới sau đó, Tần Trần vị trí khối này tưởng thành khu vực, đều không có khuyển nhung binh lính dám mạnh mẽ leo, còn không có bỏ sẽ chết, hắn đây mẹ ai chịu nổi. Trong chốc lát mà thôi, trên chiến trường chúng tướng sĩ cũng đã giết đỏ cả mắt rồi. Máu chạy thành sông, hài cốt chất như núi. Chúng tướng sĩ trong mắt, chỉ có sát lục. Giờ khắc này, vị kia ngồi ở quân chức trong trướng lớn khuyển nhung đại quân thống suất trăm giảm phù đồ cũng là ngồi không yên, hắn đứng dậy, mà hậu thân thể đạp không mà lên. Bắt đầu xuất hiện ở trấn Bắc Quan bầu trời. Trăm Dặm Phù Đồ ánh mắt nhìn xuống hạ xuống, ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên, trầm giọng nói, "Trấn Bắc Vương, hồi lâu chưa từng động thủ, tới một trận chiến." Trấn Bắc Vương không có nhiều lời, thân hình lóe lên, lúc này xuất hiện ở trấn Bắc Quan bầu trời, tay cầm một cây trường thương, đứng ở Trăm Dặm Phù Đồ đối diện. Hai người cách không đối lập, bốn mắt đối diện, hình như có tia lửa bắn lên, một luồng khí thế cực kỳ đáng sợ ở hai người quanh thân dường như phong bạo giống như nổi lên. Trấn Bắc Quan, vương đối với vương. Chương 115, cộng ẩm biên quan rượu. Trấn Bắc Quan trước một hồi máu tanh chiến tranh tàn khốc bạo phát, có điều trong chốc lát phía trên chiến trường cũng đã máu chảy thành sông, máu tanh khí tức tràn ngập ở chiến trường này trên, hai quân tướng sĩ cũng đã giết đỏ cả mắt rồi. Sát lục phía trên chiến trường chỉ có điên cuồng sát lục. Trấn Bắc Quan bầu trời nơi, vương đối với vương, Bách Lý Phủ Đồ đối chiến Trấn Bắc Vương. Phía dưới là hai quân tướng sĩ cuộc chiến, phía trên là hai quân chủ soái cuộc chiến. Phía dưới chiến trường máu chảy thành sông, phía trên đại chiến đồng dạng kinh tâm động phách. Vành trên bầu trời chủ soái cuộc chiến bạo phát, trong vòng chiến có e sợ năng lượng bộc phát ra, một đoàn chói mắt rực rỡ ánh sáng đem vòng chiến bao phủ ở bên trong, làm người căn bản không dám dùng con mắt đến xem. Hai vị giới vương trong lúc đó đại chiến, chỉ là loại kia chiến đấu dư âm cũng đủ để lệnh rất nhiều người trong nháy mắt tan thành mây khói, cường giả loại này cấp bậc đại chiến không phải là bình thường tướng sĩ có thể tham dự. Vì lẽ đó sở quốc cùng khuyển nhung trong lúc đó đều định ra rồi quy củ, giới vương cấp bậc cường giả là không thể đối với bình thường tướng sĩ xuất thủ. Giới vương chiến giới vương. Như vậy quy củ, song phương tự nhiên đều đồng ý tiếp thu. Không phải vậy, nếu là bỏ mặc giới vương cường giả vọt vào trong đại quân giết lung tung, vậy còn đạt được. Nếu như như vậy, nay đến cuối cùng, phòng trường chỉ còn giữ lại song phương giới vương cường giả, như vậy to lớn đánh đổi, song phương đều không chịu được nổi. Tần Trần ngẩng đầu nhìn mắt Trấn Bắc Quan bầu trời đại chiến, nội tâm ngược lại cũng vẫn tính bình tĩnh, dù sao như loại này cấp bậc đại chiến, trước hắn cũng đã gặp. Tần Trần không hề xem thêm, đem sự chú ý lại đỡ đến phía dưới phía trên chiến trường, nơi này mới phải thuộc về hắn chiến trường. Tần Trần tiếp tục dương cung cài tên, điên cuồng bắn giết nỗ lực công thành Khuyển Nhung binh lính. Chỉ có điều Khuyển Nhung đại quân công thành chiến tuyến dài tới mấy chục dặm, lan tràn cả tòa Trấn Bắc Quan, hắc áp áp Khuyển Nhung đại quân, giống như tuyến hắc triều tràn đầy trời đất địa hướng về Trấn Bắc Quan vào tới. Khổng lồ như thế binh lính số lượng, không phải là Tần Trần một người một mũi tên là có thể bắn giết xong. Tần Trần lợi hại đến đâu, hắn cũng chỉ là một người, hắn không thể một người ngăn cản ngụ ở một nhánh quân đội. Đương nhiên, một người ngăn cản ngụ ở một nhánh quân đội cũng không phải là không thể. Chỉ cần thực lực mạnh mẽ, một người đủ để ngăn chặn trăm vạn hùng binh. Chỉ có điều lấy Tần Trần hiện nay ngũ tinh giới chủ thực lực, có thể làm không tới một người ngăn cản trăm vạn đại quân. Đồ chó, tiểu tử này bắn tên bắn ra quá mẹ hắn đúng, trước hết giết chết hắn. Không phải vậy mũi tên này chín người, ai chịu nổi? Làm hắn. Không lời nói. Lúc này, tiến công Tần Trần thủ chỗ này tường thành một vị Khuyển Nhung tướng sĩ, đứng thang mây dưới quay về Tần Trần chính là một trận chửi ầm lên. Các anh em, cho lão tử tập trung hỏa lực, trước tiên đem trên lâu thành tên tiểu tử kia cho bắn. Vèo. Nhưng mà, vị này Khuyển Nhung lời của binh lính vẫn chưa nói hết, Tần Trần tiễn cũng đã đúng hẹn mà tới, mũi tên nhọn đã quán xuyên trái tim của hắn. Nhưng mà, vị này Khuyển Nhung binh lính tuy rằng ngã xuống, thế nhưng lời nói của hắn nhưng là bị rất nhiều Khuyển Nhung binh lính tán đồng, trên lâu thành này một cung chín mũi tên tiểu tử nhất định phải chết. Bắn hắn. Rất nhiều Khuyển Nhung cung nỗ thủ cũng đều đem mũi tên nhọn nhắm ngay trên lâu thành Tần Trần. Dù sao Tần Trần quá mức đột xuất, này một cung chín mũi tên bắn pháp cũng thật sự là quá kéo cừu rồi. Thuẫn bài thủ, bảo vệ thế tử điện hạ. Thành lâu bên trên, Hàn Doanh Doanh tự nhiên cũng chú ý tới phía dưới Khuyển Nhung binh lính cử động, nàng lúc này gầm thét nói, một loạt đứng hàng sở quốc thuẫn bài binh lúc này hướng về Tần Trần bên này vây quanh. Tần Trần nói, không cần. Hàn Doanh Doanh sững sờ, có chút không hiểu rõ Tần Trần ý tứ của, không cần. Vèo vèo vèo. Lúc này, thành lâu bên dưới, một nhánh mũi tên nhọn trong nháy mắt phá không mà đến, mưa tên đầy trời, cùng cuốn lấy đáng sợ uy thế, nhìn ra làm người tê cả da đầu, những này mũi tên nhọn, thình lình tất cả đều hướng về Tần Trần phong tới, bởi vậy có thể thấy được Tần Trần là lôi bao lớn cửu hận. Nhìn thấy đầy trời mũi tên nhọn gào thét mà đến, Tần Trần cũng không có như gì kinh hoàng, trong mắt trái lại có mấy phần vẻ hưng phấn, ở ỷ thiên bên trong, Trương Vô Kỵ triển khai càn khôn đại Nazi, căn bản không sợ hãi cung tên, trái lại có thể Nazi tiến quy tích, hắn cũng muốn đến thử xem. Tần Trần thả ra trong tay cung tên, bước chân hắn bước ra, đã vận chuyển lên càn khôn đại Nazi, đợi đến đầy trời mũi tên nhọn áp sát thời gian, Tần Trần giơ lên hai tay nhẹ nhàng nhúng nhảy, một luồng kỳ diệu lực đạo tràn ngập ra, chỉ thấy này đầy trời mũi tên nhọn nhất thời như chúng rồi ma giống như vậy, lại tất cả đều thay đổi quy tích. Tần Trần hai tay vung lên, lập tức chỉ thấy này đầy trời mũi tên nhọn lúc này hóa là một cái tiễn long, ở Tần Trần điều khiển bên dưới, tiễn long ở trên hư không bay múa. Này vạn mũi tên lao nhanh cảnh tượng, nhìn ra làm người tê cả da đầu. Chuyện này, một bên Hàn Doanh Doanh mấy người cũng là có chút trợn mắt ngất ngụm. Thế tử điện hạ thủ đoạn này thực tại lợi hại. Ta đi. Đây là cái gì thao tác? Giờ khắc này, những kia bắn cung Khuyển Nhung binh lính giờ khắc này có chút trợn tròn mắt, còn mang chơi như vậy. Xoạt xoạt xoạt. Cũng không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều cái gì, Tần Trần bàn tay vung lên, chỉ thấy cái kia tiễn long lúc này hướng về bên dưới thành những kia Khuyển Nhung binh lính gào thét mà đi. Các anh em, chạy mau a. Mau bỏ đi. Mau bỏ đi. Chỉ một thoáng, những kia Khuyển Nhung binh lính liền chạy trối chết, có điều tiễn long gào thét mà tới, tốc độ cực nhanh, tiễn long vọt vào Khuyển Nhung binh lính bên trong, lúc này chính là đánh giết một mảnh. Thật sự là đáng sợ, đã xem không ít ra đầu tê. Các anh em, đừng tiếp tục bắn tiểu tử này tà môn đến mức rất có độc. Một cái tiễn long qua đi, Khuyển Nhung binh lính cũng là bị Tần Trần cho kinh sợ đến, rất nhiều Khuyển Nhung binh lính đều chuyển tuyến, không dám lại hướng về Tần Trần thủ chỗ này tưởng thành khởi xướng tiến công, không trêu chọc nổi tiểu tử này, bọn họ còn không trốn thoát sao? Dài tới mấy chục dặm chiến tuyến trên, sát phạt một mực kéo dài. Không phải là hết thảy chiến tuyến trên cũng giống như Tần Trần nơi này thủ đến dễ dàng như vậy, nhiều hơn tưởng thành nơi, đã sớm phơi thây khắp nơi. Không ít Khuyển Nhung binh lính đều giết tới trên lâu thành, rất nhiều sở quốc tướng sĩ đều ngã xuống vũng máu ở trong. Dù sao, cũng không phải mỗi một vị sở quốc tướng sĩ đều có như Tần Trần thực lực như vậy. Phía trên chiến trường, tử vong như hình với bóng. Trận này đại chiến, từ sáng sớm vẫn đánh tới hoàng hôn thời khắc, vừa mới dần dần hạ màn. Trấn Bắc Quan bầu trời phía kia khủng bố vòng chiến, tản đi. Trấn Bắc Vương cùng Bách Lý Phù Đồ hai người lực lượng ngang nhau. Bách Lý Phù Đồ liếc nhìn phía dưới chiến trường, hơi nhướng mày, sở quân tử thủ, Khuyển Nhung đại quân vẫn chưa từng công phá Trấn Bắc Quan. Bách Lý Phù Đồ nhìn Trấn Bắc Vương, lạnh nhạt nói, tương lai tái chiến, ngươi này Trấn Bắc Quan, ta Khuyển Nhung tất phá đi. Rút quân. Bách Lý Phù Đồ quan sát phía dưới, âm thanh dường như sấm sét ở trên chiến trường vang lên. Theo Bách Lý Phù Đồ ra lệnh một tiếng, kéo dài một ngày đại chiến, rốt cục hạ màn. Khuyển Nhung đại quân bắt đầu lùi lại. Làm Khuyển Nhung đại quân rút lui tận lúc, Trấn Bắc Quan trước trên chiến trường lại là một phen nhìn thấy mà giật mình màu máu cảnh tượng. Lại đến Tà Dương lúc, hôm nay Tà Dương không ở ngày, mà ở địa, bởi vì đại địa bên trên mới là thật màu máu Tà Dương. Một hồi máu tanh tàn khốc đại chiến qua đi. Tiếng hô giết rung trời Trấn Bắc Quan an tĩnh lại, ở màu máu Tà Dương bên trong yên tĩnh lại. Sở quốc tướng sĩ cũng đều an tĩnh lại. Trên lâu thành, rất nhiều tướng sĩ đều ở yên tĩnh viễn vọng chân trời Tà Dương. Đây là biên quan độc hữu phong cảnh. thuộc về biên quan tướng sĩ phong cảnh. Tần Trần cũng đồng dạng ngồi ở trên đầu thành, dõi mắt viễn vọng chân trời tà dương. Hắn chưa từng gặp như vậy đỏ tươi tà dương. Giờ khắc này, Hàn Doanh Doanh chính đang cho trên lâu thành các tướng sĩ đưa rượu, cũng cho Tần Trần đưa tới một vò. Tà dương dưới, chư tướng sĩ, cộng ẩm biên quan rượu. Chương 116, giắt tay. Một hồi đại chiến, ở như máu tà dương sa sút buông rèm màn. Tà dương từ trần, đêm tối giáng lâm, biên quan trở nên yên tĩnh lại, chỉ có biên quan lạnh lẽo Hàn Phong vẫn ở chỗ cũ gào thét. Thú biên vô hồi chinh chiến truyện, kỵ binh Hàn Phong trấn Bắc Quan. Trải qua một ngày cường độ cao chiến đấu, trong cơ thể giới lực lấy được rất tốt rèn luyện, ở buổi tối tu luyện lúc, Tần Trần lên cấp 2 sao, đã là thất tinh giới chủ. Ngày mai, mặt trời như thường lệ bay lên, vàng rực rỡ sáng rơi chiếu xuống bắc cảnh mảnh này hoang vu nơi. Đại nhật ở hoang mạc bên trên dâng lên, viễn vọng đi qua, tráng lệ rộng rãi. Hôm nay trời vừa sáng, một đạo từ Khuyển Nhung Vương đỉnh bên trong đưa ra mệnh lệnh đã tới Bách Lý phủ đồ quân trướng. Mệnh lệnh truyền đạt ý tứ của rất đơn giản. Nói đơn giản, hai chữ: rút quân. Bách Lý phủ đồ nhận được mệnh lệnh này, rất là không rõ. Bách Lý phủ đồ nhìn truyền lệnh người, trầm giọng nói, vì sao đột nhiên rút quân? Người kia nói, thủ lĩnh tự có dự định, trăm dặm tướng quân tuân mệnh làm việc liền có thể. Thủ lĩnh còn nói, ỷ vào có khi là trăm dặm tướng quân đánh. Người kia nói xong, liền trực tiếp rời đi. Bách Lý phủ đồ cao mày, mặc dù không cam tâm, nhưng cũng không dám chống đối lệnh vua. Truyền lệnh xuống, rút quân. Sáng sớm, trấn Bắc Quan trên một đám sở quốc tướng sĩ cũng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngày hôm qua chiến đấu tuy rằng kết thúc, nhưng hôm nay chiến đấu vẫn còn muốn tiếp tục. Khuyển Nhung đại quân bất cứ lúc nào cũng sẽ lần thứ hai phát động công kích, bọn họ không dám có chút lười biếng. Tần Trần cũng sáng sớm liền tới đến trấn Bắc Quan trên. Tần Trần khi đến, đúng dịp thấy Khuyển Nhung đại quân đóng quân nơi bụi mù của quận, tựa hồ Khuyển Nhung đại quân lại muốn chuẩn bị bắt đầu công thành rồi. Toàn quân đề phòng. Trấn Bắc Vương thanh âm của ở trên thành lầu vang lên. Có điều sau một chốc sau khi, trấn Bắc Quan trên mọi người liền phát hiện tình huống có chút không đúng, Khuyển Nhung đại quân tiến lên phương hướng không phải hướng về trấn Bắc Quan mà đến, mà là hướng về ngược lại phương hướng mà đi. Tần Trần có chút hồ nghi nói, Khuyển Nhung đại quân như là rút quân rồi. Hàn Doanh Doanh nói, có phải hay không là bọn họ quỷ kế? Ta đi vào nhìn. Nói xong, Trấn Bắc Vương thân hình lóe lên, lúc này đạp không mà đi, hướng về Khuyển Nhung đại quân phương hướng lao đi. Rất nhanh, Trấn Bắc Vương liền vòng trở lại, nói rằng, là hôm nay trời vừa sáng từ Khuyển Nhung Vương đỉnh tin tức truyền đến, mệnh lệnh Bách Lý phủ đồ rút quân. Tần Trần có nghi hoặc trong lòng, lấy Khuyển Nhung người tính tình, một khi khởi xướng chiến tranh chắc là không biết như vậy dễ dàng dừng tay, chẳng lẽ là Khuyển Nhung bên trong xảy ra vấn đề rồi? Đương nhiên, những tin tức này chỉ có chờ đến sở quốc mật thám đi thăm dò rồi. Hàn Doanh Doanh nói rằng, bất kể nói thế nào, Khuyển Nhung rút quân, tóm lại vẫn là một chuyện tốt. Trấn Bắc Vương khẽ gật đầu, có điều trong lòng đồng dạng có rất nhiều nghi hoặc. Tần Trần ánh mắt phóng tầm mắt tới này lùi lại Khuyển Nhung đại quân, đúng là không có quá mức lạc quan, hắn chỉ hy vọng này đột nhiên rút quân không phải trước bao táp tiến tĩnh. Một hồi chiến tranh, nói đến là đến, nói dừng là dừng. Bắt đầu cùng kết thúc, đều là như vậy làm người bất ngờ. Thế gian này, rất nhiều chuyện đều là như vậy. Vì lẽ đó, kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Cũng tỉ như Hoàng gia học viện lần này Bắc cảnh thí luyện. Theo chiến tranh đình chỉ, Bắc cảnh thí luyện tự nhiên cũng là mất đi ý nghĩa. Không biết những kia tràn đầy phấn khởi phía trước Bắc cảnh các học viên, nghe thế cái tin tức sau sẽ có cảm tưởng thế nào. Khuyển Nhung rút quân sau, Tần Trần liền không có lựa chọn lại ở lại trấn Bắc Quan, mà là ngay lập tức về tới Phi Long Thành, đương nhiên phải đem bên này tin tức mang về. Hoàng gia học viện đi ra thí luyện học viên, đều ở Phi Long Thành xa xuất chân. Trong thành này một tòa rộng rãi trong trang viên, Hoàng gia học viện chúng học viên đều ở chờ Tần Trần, tự nhiên là phải đợi Tần Trần cùng tham gia thí luyện, bất quá bọn hắn chắc là vạn vạn không nghĩ tới, Bắc cảnh thí luyện đã kết thúc, còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Một con phong linh thần chuẩn từ phía chân trời gào thét mà xuống, Tần Trần cùng vị đạo sư kia đứng ở phía trên. Tần Trần ánh mắt nhìn quét xuống, rất nhanh liền chú ý đến trang viên một tòa kiến trúc đỉnh chót, một bóng người xinh đẹp ngồi ở chỗ đó, tự nhiên là Hoa Yên Vũ. Ở phong linh thần chuẩn sắp rơi vào trên quảng trường, Tần Trần nhún mũi chân, thân hình trực tiếp hướng về thiếu nữ lao đi, hắn đã đứng ở Hoa Yên Vũ trước mặt. Tần Trần ở Hoa Yên Vũ bên người ngồi xuống. Hoa Yên Vũ quay đầu sang, cười nói, ngươi trở về. Tần Trần nói, ngồi cao như vậy, có phải là cố ý chờ ở ta trở về? Hoa Yên Vũ nói, không có. Tần Trần cười nói, không có. Ta vừa nãy nhưng khi nhìn đến người nào đó vẫn ngây ngốc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đây. Hoa Yên Vũ nói, ta đang nhìn này. Tần Trần khẽ cười cười, cũng ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời, nói, chiến tranh kết thúc, Bắc cảnh thí luyện cũng kết thúc. Chính như Tần Trần từng nói, chiến tranh kết thúc, mắc đi cầu vị Bắc cảnh thí luyện kết thúc. Hoàng gia học viện đạo sư đã thông chi chúng học viên, chuẩn bị trở về kinh đô, có điều chấp thuận chúng học viên đang phi long trong thành lưu lại một ngày, quyền đương là đi ra giải sầu, bất thình lình thông báo, cũng là làm cho chúng học viên có chút thố không kịp đề phòng. Còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Vậy thì lung tung a. Tuy nói có chút thất vọng, thế nhưng chúng học viên cảm thấy chiến tranh đình chỉ cũng tốt vô cùng. Đã như thế, chúng học viên bởi vì Bắc cảnh thí luyện căng thẳng tâm tình cũng thanh tĩnh lại, sau một ngày, đương nhiên muốn đang Phi Long Thành thả lỏng du ngoạn một phen, dù sao bọn họ đều là lần đầu tiên tới sở quốc biên quan, nơi này tất cả đối với bọn họ mà nói đều là mới mẻ, kinh đô mặc dù phồn hoa náo nhiệt, nhưng biên quan cũng là có đặc biệt nhân văn diện mạo. Khi còn trẻ xem thêm một hồi phong cảnh, tóm lại là có ích. Tần Trần đem Hoa Yên Vũ hẹn đi ra. Hai người đang phi long trong thành đi dạo xung quanh lên, không còn chiến tranh mù mịt bao phủ, phi long thành bên trong cũng biến thành náo nhiệt, biên quan đặc lưu an vạn, đặc hữu phong tình, đi ở trong thành đại thể đều có thể lãnh hội một phen. Tần Trần cùng Hoa Yên Vũ vừa ăn, vừa nhìn, một bên chơi, thưởng thụ lấy biên quan thành thị đặc biệt phong vận. Kỳ thực, mặc kệ đi ở nơi nào, nếu là bên người có người, hơn nữa là người thích hợp, như vậy mặc dù là sẽ tìm thường địa phương, cũng có rất đẹp phong cảnh. Đi ở nơi nào không trọng yếu, bên người có người thích hợp, đó mới quan trọng nhất. Bởi vì, bên cạnh ngươi cái tiên nàng, bản thân liền là đẹp nhất phong cảnh. Hoàng hôn. Biên quan hoàng hôn đến, không có chiến tranh biên quan hoàng hôn, tiên tính an lành, nhưng mặc dù là hoàng hôn, biên quan hoàng hôn cũng là đặc biệt, bao la bên trong mang theo một vẻ đặc biệt ôn nhu, cực kỳ giống biên quan nam nhi, có bong bong thiết cốt, có một khang nhiệt huyết, cũng có trong lòng một vẻ lưu tình. Giờ khắc này, Tần Trần cùng Hoa Yên Vũ đang ngồi ở như vậy tráng lệ hoàng hôn bên trong. Thành lâu bên trên, Tần Trần cùng Hoa Yên Vũ yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Xem đại mạc cô yên, xem trường hà lạc nhật. Tần Trần đột nhiên nói rằng, "Yên Vũ, hai chúng ta là bằng hữu chứ?" Hoa Yên Vũ nhìn Tần Trần, khẽ gật đầu. Tần Trần lại nói, "Này, có thể hay không ở bằng hữu trước thêm cái chữ?" Hoa Yên Vũ nhìn Tần Trần, lần này, nàng đôi mắt đẹp mỉm cười gật đầu, lúng đồng tiền như hoa. Tần Trần cũng cười, hắn đưa tay bắt được Hoa Yên Vũ tay, mười ngón liên kết. Hoa Yên Vũ mặt cười ửng đỏ, nghiêng đầu tựa vào Tần Trần trên bả vai. "Hôm nay, hoàng hôn." Hắn và nàng ở biên quan giắt tay. Chương 117, ta chờ ngươi. Ngày mai, một đám hoàng gia học viện học viên khởi hành, trở về kinh đô. Lần này biên quan hành trình, đối với chúng học viên tới nói, chỉ là tới kiến thức một phen biên quan phong thổ. Mà đối với Tần Trần tới nói, nhưng là ý nghĩa trọng đại, hắn không chỉ có lãnh hội một phen sở quốc bắc cảnh phong thổ, hơn nữa còn tham dự một hồi kinh tâm động phách biên quan chiến tranh. Kỵ binh Hàn Phong trấn Bắc Quan. Hắn ở trấn Bắc Quan, cùng Khuyển Nhung người chém giết, cùng người khác tướng sĩ cộng ẩm quá biên quan rượu mạnh. Lần này biên quan hành trình, tuy nói chỉ có ngăn ngắn mấy ngày, nhưng Tần Trần không thể nghi ngờ là nhất không uổng chuyến này. Đương nhiên, quan trọng nhất là hắn và nàng dắt tay rồi. Ở Tần Trần xem ra, đây là hắn chuyến này thu hoạch lớn nhất. Giờ khắc này, Tần Trần đang đưa Hoa Yên Vũ hồi Lưu Thủy Sơn Trang, giữa núi trên đường nhỏ, hai người nắm tay. Hai người đều không có nói chuyện, thế nhưng tâm tình nhưng đều không tên tốt, trên khuôn mặt đều tràn đầy nụ cười. Đó là một loại không nói ra được cảm giác vui sướng cảm giác. Dắt tay, hay là thật sự có một loại nào đó ma lực thần kỳ. Hai người mặc dù không nói một lời, vẫn có thể không tên cảm thấy cao hứng. Hắn ở bên người, nàng ở bên người, hay là nguyên nhân chỉ đơn giản như vậy? Tần Trần cùng Hoa Yên Vũ dắt tay đi vào Lưu Thủy Sơn Trang. Nhìn thấy tình cảnh này, vị kia trông coi Sơn Trang thanh tú tỷ nữ nở nụ cười rất là sáng lạ, dù sao nàng nhưng là chứng kiến hai người từ hiểu nhau đến mến nhau đây, nàng bây giờ còn nhớ rõ thế tử điện hạ lần thứ nhất lén lén lút lút đến Sơn Trang tìm hoa cô nương cảnh tượng, nghĩ đến đây, nàng cười đến càng vui vẻ rồi. Lưu Thủy Sơn Trang bên trong, Nam Cung Ngọc giờ khắc này cũng không làm sao hài lòng, bởi vì ở trước mặt nàng, đang đứng một đôi dắt tay trẻ tuổi nam nữ. Mấu chốt là đôi này, chuyện này đối với nam nữ trẻ tuổi là Tần Trần cùng Hoa Yên Vũ. Điều này làm cho đến Nam Cung Ngọc làm sao hài lòng lên. Nàng trước cũng đã nhắc nhở qua Tần Trần, đừng đánh Hoa Yên Vũ chủ ý, đạt được, tiểu tử này nơi nào có đem nàng nghe vào nửa câu, nhìn một cái, hắc, này tay nhỏ đều ma lưu nhi điệu dắt lên. Nàng trước không chỉ có nhắc nhở qua Tần Trần, hơn nữa còn dặn đi dặn lại quá Hoa Yên Vũ, để Hoa Yên Vũ thiếu phản ứng Tần Trần, đạt được, lại nói vô ích, nha đầu này trực tiếp bị tiểu tử thúi này cho quả chạy. Hai người này người trẻ tuổi à, thật là không có có một làm cho nàng bất lo, đương nhiên, tiểu tử thúi kia liền xưa nay không làm cho nàng bất lo quá. Nam Cung Ngọc giờ khắc này có chút đau đầu, thậm chí có chút cảm giác bị thất bại, nàng này giáo dục phương pháp không được à, không cho bọn họ làm như thế, bọn họ một mực nhất định phải làm như thế. Đương nhiên, có một số việc, không phải nàng có thể khống chế. Làm người sư, ngươi có thể dạy cho học viên làm người làm việc phương pháp, thế nhưng ngươi cũng không khả năng bang học viên đi làm người làm việc, làm sao dạy là của ngươi chuyện, làm thế nào, là học viên chuyện. Đồng dạng, có một số việc, lão sư ngươi cho rằng là sai, vậy thì nhất định sai sao? Không nhất định đi. Có một số việc, chưa từng làm sao biết đúng sai? Có thứ không đi tranh thủ, lại có thể nào được? Từ bỏ, không dám. Vậy thì giống như là thất bại. Kiên trì, thử nghiệm, hay là vẫn có thể thành công. Đối với Tần Trần tới nói, không hề từ bỏ cùng không dám, chỉ có hắn lựa chọn làm còn chưa phải làm. Một khi hắn lựa chọn làm chuyện nào đó, nhất định không người có thể ngăn. Giờ khắc này, Nam Cung Ngọc có chút phát sầu mà nhìn trước mặt dắt tay Tần Trần cùng Hoa Yên Vũ. Ngươi làm cho nàng là nên nở nụ cười hay nên cười rồi hả? Nam Cung Ngọc nói, hai người các ngươi thực sự là. Để ta nói cái gì tốt đây? Tần Trần cười nói, viện trưởng chúc phúc, cầu phúc là tốt rồi. Nam Cung Ngọc cười khổ cười, ánh mắt nhìn về phía Hoa Yên Vũ, nói: Yên Vũ, tiểu tử thúi này hồ đồ còn chưa tính, ngươi làm sao cũng theo hồ đồ đi lên, hắn không rõ ràng việc này hậu quả, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Nếu để cho gia tộc ngươi người biết được việc này, tiểu tử thúi này sợ là tính mạng khó bảo toàn. Hoa Yên Vũ nói: Ta sẽ không để cho bọn họ thương tổn hắn. Nam Cung Ngọc khuôn mặt run rẩy, nha đầu này hiện tại làm sao biến choáng váng? Tân Trấn nói: Viện trưởng, ngươi không cần nói thêm nữa, có một số việc ta không thể không làm. Nam Cung Ngọc bất đắc dĩ, nàng xem hướng về phía Hoa Yên Vũ, nói rằng: Yên Vũ, ta đã nói với ngươi câu lời nói thật đi, gia tộc ngươi bên trong đã truyền đến tin tức, ở nơi này mấy ngày thì sẽ có người phía trước đón ngươi trở về. Hoa Yên Vũ hơi kinh ngạc, nói: Bọn họ làm sao sẽ biết ta ở Sở Quốc? Nam Cung Ngọc cười khổ nói: ngươi nha đầu ngốc này, ngươi vẫn đúng là cho là ngươi có thể lén lút chạy ra nhà à, ở ngươi còn chưa tới đạt sở quốc trước, mẹ ngươi cũng đã phái người cho ta biết, bọn họ đã sớm biết ngươi đang ở đây sở quốc rồi. Lần này đến phiên Hoa Yên Vũ bất đắc dĩ cười khổ, đúng vậy à, trộm đi đi ra lâu như vậy, hơn nữa còn xa như vậy, bọn họ như thế nào khả năng không biết đây. Nam Cung Ngọc nói, như thế nào, Yên Vũ, bây giờ là không phải tỉnh táo lại một ít. Hoa Yên Vũ nói, ta vẫn rất bình tĩnh, yêu thích hắn chính là yêu thích hắn, sẽ không bởi vì cái khác ngoại công nguyên nhân thay đổi. Nam Cung Ngọc bất đắc dĩ nở nụ cười, nha đầu này thật sự biến choáng váng, ngốc đến có chút đáng yêu à. Nam Cung Ngọc nói, được rồi, ta cũng không lại nói thêm gì nữa, ngược lại mấy ngày nữa thì sẽ có người tới đón ngươi trở lại, hai người các ngươi hảo hảo quý trọng đón lấy cùng nhau thời gian đi, hay là này từ biệt, chính là vĩnh viễn. Nam Cung Ngọc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lập tức trực tiếp rời đi, không muốn lại nói thêm gì nữa, có thể là nàng đã quá lo lắng. Hay là đây chính là còn trẻ lúc một hồi bình thường luyến ái, đợi qua vẻ này tử mới mẹ sức lực, hơn nữa chờ hai người cách xa thiên sơn và thủy, phần này hồ đồ đích tình cảm giác thì sẽ từ từ biến mất đi. Dù sao, ai còn không có tuổi trẻ quá đây. Hồ đồ vô chi luyến ái, cuối cùng rồi sẽ vùi lấp với năm tháng trường hà bên trong. Nghe được Nam Cung Ngọc, Tần Trần tâm tư cũng là không tên mà ba động. Nam Cung Ngọc nói, mấy ngày nữa Hoa Yên Vũ thì sẽ bị tiếp đi. Tần Trần đem tay của thiếu nữ bất giác nắm chặt mấy phần, nói, nhanh như vậy muốn đi sao? Hoa Yên Vũ nhìn Tần Trần, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, nói, ừ, ta đi ra đã rất lâu rồi. Tần Trần tâm tình có chút hạ, ly biệt, tóm lại là một cái ảnh hưởng tâm tình chuyện. Hoa Yên Vũ trên mặt đẹp nhưng là hiện lên một vệt ý cười, nàng ngoan ngoãn địa kéo Tần Trần cánh tay, ít có như tiểu nữ nhi giống như làm nũng răng rấp, nói, không muốn không vui mà, ly biệt, là vì lần sau càng tốt đẹp gặp lại. Ta tin tưởng ngươi không tốn thời gian dài sẽ có tư cách đứng trong nhà của ta, làm cho tất cả mọi người cũng không dám khinh thường ngươi, dù sao ngươi là ta thích nam nhân mà, hì hì. Nhìn bên cạnh thiếu nữ lộ ra ngoan ngoãn động nhân dáng dấp, Tần Trần hạ tâm tình nhất thời quét đi sạch sành sanh, hắn đột nhiên cảm thấy không tên tràn ngập lực lượng. Bất kể là thân thể, vẫn là tinh thần. Thời khắc này cảm giác rất kỳ diệu, nhưng rất tuyệt vời. Giống như là thế gian này phảng phất không có chuyện gì có thể làm khó ngươi. Tần Trần duỗi ra hai tay đem trước mặt ngoan ngoãn thiếu nữ ôm vào trong lòng, ôm rất căng. Ta sẽ đi tìm cho ngươi, lần sau gặp mặt, ta sẽ có tư cách đứng trước mặt ngươi, đứng gia tộc của ngươi trước mặt, vì ngươi chặn lấy hết tất cả phong vũ. Hoa Yên Vũ cũng ôm thật chặt Tần Trần, một mặt hạnh phúc ý cười. Ta chờ ngươi. Chương 118, có người ngự long ở trên trời. Từ khi biết được Hoa Yên Vũ phải đi, Tần Trần mấy ngày nay liền vẫn bồi tiếp Hoa Yên Vũ, cùng nàng ở kinh đô đi dạo, cùng nàng ở sơn thủy bước chậm, làm sao thư thích làm sao đến, một đôi tiểu tình lữ chỉ cần cùng nhau, làm cái gì tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy, mấu chốt là cùng nhau, mặc dù là hai người ngồi cùng một chỗ mắt to trừng mắt nhỏ, cái này cũng là một cái rất cao hứng chuyện tình, tiểu tình lữ trong lúc đó là thú, tự nhiên chỉ có các đôi tình nhân mới có thể cảm nhận được. Trong đó tư vị, mà rất bất hạnh, này một đôi mới vừa xác định quan hệ tiểu tình lữ, liền muốn đối mặt ly biệt rồi. Ly biệt, nói rất êm tai một điểm, là vì lần sau càng tốt đẹp gặp lại. Thế nhưng, ly biệt đúng là vẫn còn thống khổ, thế gian này, không có mấy người là vui vui mừng ly biệt. Đặc biệt là đối với yêu nhau tha thiết bên trong trẻ tuổi nam nữ chúng tới nói, một khác biệt ly, hay là có thể khiến cho đối phương vì đó khiên chàng phải đố. Đương nhiên, còn trẻ lúc yêu nhau tha thiết. Tới nhanh, đi cũng nhanh. Đặc biệt là đối với từ biệt hai địa trẻ tuổi nam nữ. Nhất thời biệt ly, hay là còn có thể có ngắn ngủi tương tư. Thế nhưng biệt ly như lâu, sâu hơn tương tư cũng chung quy sẽ từ từ nhạt dưới. Thời gian, sẽ hóa giải tương tư. Rất nhiều người trẻ tuổi không đều là như vậy đi tới liền tản đi sao? Đương nhiên, như tình căn thông chủng, tương tư bất hối, vậy thì coi là chuyện khác rồi. Chỉ có điều, loại này người cuối cùng là thiếu. Tần Trần cùng Hoa Yên Vũ có thể đi bao xa, ai có thể biết đây? Hay là, chỉ có thời gian. Tối nay tinh không, đẹp quá. Một cái ngân hà xuyên qua tinh không, lít nha lít nhít đầy sao tô điểm ở ngân hà hai bên. Ngân hà thánh khiết, tinh không long ánh. Một chút gió nhẹ ở dưới bầu trời sao thổi lất phất, như vậy đêm, yên tĩnh mà an tưởng. Kinh đô vùng ngoại ô một chỗ trống trải trên cỏ. Tần Trần cùng Hoa Yên Vũ ngồi ở chỗ đó nhìn tinh không. Hoa Yên Vũ lặng lặng y ôi tại Tần Trần trong lòng. Tần Trần nhẹ nhàng ôm Hoa Yên Vũ. Đêm yên tĩnh, người cũng đồng dạng yên tĩnh. Hoa Yên Vũ một đôi đảo hoa trong con ngươi lóe lên tinh huy, nàng miệng nhỏ lẩm bẩm, tinh không bên trên, lại là một phương thế nào thế giới đây? Tần Trần nhìn đỉnh đầu vũ trụ mênh mông, đúng vậy à, tinh không bên trên lại sẽ là như thế nào một thế giới đây? Nghe đồn, Thần Châu tinh không bên trên là bao la cựu thiên thế giới. Hoa Yên Vũ đôi mắt đẹp chớp chớp, lông mi thật dài rung động, nàng vừa cười nói rằng, nếu như sau đó có thể ở tại tinh không bên trên là tốt rồi, nói như vậy, thì có mãn thiên tinh thần quay chung quanh, lấy tinh thần vì là lân, nhất định rất đẹp đi. Tần Trần cười nói, ừ, ở tại phía trên kia nhất định rất đẹp. Nếu như này tinh không bên trên thật sự có cựu thiên thế giới, ta ngay ở lề trên nhi cái một tòa nhà, sau đó cùng ngươi sinh một đống mập mạp tiểu tử, chúng ta người một nhà mỗi ngày xem những vì sao, vậy thì càng đẹp hơn rồi. Tần Trần cúi đầu nhìn về phía Hoa Yên Vũ, cười hát hát nói, Yên Vũ, ngươi nói là không phải. Hoa Yên Vũ một mặt đỏ bừng, cái tên này vừa nói chuyện, trên tay còn không thành thật. Nàng sang giọng, ngươi quá xấu, ta mới không cần với ngươi sinh mập mạp tiểu tử đây. Không phải vậy cũng giống như ngươi hư hỏng như vậy. Tần Trần nói, Yên Vũ a, ngươi đã không muốn sinh mập mạp tiểu tử, này, ngươi là muốn sinh một đám tiểu công chúa. Hoa Yên Vũ e thẹn nói, ngươi làm sao như thế chán ghét đây? Tần Trần cúi đầu, khuôn mặt đã sắp muốn kề sát ở Hoa Yên Vũ trên mặt đẹp, cười nói, ta cứ như vậy chán ghét, ngươi nghĩ làm sao bây giờ đây? Cảm nhận được phả vào mặt nam tử khí tức, Hoa Yên Vũ tim thình thịch nhảy. Hai người mặt dán mặt, bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng, vẫn là ra mặt mỏng Hoa Yên Vũ thua trận, nàng nhắm hai mắt lại. Tần Trần cúi đầu, hướng về thiếu nữ thủy nhuận môi hôn tới. Tinh không bên dưới, một hồi hôn nồng nhiệt. Ngày mai, lúc sáng sớm, ánh nắng ban mai xé rách tầng mây, nhàn nhạt ánh mặt trời rơi ra tiến vào Sở Quốc kinh đô. Kim quang bên dưới, cả tòa Sở Quốc kinh đô không thể nghi ngờ có vẻ càng đến rộng rãi khí quyển, đặc biệt là kinh đô trung ương hoàng thành, hoàng cung quần thể kiến trúc dưới ánh mặt trời kim quang sáng lạ, khí tượng lớn lao, uy nghiêm khí thế. Rầm rầm rầm. Nhưng mà, lúc này, trên bầu trời đột nhiên kinh khởi sấm sét giữa trời quang, nguyên bản trời trong nắng âm khí trời chỉ một thoáng không còn sót lại chút gì, dày đặc hắc vân tràn ngập ra, trong khoảnh khắc liền đem cả tòa kinh đô bao phủ. Trên đường chân trời, hắc vân bốc lên, phong vân gào thét, cánh tay to lớn màu đen lôi đình lấp lóe ở dày đặc hắc vân bên trong. Hắc vân ép thành, lôi đình kinh thiên. Trên bầu trời đột nhiên sinh ra dị tượng, cũng là ngay lập tức đưa tới kinh đô người chú ý. Chuyện gì thế này? Làm sao đột nhiên trời sinh dị tượng? Không biết ta, ngược lại cảm giác không có gì chuyện tốt. Kinh đô người dồn dập ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời, này phong lôi gào thét vòm trời thực tại đáng sợ, hắc vân ép tới cực thấp, đáng sợ lôi đình điên cuồng tàn phá, giống như là muốn phá hủy cả tòa hùng vị đế đô giống như vậy, cảnh tượng kỳ dị như vậy, rất nhiều người đều là lần thứ nhất thấy, cũng là cảm thấy kinh hãi không thôi, mơ hồ cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Giống. Lúc này, một đạo kinh triệt thiên địa tiếng gầm gừ vang lên, tiếng gầm gừ chấn động tới sau, vòm trời bên trên hắc vân càng nồng nặng, giống như một tấm dày nặng tấm màn đen đem vòm trời triệt để che khuất, màu bạc trắng lôi đỉnh du đãng bên trong đất trời, như tận thế một loại cảnh tượng bao phủ Sở Quốc kinh đô. Một luồng làm người ngột ngạt địa nghẹt thở bầu không khí lặng yên tràn ngập ra, làm cho trong lòng của tất cả mọi người đều cảm thấy bất an, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đây rốt cuộc lại là xảy ra chuyện gì? Có điều rất nhanh, mọi người liền biết đáp án. Giống. Lại là một đạo kinh thiên tiếng gầm gừ vang lên, sau đó, ở hết thảy kinh đô người khiếp sợ cùng kinh hoàng trong ánh mắt, một con hình thể dị thường khổng lồ cự long từ này dày nặng hắc vân bên trong chui ra, cự long dài đến mười mấy trượng, thân thể vắt ngang trên vòm trời bên trên, một cái đầu lâu đầy đủ một tòa cung điện lớn như vậy, cự long thân thể hiện ra ngân bạch sắc, trên thân hình có đáng sợ lôi đỉnh quấn quanh lấy, một tấm miệng rộng phun ra nuốt vào, phong lôi gào thét, cực kỳ khủng bố. Giờ khắc này, điều này màu bạc trắng cự long đã ở Sở Quốc kinh đô bầu trời triệt để hiện ra thân hình, trắng bạc cự long chiếm giữ ở kinh đô vòm trời bên trên, hô hấp kinh động phong lôi, từ xa nhìn lại, tình cảnh dị thường do người. Mẹ của ta a, chuyện này sao đại một cái cự long xuất hiện tại chúng ta Sở Quốc kinh đô, chuyện này đây là muốn làm gì? Tha cho ta chậm rãi, này rất mẹ cũng quá đáng sợ đi, những người này sẽ không đem chúng ta đều cho nuốt sống đi. Nuốt đại gia ngươi, tiểu tử ngươi mắt mù à, không thấy cự long trên đỉnh đầu còn đứng một đám người sao? Ồ, còn giống như thực sự có người, ta ai đi à, đây rốt cuộc là một đám thần thánh phương nào, làm sao tình cảnh lớn như vậy giáng lâm chúng ta Sở Quốc kinh đô rồi hả? Ngân bạch sắc cự long chiếm giữ kinh đô vòng trời, cũng là làm cho kinh đô người sợ hãi không ngớt, trong lúc nhất thời, kinh đô bên trong bàn tán sôi nổi như nước thủy triều. Chính như mọi người chỗ đã thấy như vậy, ở đây một con trắng bạc cự long đỉnh đầu còn đứng một đám người, cự long hiện thân sau, cũng không có nổi gió cuốn sóng, chỉ là lặng lặng chiếm giữ trên vòng trời. Bởi vì, có người ngự long ở trên trời. Chương 119, Hoa Giang Sơn. Khí trời phong vân khó lường, nguyên bản trời trong nắng ấm kinh đô khí trời nói thay đổi liền thay đổi ngay, đột nhiên liền mây đen đầy trời cuộn cuộn, phong lôi nổi lên bốn phía. Dày nặng hắc vân bao phủ cả tòa kinh đô. Giờ khắc này, càng là có một điều hình thể khổng lồ ngân sắc cự long chiếm giữ ở kinh đô bầu trời. Ánh mắt của mọi người tất cả đều là lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ nhìn vòm trời bên trên cự long. Nói chuẩn xác, là cự long trên đỉnh đầu một đám xa lạ bóng người. Một đám đột nhiên giáng lâm Sở Quốc khách không mời mà đến. Bọn họ tới đây, ý muốn như thế nào? Kinh đô lòng người trung hoàng khủng, chỉ cảm thấy có chút bất an, nếu là đám người kia hôm nay là tới này gây sự, này chắc chắn là Sở Quốc diệt đính hai hương. Ngự long mà đến, đây là thực lực cỡ nào gấp gáp? Chỉ sợ là cái kẻ ngu si cũng đều rõ ràng này quần khách không mời mà đến thân phận tất nhiên là phi thường đáng sợ, tuyệt đối là Sở Quốc không người dám to gan trêu chọc tồn tại. Vì lẽ đó, mọi người rất lo lắng. Bọn họ chỉ hy vọng đám người kia là đi ngang qua nơi đây, không phải vậy hôm nay bọn họ đều sẽ đại họa lâm đầu. Cự long trên đỉnh đầu một đám người, đều là người trẻ tuổi, từng cái khí chất đều là phi phàm, giữa hai lông mày lộ ra ngạo khí, nói vậy đều là một đám thực lực thiên phú rất mạnh người trẻ tuổi. Làm người ta chú ý nhất, nhưng là đứng cự long đỉnh đầu cao nhất này một đạo thanh sam bóng người. Vị trẻ tuổi này khí chất nhất là xuất chúng, mặc dù đặt ở này một đám người trẻ tuổi bên trong, hắn cũng là tiêu điểm giống như tồn tại, này một đám người trẻ tuổi nhìn thấy đạo này thanh sam bóng người, trong ánh mắt cũng đều là lộ ra vẻ sùng bái, căn bản không dám có chút ngạo khí. Này một bóng người ở cự long đỉnh đầu trước đứng chắc tay, mái tóc dài theo gió lay động, kiên nghị mà tuấn giật bảng, khiến cho khí chất của hắn rất siêu phàm, một đôi mắt nhìn như bình tĩnh như nước, thế nhưng con mắt nơi sâu xa nhưng là chất chứa phong lôi, nghiêm nhiên là loại kia bất hiện sơn bất lộ thủy tồn tại, hắn ngự long ở trên trời, anh tư bộc phát, rất có vài phần quan sát giang sơn ý tứ. Giờ khắc này, vị này thanh sam người trẻ tuổi đứng cự long bên trên, ánh mắt của hắn ở bốn phía quét mắt, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Phía sau hắn một đám người trẻ tuổi nhưng là yên tĩnh đứng, không dám có chút quấy rối. Một lát sau, vị này thanh sam người trẻ tuổi tựa hồ tìm được rồi mình muốn tìm, hắn này một đôi bình tĩnh trong con ngươi cũng là nổi lên một vẻ ôn nhu ý cười. Chỉ thấy, cách đó không xa, có một vị thiếu nữ chống một cái cây dù đạp không mà tới. Một cái sơn thủy cây dù ở trong hư không tạo ra. Thiếu nữ nắm cán dù, thân thể mềm mại nhưng là lăng không mà lên, thiếu nữ tay háo phiêu phiêu, một con tóc đen khẽ dương lên, bung dù lăng không mà đi, tình cảnh đó, có một loại không nói ra được vẻ đẹp. Nhìn thấy này một đạo mê người bung dù bóng hình xinh đẹp, cự long trên đỉnh đầu một đám người trẻ tuổi, ngoại trừ vị kia thanh sam người trẻ tuổi ở ngoài, những người còn lại trong mắt đều là lộ ra không hề che giấu ái mộ vẻ. Nguyên lai đám người kia là tới tìm Hoa Yên Vũ, thật là không có nghĩ đến a, Hoa Yên Vũ lại nắm giữ kinh khủng như thế bối cảnh. Nhìn thấy này bung dù đạp không bóng hình xinh đẹp, kinh đâu người cũng đều là hiểu rõ tình hình, chuyện hôm nay đều là bởi vì Hoa Yên Vũ mà lên, đã như thế, bọn họ cũng là yên lòng, đám người kia cũng không phải tới sở quốc tìm phiền phái. Rất nhanh, Hoa Yên Vũ liền bung dù đi tới cự long đỉnh đầu. Nàng đi tới vị kia thanh sam người trẻ tuổi trước mặt, cười khanh khách hô, "Ca." Thanh sam người trẻ tuổi cố ý nghiêm mặt, nói, "Ngươi còn biết có ta người ca ca này?" Hoa Yên Vũ cười nói, "Đó là đương nhiên lạ, như thế anh tuấn tiêu sái ca ca, ta nào dám quên đây." "Đừng vội nói tốt." Thanh sam người trẻ tuổi đưa tay ra bám vào Hoa Yên Vũ hai má, nói, "Ngươi nha đầu này, hiện tại thực sự là càng ngày càng lớn mật, lại không nói tiếng nào địa liền dám một mình trộm đi ra. Nếu như xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ?" Hoa Yên Vũ nói, "Ca, ta đây không phải khỏe mạnh mà." Thanh sam người trẻ tuổi tức giận nói, "Ngươi rời nhà ra đi dọc theo đường đi, nếu không phải mẫu thân phái ta một đường theo ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể bình an vô sự địa đi tới sở quốc?" Hoa Yên Vũ bị nói tới ngữ trệ, chỉ là nhẹ nhàng le lưỡi một cái. Thanh sam người trẻ tuổi nói tiếp, "Được rồi, cũng làm cho ngươi đi ra tản đi lâu như vậy tâm, điên cũng điên được rồi, nên về rồi." Hoa Yên Vũ bé ngoan gật đầu, lại có chút muốn nói lại thôi nói, "Phụ thân hắn." Thanh sam người trẻ tuổi nói, "Phụ thân đã sớm hết giận, không phải vậy ngươi cho rằng sẽ làm ngươi đang ở đây bên ngoài chờ lâu như vậy. Có điều sau khi trở về, ngươi vẫn là hảo hảo đi theo phụ thân nói lời xin lỗi." Hoa Yên Vũ miệng nhỏ cong lên, nói, "Ta không sai. Tại sao phải xin lỗi?" Thanh sam người trẻ tuổi chỉ có cười khổ, lập tức hắn chuyển đề tài, nói, "Được rồi, trước tiên theo ta trở về rồi hãy nói đi, phụ thân cũng rất lo lắng ngươi, nếu không phải không đi được, ta phỏng chừng phụ thân lần này đều phải tự mình tới đón ngươi trở lại." Hoa Yên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nàng ánh mắt lập tức nhìn về phía kinh đô bên trong một nơi nào đó bóng người, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra mấy phần không muốn. Thanh sam người trẻ tuổi tự nhiên cũng chú ý tới Hoa Yên Vũ ánh mắt, hắn cũng nhìn sang, trong ánh mắt lóe lên một vẻ phong mang, hắn đột nhiên cao giọng nói rằng, "Nghe nói Yên Vũ ở đây thích một người, có dám có là gan đứng ra để ta thấy thấy." Thanh sam người trẻ tuổi kỳ thực đã biết là ai, bất quá hắn vẫn làm bộ ở kinh đô trùng quanh nhìn quét lên. Hoa Yên Vũ biến sắc, trừng mắt thanh sam người trẻ tuổi, nói, "Ca, ngươi nếu là dám đả thương hắn, ta sẽ thấy cũng không nhận thức ngươi." Thanh sam người trẻ tuổi khẽ cười cười, nói, "Ta muội muội ngốc à, ta lúc nào nói muốn đả thương tiểu tử kia rồi hả? Làm đại ca ngươi, ta xem một chút ngươi thích người còn không được rồi hả? Quả nhiên là nữ đại bất trung lưu à, có thích người, ngay cả ta này đại ca cũng có thể không muốn. Có điều có thể làm cho muội muội ta như thế cùng giải thích tiểu tử, ta ngày hôm nay cũng thật sự muốn cẩn thận nhìn một cái." Thanh sam người trẻ tuổi ánh mắt vẫn ở chỗ cũ kinh đô bên trong quét mắt. Phía sau hắn một đám người trẻ tuổi càng là như vậy, từng cái ánh mắt lạnh lẽo âm trầm quét mắt phía dưới, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Hoa Yên Vũ cau mày, nàng biết nàng đại ca tuyệt đối là cố ý là nói như vậy, cho tới nàng đại ca muốn làm cái gì, trong lòng nàng đại thể cũng đoán được. Còn không đợi nàng lại nói thêm gì nữa. Xèo. Chỉ thấy này Trấn Bắc Vương phủ bên trong, một bóng người cấp tốc lướt trên, cuối cùng cấp đến Trấn Bắc Vương phủ bên trong cao lớn nhất này một tòa kiến trúc đỉnh chót. Tân Trấn đứng ở nơi đó, một bộ bạch tí điệp, thân thể thẳng tắp như thường, nhan chi số cùng khí độ đều là nhất lưu, hắn đứng ở nơi đó, phong thái nghiêm nhiên. Chưa từng có nửa phần bại bởi cự long bên trên này một đám người trẻ tuổi. Tân Trấn ngẩng đầu nhìn cự long trên này một đạo thanh sam bóng người, nói, "Gặp gỡ, có gì không dám?" Thanh sam người trẻ tuổi khẽ cười cười, nói, "Cũng vẫn có chút can đảm, ta là Yên Vũ đại ca, Hoa Giang Sơn." Tân Trấn nhìn Hoa Giang Sơn, hắn có thể cảm giác được, người này thực lực cực cường, hắn không nói gì, đang chờ người sau đoạn sau. Hoa Giang Sơn cười nói, "Tiểu tử ngươi cứ như vậy đần độn u mê địa đứng ra, nếu như ta nói, hôm nay ta muốn giết ngươi, ngươi sợ là không sợ." Chương 120. Hắc Vân ép thành, lôi đình tàn phá, bầu không khí ngột ngạt bao phủ sở quốc kinh đô. "Tiểu tử ngươi cứ như vậy đần độn u mê địa đứng ra, nếu như ta nói, hôm nay ta muốn giết ngươi, ngươi sợ là không sợ." Ngân bạch sắc cự long bên trên, Hoa Giang Sơn thanh âm của truyền ra, tuy nói là Đàm Tiếu Thanh, thế nhưng tại đây kinh khủng lôi đỉnh cảnh tượng dưới, mặc dù là nhẹ như mây gió Đàm Tiếu Thanh, cũng đủ để làm cho người kinh hãi run sợ. Hoa Giang Sơn hỏi Tần Trần, "Nếu như hôm nay ta muốn giết ngươi, ngươi có sợ hay không?" Nghe được lời này, kinh đô lòng người đầu cũng là bất giác kinh ngạc kinh, muốn giết thế tử điện hạ. Đây là cái gì tình huống? Vị này thanh sam người trẻ tuổi là Hoa Yên Vũ đại ca, mà Hoa Yên Vũ yêu thích thế tử điện hạ, hiện tại vị này thanh sam người trẻ tuổi lại nói muốn giết thế tử điện hạ. Chuyện này, đây là không đồng ý thế tử điện hạ cùng Hoa Yên Vũ cùng nhau. Kinh đô người cảm thấy có chút khó mà tin nổi, dù sao thế tử điện hạ muốn thực lực có thực lực, muốn nhan chi số có nhan chi số, muốn bối cảnh có bối cảnh, ở Sở Quốc bên trong nhưng là không có gì người trẻ tuổi có thể cùng Thế tử Điện hạ vừa tranh đấu măng rồi. Nếu là nói Thế tử Điện hạ đều không xứng với Hoa Yên Vũ, như vậy Sở Quốc bên trong còn có ai xứng? Có điều Kinh Đâu người cũng rất nhanh sẽ suy nghĩ minh bạch, đúng vậy à, Thế tử Điện hạ là rất ưu tú, bối cảnh cũng rất mạnh mẽ, nhưng đây là đối lập bọn họ mà nói, hay là bọn họ cảm thấy Thế tử Điện hạ bối cảnh rất mạnh, thế nhưng đối với Ngự Long ở trên trời thành sang người trẻ tuổi mà nói, có thể Thế tử Điện hạ cũng chỉ là một rất người bình thường đi. Mọi việc có so sánh, như vậy mùi vị sẽ không giống nhau. Thanh sam người trẻ tuổi Ngự Long mà đến, hắn đến từ Sở Quốc ở ngoài, tất nhiên là có cực kỳ mạnh mẽ bối cảnh, mà Sở Quốc một vị Thế tử Điện hạ, khả năng cũng chưa chắc vào được thanh sam người trẻ tuổi pháp nhãn chứ. Vì lẽ đó, hắn không đồng ý Thế tử Điện hạ cùng Hoa Yên Vũ cùng nhau, tựa hồ cũng là hợp tình hợp lý. Trắng bạc Cự Long bên trên, Hoa Yên Vũ đã rất tức giận, nàng đôi mắt đẹp nhìn mình lom lom đại ca, nói: "Ca, ngươi còn như vậy, ta liền thật không nhận thức ngươi." Nhìn tức giận thiếu nữ, Hoa Giang Sơn khẽ cười cười, nói: "Ngươi nha đầu này ngược lại thật sự là sẽ tuổi trò ra bên ngoài quải. Vì một người ngoài, ngay cả ta này đại ca ruột thịt đều có thể không tiếp thu à?" Hoa Yên Vũ trừng mắt Hoa Giang Sơn, thở phì phò hừ một tiếng. Hoa Giang Sơn cười nói: "Chỉ đùa một chút thôi, ta nào dám giết ta bảo bối muội muội thích người. Có điều..." Nói đến cuối cùng, Hoa Giang Sơn ánh mắt híp lại lên, vừa nhìn về phía lại mới Tần Trần, nói: "Bất quá ta này làm đại ca vẫn phải là thay muội muội đem chấn, như thế nào cũng phải thử xem tiểu tử này có bao nhiêu cân lượng chứ. Nếu là người tầm thường, này cũng không phải xứng làm ta Hoa Giang Sơn em rể." Hoa Giang Sơn vừa cười nhìn về phía Hoa Yên Vũ, cười nói: "Như thế nào, Yên Vũ, có dám để đại ca thử xem tiểu tử này? Nếu là ngươi không nỡ lòng bỏ, vậy coi như ta chưa nói, chúng ta vậy thì dẹp đường hồi phủ." Hoa Yên Vũ nói: "Ca, hắn khẳng định so với ngươi còn muốn ưu tú." Hoa Giang Sơn nói: "Đối với hắn tự tin như thế." Hoa Yên Vũ đột nhiên nở nụ cười, nàng xem hướng phía dưới đạo kia bạch y bóng người, trong con ngươi ẩn tình đưa tình, nói: "Đương nhiên." Nhìn đến chính mình muội muội này tiểu nữ nhi giống như mê gái răng rấp, Hoa Giang Sơn không nhịn được lắc đầu, rất có loại một viên đại bạch thái bị heo cùng cảm giác, hắn than thở: "Ôi, thật muốn đem tiểu tử thúi này đánh no đòn một trận a, ta đây sao thông minh lanh lợi muội muội tại sao lại bị tiểu tử thúi này bắt cóc tâm? Thực sự có chút nhớ nhung không thông." Hoa Giang Sơn lập tức quay về phía sau một đám người trẻ tuổi nói rằng: "Cũng nghe được đi. Nha đầu này nói tiểu tử kia so với ta còn muốn ưu tú, các ngươi ai thay ta xuống thử xem." "Ta đi thử xem." Một vị đeo kiếm hắc y người trẻ tuổi đi ra. Nói xong, hắc y người trẻ tuổi liền thả người từ Cự Long đỉnh đầu cướp lại đi, mấy cái lăng không vượt qua sau, thân thể của hắn liền vững vàng rơi vào trấn Bắc Vương phủ bên trong tòa kia cao nhất kiến trúc trên. Đã đứng ở Tần Trần đối diện. Cự Long đỉnh đầu, Hoa Giang Sơn quay về Hoa Yên Vũ cười nói: "Thẩm Ngạn, Bát Tinh giới chủ, ngươi cảm thấy ai thắng?" Hoa Yên Vũ cũng không nói lời nào, chỉ là đưa mắt đỡ đến Tần Trần trên người. Hoa Giang Sơn khẽ cười cười, hắn đúng là muốn nhìn một chút tiểu tử này là làm sao cái ưu tú pháp. Trấn Bắc Vương phủ bên trong tòa kia cao nhất kiến trúc đỉnh chót. Kinh Đâu người ánh mắt cũng tất cả đều tò mò nhìn lại, tự nhiên cũng biết đây là Hoa Yên Vũ đại ca muốn thử xem Tần Trần thực lực, bọn họ cũng đều biết Tần Trần thực lực rất mạnh, chí ít ở Sở Quốc trẻ tuổi bên trong, Tần Trần là sự tồn tại vô địch. Chỉ là không biết đối mặt những này phía ngoài người trẻ tuổi, Thế tử Điện hạ lại sẽ có thế nào biểu hiện. Đương nhiên, ở trong lòng bọn họ, tự nhiên vẫn là hy vọng Tần Trần có thể thắng lợi, dù sao nơi này chính là bọn họ Sở Quốc. Thẩm Ngạn đứng ở Tần Trần đối diện, hắn con ngươi lãnh đạm, ánh mắt sắc bén, cả người dường như lợi kiếm giống như vậy, không cần nhiều lời, hắn đối với Tần Trần tuyệt đối là không có gì ấn tượng tốt. Một Thâm Sơn cùng cốc tiểu tử, cũng xứng được với Hoa Yên Vũ. Có mà đòi ăn thịt tiên nga. Hắn ngày hôm nay liền muốn để tiểu tử này xem thật kỹ rõ ràng mình rốt cuộc là món đồ gì. Hoa Yên Vũ không phải là tiểu tử này có tư cách chia sẻ. Thôn quê nghèo đói có ghẻ, vậy thì đàng hoàng địa làm cái có ghẻ. Chờ ta đem ngươi ở trước mặt nàng đánh bại, ta xem tiểu tử ngươi còn có cái gì tư cách đáng giá nàng yêu thích. Là ngươi, vẫn phải là phải tự biết mình, không phải đồ vật của ngươi, chung quy không phải cho ngươi. Thẩm Ngạn nhìn chằm chằm Tần Trần, bí mật truyền âm cho Tần Trần. Tần Trần sắc mặt bình tĩnh, không có phản bác, có thể sử dụng tay giải quyết, hắn vẫn là yêu thích dùng tay. Bởi vì phải muốn quản thật người khác miệng phương pháp tốt nhất, đó chính là dùng tay. Nhìn thấy Tần Trần không hề bị lay động, Thẩm Ngạn hừ lạnh một tiếng, cũng là chẳng muốn phí lời, tay phải hắn giơ lên, bàn tay đã khoát lên cán kiếm bên trên, trong mắt hắn lóe lên phong mang, kiếm khí đang nổi lên, bất cứ lúc nào chuẩn bị rút kiếm cho Tần Trần sắc bén nhất một đòn. Xì xì. Thẩm Ngạn kiếm đã ra khỏi vỏ nửa tấc, lộ ra một đoạn trên thân kiếm tản ra lạnh lẽo âm trầm kiếm khí, nếu là chiêu kiếm này hoàn toàn ra khỏi vỏ, tất nhiên là cực cao bạo phát sát phạt chi kiếm. Chỉ tiếc, chiêu kiếm này, Thẩm Ngạn không có cơ hội hoàn toàn ra khỏi vỏ rồi. Nửa tấc thân kiếm, này đã chính là Thẩm Ngạn có thể rút kiếm to lớn nhất độ dài rồi. Kiếm của hắn không cách nào ra khỏi vỏ, bởi vì Tần Trần đã đứng ở trước mắt của hắn. Tần Trần nhất chỉ dò ra, ngón tay chống đỡ ở Thẩm Ngạn cán kiếm bên trên. Vì lẽ đó Thẩm Ngạn kiếm căn bản không rút ra được. Sau một khắc, Thẩm Ngạn liền này nửa đoạn ra khỏi vỏ thân kiếm cũng không có. Kiếm của hắn hoàn toàn bị Tần Trần cho xoa bóp trở lại. Ở Tần Trần trước mặt, hắn căn buồn không có xuất kiếm cơ hội. Ầm. Theo đè về Thẩm Ngạn kiếm sau, Tần Trần thuận lợi một trường vỗ ra, trực tiếp đem Thẩm Ngạn từ kiến trúc trên đỉnh cho vỗ xuống đi, này nhẹ như mây gió răng rớp, cùng đập một con muỗi căn bản không có gì khác biệt. Tần Trần không có đi xem ngã xuống Thẩm Ngạn, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía chiếm giữ ở trên vòm trời cự long. Tần Trần quay về cự long bên trên đám kia dục ra dục dịch trẻ tuổi người khiêu khích vây vây tay, lạnh nhạt nói: "Cái kế tiếp." Chương 121, ly biệt. Hoa Giang Sơn để Thẩm Ngạn đi theo Tần Trần thử tay nghề. Nhưng mà, Thẩm Ngạn liền rút kiếm cơ hội đều không có liền bị Tần Trần đánh bại. Căn bản cũng không phải là Tần Trần mất quá một hiệp. Nếu này quần mắt cao hơn đầu ra hỏa muốn đến cùng chính mình thử xem. Nay Tần Trần không để ý chút nào để cho bọn họ xem thật kỹ rõ ràng, không phải là hết thảy địa phương nhỏ người đều là dễ bắt nạt như vậy. Giờ khắc này, Tần Trần đứng ở nơi đó. Hắn nói: "Cái kế tiếp." Ý tứ rất rõ ràng, nhìn hắn khó chịu, hạ xuống một trận chiến chính là. Hoa Giang Sơn trong mắt hiện lên một vẻ ý cười, xem ra hắn đúng là coi khinh tiểu tử này, này sức chiến đấu cũng không phải như là Thâm Sơn cùng cốc bên trong tiểu tử, có điều nghĩ lại nghĩ cũng phải, có thể bị nàng vị muội muội này thích người, tổng không đến nỗi lười biếng chứ. Dù sao nếu nói thiên chi kiêu tử, nàng vị này bảo bối muội muội đã nhìn ra nhiều lắm. Hoa Giang Sơn quay về phía sau một đám người trẻ tuổi phất phất tay, nói: "Các ngươi cũng không cần từng cái lên, phòng trường đơn đả độc đấu cũng đều không phải là đối thủ của hắn, cùng lên đi." Hoa Giang Sơn muốn hảo hảo nhìn một cái Tần Trần thực lực, xem rốt cục có thể mạnh đến cái tình trạng gì. Nghe vậy, nay quần tuổi trẻ cũng đều là có chút không quá chịu phục, tự nhiên cũng không cho là mình so với phía dưới tiểu tử kia kém, bất quá đối với Hoa Giang Sơn, bọn họ tự nhiên cũng đều không dám chống đối. Xèo xèo xèo. Lập tức, cự long trên đỉnh đầu mười mấy vị người trẻ tuổi lúc này đồng thời cướp lại đi, cùng tiến lên vậy thì cùng lên đi, ngược lại cũng xem tiểu tử này khó chịu, vừa vận động thủ lối ra ác khí. Nhưng mà, Tần Trần tựa hồ không nghĩ cho bọn họ vụt xuống tới cơ hội, này mười mấy vị người trẻ tuổi thân hình mới vừa động. Tần Trần cũng động.